Chương 184, tháng đến qua cửa mới thôi. Chương 184, tháng đến qua cửa mới thôi. Chúc mừng chúc mừng, không ngờ rằng Triệu sư đệ năng lực nhanh chóng như vậy đột phá đến ngưng thần, thực sự là thiên cổ kỳ tài, chúng ta Vô Sinh môn có thể được Triệu sư đệ, quả thật Vô Sinh lão tổ phù hộ. Triệu trưởng lão nhìn thoáng qua Trương Tuấn trên đùi nhu thuận á đấu, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, dường như trong mắt an ninh, Trương Tuấn tu vi tiến bộ thần tốc cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên, có thể là cái này cùng á đấu ký kết khế ước nguyên nhân đi. Hắn mở miệng một tiếng Triệu sư đệ, lại là trong lúc vô hình đem Trương Tuấn địa vị cho dơ lên đi lên. Nhưng cũng đúng thế thật Trương Tuấn đứng chịu. Sớm tại lao Triệu trước khi đến, Trương Tuấn lật xem sang sổ bản, quán lẩu làm ăn nóng này, chính mình bế quan trong 2 tháng này chỉ là chưa làm, Trương Tuấn thì thu được gần 1 vạn linh thạch. Chớ đừng nói chi là lao Triệu bọn hắn chiếm cứ lại đầu. Chỉ là cho dù chiếm cứ lại đầu, trên thực tế lao Triệu bọn hắn mấy vị trưởng lão lại một phần, kỳ thực cũng liền không có nhiều. Chẳng qua này đã để lao Triệu bọn hắn rất cao hứng. Chí ít Vô Sinh môn nhiều hơn một tiền thu, dựa theo quy cách này phát triển, chậm rãi tích xa thành hắc, cuối cùng là có thể khiến cho Vô Sinh môn chậm rãi từ nghèo khó tuyến thoát khỏi ra đây. Trương Tuấn địa vị tại Vô Sinh môn một cách tự nhiên nước lên thuyền lên, theo một treo lấy phường chủ hư danh, dần dần bắt đầu trở nên hết sức quan trọng lên. Tăng thêm Cổ Nguyên mặc dù nói là đang bế quan, có thể mọi người tâm lý nắm chắc. Đi vào bế quan thạch thất, trên cơ bản liền không có người có thể từ bên trong còn sống ra đây. Cổ Nguyên cũng sẽ không ngoại lệ. Hán tuổi thọ không có mấy, cho dù báo được thủ lớn, ý niệm thông suốt, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đột phá, huyết khí không đủ điểm này, chỉ có dựa vào nhìn bất thế kỳ chân mới có thể bù đắp. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chỉ có thể trong đấu trường đạt được. Triệu sư Minh khách khí, ta nghe nói gần đây quán lẩu đã bắt đầu thiếu khuyết đáy liệu. Triệu sư Minh là vì chuyện này tới a? Trương Tuấn tiện tay cầm lấy ấm trà vị lại cho Triệu trưởng lão pha trên một chén nước trà. Lão Triệu nhìn một chút trong chén nước trà nhất thời nhíu mày, nhưng rất nhanh liền triển khai, vươn lên nước trà nâng trong tay nhưng không có thét lên. Không chỉ như vậy, ta nghe nói Vạn Phúc cung bên ấy thì mở một nhà quán lẩu, bọn hắn không nắm chắc liệu, nhưng hương vị trên nhưng cũng không kém. Lão Triệu lo lắng, kỳ thực lẩu cánh cửa rất thấp, thấy Vô Sinh môn quán lẩu làm ăn vô cùng tốt, một cách tự nhiên liền muốn bắt trước, đồng thời giá cả trên vẫn còn so sánh Vô Sinh môn ưu đãi. Hắn lo lắng không được bao lâu, quán lẩu làm ăn muốn bắt đầu trưởng. Lần này tới, một mặt là đáy liệu, mặt khác cũng là muốn thử nhìn một chút Trương Tuấn ý, có thể hay không đem nổi lẩu đáy liệu bí phương chuyển tới cho bọn hắn. Trương Tuấn trợn nhìn Lão Triệu một chút, ta còn tưởng rằng sự tình gì đấy. Trương Tuấn thật không nghĩ tới, Lão Triệu nhìn như khôn khéo, nhưng đối với thương mại vận doanh lại là nhất khiếu bất thông. Hắn suy nghĩ một chút, chính là nói với Lão Triệu, gia vị lẩu sự việc ngươi đừng quản, chờ ta lần sau trận đấu thể thao sau khi kết thúc, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Về phần kinh doanh phương diện, lúc này muốn nhận tiền, thăng cấp mặt tiền cửa hàng, thăng cấp phục vụ, thăng cấp món ăn, chính là không thể hạ giá, một cửa tiệm tiền kiếm được không đủ nhiều, ngươi liền đi môn phái khác cùng bọn hắn hợp tác, nhiều mở mấy nhà cửa hàng, chúng ta cung cấp gia vị lẩu, hình thành mắt xích. Lão Triệu sửng sốt một chút, thầm nghĩ, chính mình một nhà cũng ăn không đủ no làm sao còn năng lực nhiều mở mấy nhà. Trương Tuấn nhìn ra hắn nghi hoặc, liền đem hắn kéo đến bên cạnh, thấp giọng ở bên tai nói thầm một hồi. Như vậy có thể được sao? Làm nhưng, ngươi nghĩ chính đạo ma đạo cộng lại mới bao nhiêu người, thị trường quá nhỏ, quán lẩu nhất định không kiếm được đồng tiền lớn, chỉ có thể kiếm tiền trinh, nhưng gia nhập liên minh phí thì không đồng dạng, chỉ cần có 3 cái cửa hàng gia nhập liên minh, chúng ta thì hồi vốn còn lại chính là lãi ròng, gia vị lẩu chúng ta tiện nghi bán buôn cho bọn hắn, cũng có thể kiếm một bút, mặt tiền cửa hàng trong năng lực kiếm bao nhiêu thì kiếm bao nhiêu. Cuối cùng mọi người phát hiện quán lẩu quá nhiều rồi, đều sẽ làm không đi xuống, đến lúc đó chúng ta là có thể chuyển hình. Nghe Trương Tuấn Kiều nói này, Lao Triệu mới hiểu được đến, hợp lấy quán lẩu chính là cái nguy trang, kiếm tiền muốn đi cắt đồng hành giao hẹn. Diệu A, Triệu sư đệ thực sự là kỳ tài. Lao Triệu vô đùi, càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện, chỉ là nhiều như vậy gia vị lẩu, thật có thể cung ứng đến sao? Huống hồ nghe được Trương Tuấn còn muốn đi tham gia trận đấu thể thao, Lao Triệu sắc mặt cũng sụp đổ. Trương Tuấn nói tới tiền đề, tất cả đều là xây dựng ở hắn còn sống tình huống dưới. Nếu hắn chết, cái gì thú lương đan, cái gì quán lẩu, tất cả đều muốn trở thành một nước. Này trong lúc vô hình, Trương Tuấn đã đem tự thân lợi ích cùng Vô Sinh môn tiến hành chiều sâu cho chặt. Khó trách hắn không chịu giao ra gia vị lẩu cách điều chế, tuổi còn nhỏ thì có phần này cổ tay, còn may là ta Vô Sinh môn đệ tử. Lao Triệu như vậy suy đoán tất nhiên là đoán uổng Trương Tuấn. Hắn chắc chắn chưa từng nghĩ như vậy, chẳng qua là phân thân thiếu phương pháp mới cần phải mượn Vô Sinh môn nhân lực vì chính mình kiếm tiền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù là hiểu rõ Lao Triệu như vậy cảm tưởng, Trương Tuấn cũng sẽ không giải thích. Chính như Lão Triệu nghĩ như vậy, nếu như chính mình thật sự chết tại đấu trường, vậy hắn ở đâu còn có thể quan tâm Vô Sinh môn sống hay chết? Ta chỉ lo ta khi còn sống nghĩ, quản hắn sau khi chết hồng thủy ngập trời. Được rồi, chỉ là thật sự muốn tham gia trận đấu thể thao sao? Kỳ thực, không giống nhau. Lão Triệu nói cho hết lời, Trương Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, giúp ta trong chợ tìm kiếm tìm kiếm, ta muốn tìm thấy một đặc biệt lớn cửa hàng, về sau chúng ta Vô Sinh môn có thể hay không phát tài, thì nhìn xem cái này. Lão Triệu thần sắc cứng đờ, hiểu rõ Trương Tuấn cố ý chặn miệng của hắn, mắt thấy như thế dứt khoát cũng liền không còn quên, nói, được rồi, chuyện này không khó. Mắt thấy nên nói đều nói rồi, Lão Triệu chính là đứng dậy rời đi. Và đi ra ngự thú phường cửa lớn, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua ngự thú phường. Thực sự là một đời người mới thay người cũ, Triệu Bằng à, Triệu Bằng, ngươi năm đó bộ kia khí phách phấn chấn bộ dáng lại đến đi nơi nào? Lão Triệu ngừng chân ở ngoài cửa, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ là đang hồi ức mình năm đó. Kia đã là rất xa xưa ký ức, chỉ là hồi tưởng lại chính mình một đường chém giết từng ly từng tí, trong lồng ngực vẫn như cũ nhịn không được địa dâng lên một cỗ bành trướng nhiệt huyết. Và lấy lại tinh thần, phát hiện mình không ngờ là quả đấm nắm chặt, đầu sinh mồ hôi nóng, nhìn lại mình một chút cặp kia trắng toát tinh tế tỉ mỉ bàn tay. Nhất thời nội tâm thì không khỏi dâng lên đủ mùi vị lẫn lộn. Và đưa tiễn lão Triệu sau đó, Phó Thải Sinh nhìn trên bàn trong chén trà nước trà một chút, lại nhìn một chút Trương Tuấn thần sắc, đứng tại chỗ xoắn xuýt một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Phường chủ, trận đấu thể thao sự việc có thể hay không hoãn một chút, chúng ta Ngự Thú Phường vừa mới tiến quỹ đạo, không đảm đương nổi lớn như vậy mạo hiểm." Trương Tuấn không nói chuyện. Hắn ngồi ở trên ghế, một tay vướt ve ghé vào trên đùi mình A Đấu, một tay nhàn nhạt thưởng thức trên tay nước trà. Lần này nước trà là trái bưởi vị, nhưng xen lẫn từng chút một trái bưởi cay đắng, có thể và nuốt xuống về sau, nhưng lại cảm thấy theo trong dạ dày phản dâng lên một cỗ kỳ lạ mùi thơm ngát. Hắn làm sao lại như vậy không biết, thế giới đấu trường mạo hiểm. Chỉ là kia cổ quái kỳ lạ quy tắc, liền đã để người vô cùng nhức đầu, huống chi còn có chính đạo là địch, đối mặt cao thủ chém giết, hơi không cẩn thận muốn thua cả bàn cờ. Nếu đổi lại lúc trước, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Tỷ như bước vào trận đấu thể thao sau lập tức lựa chọn đầu hàng. Dù sao chỉ cần mình tham gia trận đấu thể thao là được, không có cứng nhắc yêu cầu mình nhất định phải chiến thắng. Cho dù là thất bại, chính mình cũng có thể về đến hiện thực. Nhưng này dạng làm, Trương Tuấn lại làm không được, hắn hiểu rõ mình muốn cái gì. Tại chính mình ngũ tạng suy kiệt, tùy thời đều có thể một giấc bất tỉnh lúc, chính mình khát vọng nhất là sống xuống dưới, như là một kiện kiện khang khang người giống nhau tiếp tục sống. Sau đó chính mình sống tiếp, lại lấy được sư phụ giúp mình sửa lại mệnh cách. Lẽ ra chính mình nên rất thỏa mãn địa tiếp tục sống mới đúng. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, giống như là lúc đói bụng, chỉ có nhét đầy cái bao tử cái này cái phiền não, nhưng sau khi ăn xong nhưng lại có vô số phiền não giống nhau. Chỉ là tiếp tục sống có phải không đủ? Gặp qua sư phụ Diệu Chân đạo nhân huyền bí thủ đoạn, đã trải qua đấu trường liều mạng tranh đấu. Trương Tuấn đúng đấu trường, đối với mình tương lai cũng tràn ngập tò mò cùng dạ tâm. Nếu là cái trò chơi này thế giới cứu vớt chính mình, như vậy chính mình nên tuân theo quy tắc của trò chơi, không ngừng mà đi khiêu chiến, cho đến đem cái trò chơi này triệt để qua cửa, tìm thấy chân tướng sự tình. Dù là quá trình này tràn đầy nguy hiểm, đúng không so với dưới, Trương Tuấn càng là hơn sợ sệt. Hắn sợ sệt chính mình sống được ngơ ngơ ngác ngác, biến thành trong thế giới đêm tối tăm chúng sinh bình thường, một bị trò chơi tả hữu lay hoay quân cờ. Chính như sư phụ hôm đó tại nhà nghỉ đối với mình cảnh cáo chi ngôn, xen lẫn ở giữa giống như nước chảy gỗ nổi theo hồng trần quần quần mà đi, bị vận mệnh tả hữu mà không biết. Một lát hắn hai con ngươi mở ra, nội tâm bình tĩnh, nhưng ánh mắt càng phát ra kiên định. Mặc kệ cái trò chơi này thế giới đến tột cùng là cái gì, chính mình cũng muốn thắng xuống dưới, cho đến thắng đến cuối cùng qua cửa mới thôi. Chương 185, cầu quẻ, 1, chương 185, cầu quẻ, 1, Lao Triệu động tác rất nhanh, nếu biết Trương Tuấn quyết tâm đã định, chính là ngay lập tức tiến hành sắp đặt. Chờ đến lúc chiều, chính là có đồng tử báo lại, tỏ vẻ đã đem hắn xếp vào ngày mai trận đấu thể thao danh ngạch trong. Trương Tuấn đúng Lao Triệu hiệu suất cảm thấy rất hài lòng. Hắn đi đến sân nhỏ góc, ánh mắt nhìn về phía nam cỏ dại bên trong một cao một thấp hai khối tảng đá lớn. Này hai khối đá đúng là hắn lần trước theo đường bảo chỗ ấy mang tới, cũng là giữa sân duy hai có màu vàng kim dấu chấm hỏi đá. Bên trong tất nhiên là có đồ tốt. Chính mình lên lần sau khi trở về thì vội vàng bế quan, một cắm thẳng quan tâm. Tất nhiên ngày mai sẽ phải bước vào đấu trường, tảng đá kia bên trong đồ vật cũng nên mở. Phương chủ, để ta tới giúp ngươi mở đi. Phó Thải Sinh lần trước là theo Trần Trương Tuấn cùng đi, tận mắt nhìn đến những đá này trong có một ít kinh khủng mấy thứ bẩn thỉu, lo lắng Trương Tuấn ngoại ý muốn nổi lên ảnh hưởng đến ngày mai trận đấu thể thao, cho nên muốn thay hắn cắt đá. Trương Tuấn khoát khoát tay chính là cự tuyệt lão phó hảo ý, vô cùng tự tin nói, không cần, ta nơi này quý giá cực kỳ, không phải cái gì rác thải ta đều hướng trong nhà mang, trong này đều là đồ tốt. Cái này, Phó Thải Sinh khổ mặt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này, lời nói không có lòng tin quá lớn, thầm nghĩ, cho dù ngươi có thông tin mắt, cũng sợ là chưa hẳn năng lực thấy được đi. Làm nhưng lời này hắn cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ, không dám nói ra. Nhưng mà Trương Tuấn là không có thông thiên mắt loại thần thông này, nhưng hắn có hạc đa màu vàng kim dấu chấm hỏi, căn bản cũng không cần hắn đi xem trong viên đá là cái gì liền biết bên trong khẳng định là đồ tốt. Trước mắt hai khối đá, nhìn như bình thường, nhưng đá rơi trên mặt đất lại là đã cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hình như nơi này vốn là thả hai khối giống như hòn đá không gây cho người chú ý, chỉ sợ là có người từ đây đi ngang qua, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Càng là như thế bình thường, càng là có phản phát quy chân tình cảnh. Trương Tuấn đem ánh mắt nhìn về phía hai khối trên tảng đá dấu chấm hỏi. Bí cảnh dị thạch nhìn như đá bình thường lại là ẩn tàng càn khôn, có hay không tên cơ hội phun trào, tại không đúng thời cơ bị cưỡng ép mở ra, nhất định là phải có thiên phạt giáng lâm. Nhiệm vụ: mở ra tảng đá kia, đồng thời sống sót. Nhiệm vụ độ khó: cao. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 viên ước nguyện tinh. Trương Tuấn thấy thế, lập tức có chút khó khăn. Này hai khối đá nội dung, cùng mình trước đó tại vô giả đại hội sòng bạc đá trên tính trước mở đá khác nhau. Thiên phạt. Trương Tuấn nâng cầm lên, nhất thời có chút nhìn không thấu. Nhìn lên tới những đá này vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy dừng. Kẻ ngốc, sợ cái gì, ngươi không chặn được đến, còn chạy không được sao? Lúc này huyết hải đường tại Trương Tuấn trong đầu dần dần rõ ràng, ngươi năng lực này, không biết muốn để bao nhiêu người hâm mộ, nếu để cho ngoại nhân biết được, chỉ sợ dù thế nào đều muốn đem ngươi cướp đến tay trong, chỉ là dừng những đá này cũng là đáng. Chạy. Trương Tuấn tựa hồ là có chút đã hiểu huyết hải đường ý tứ. Đúng, không chỉ có thể chạy, còn có thể gắp lửa bỏ tay người, không phải thiên phạt sao? Ngươi cầm tới thế giới đấu trường trong đi xỉ, đến lúc đó thiên phạt rơi xuống, ngươi xem ai không vừa mắt liền hướng ai trên người dựa vào, bảo đảm dễ dùng. T. Nếu không tại sao nói độc nhất là lòng dạ đàn bà đấy? Nhưng hắn thì có lo lắng chỗ. Rốt cuộc thế giới đấu trường thế nhưng bị ở đây tất cả mọi người chằm chằm vào, mình nếu là tất cả một chuẩn, đến lúc đó khó tránh khỏi dẫn tới hoài nghi. Huyết Hải Đường cùng Trương Tuấn tâm niệm tương thông, Trương Tuấn trong đầu suy nghĩ gì, nàng lập tức liền năng lực phát giác được. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp giúp ngươi qua mặt. Nghe được này, Trương Tuấn đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh dường như là ý thức được cái gì, không tự chủ được nâng mông kẹp chặt đuổi cảnh giác lên. Hừ, nghĩ gì thế, lần này đơn thuần giúp ngươi, không muốn cái gì thù lao. Ngươi có hảo tâm như vậy, ta luôn luôn rất tốt bụng, chí ít ta còn trông cậy vào ngươi đem ta từ nơi này chết tiệt chỗ mang đi ra ngoài. Huyết Hải Đường thân phận vô cùng ly kỳ. Nàng tựa hồ là biết được cái này đấu trường bí mật, Trương Tuấn muốn hỏi, nhưng nhớ tới Huyết Hải Đường trước đó đã từng nói, chính mình chưa nhập đạo, những bí mật này là không có khả năng nói với chính mình. Đã có Huyết Hải Đường bảo đảm, Trương Tuấn trong lòng liền rất yên tâm. Đem hai tảng đá cũng mang lên, chỉ chờ ngày mai tham gia trận đấu thể thao lúc, tìm một cơ hội đem đá đem cắt ra. Nhìn thấy Trương Tuấn đột nhiên bỏ cuộc cắt đá, Phó Thải Sinh thì thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Trương Tuấn là nghĩ thông đấy. Chính là muốn hỏi một phen lúc, đã thấy Trương Tuấn vô cái bụng, nói bụng, lao phó chúng ta đi ăn cơm. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tuấn đổi một thân quần áo mới, sam trắng giao nhau trường bảo, là Lao Triệu đưa tới. Chương 185, cầu quẻ 2, chương 185, cầu quẻ 2, không phải cái gì pháp khí, nhưng mặc lên người ngược lại là vô cùng dễ chịu. A đấu, đại phi, hắn hô một tiếng, hai đạo bóng thì rất là vui vẻ địa đã chạy tới, không cần Trương Tuấn nhiều lời, chính là chui vào linh thú đại. Cuối cùng một con dị thú, Trương Tuấn xoắn suýt một chút, không thấy được bát giới thân ảnh, chính là đá một cước còn đang ở nằm ngáy ho ho phú quý, đưa nó ném vào linh thú đại. Kỳ thực có A đấu cùng đại phi tại, cái thứ ba dị thú đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, Trương Tuấn hay là lựa chọn mang lên, thời khắc mấu chốt làm cái bia đỡ đạn cũng không tệ. Phương chủ, có muốn hay không ta cùng ngài cùng đi xem nhìn xem? Phó Thải Sinh nói. Không cần, chiếu cố tốt trong nhà những thứ này là được, đừng làm được giống như vậy là xa nhau giống nhau, ngươi không tin ta, cũng muốn tin tưởng A đâu à. Phó Thải Sinh miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Trương Tuấn thấy thế thì không miễn cưỡng hắn nói một tiếng đi rồi, chính là đẩy cửa ra hướng dưới núi đi. Đợi đi đến vạn giới một trước, một rất quen thuộc thân ảnh đang đứng ở đâu, tựa hồ là đang cố ý chờ đợi mình giống nhau. Chỉ thấy người này che mắt che đậy, tay cầm một cái cây gậy trúc, gương mặt kia so với lần trước nhìn thấy lúc càng là hơn gầy gò rất nhiều. A, ngươi cũng muốn tham gia lần này trận đấu thể thao sao? Trương Tuấn nhìn thấy Hà Phàm lập tức có chút ngoài ý muốn. Đúng, chỉ là cùng ngươi không tại cùng một cái đấu trường. Hà Phàm nói đến đây nghiêng đầu, ngươi cái tên này thật đúng là cái quái thai, nói ngươi lười, ngươi đang tụ khí cảnh một đợi lâu như vậy, tu vi không thấy chút nào trưởng, nhưng này mới hai tháng không gặp ngươi, ngươi thì một chút nhảy đến ngưng thần cảnh. Hà Phàm nói xong, lại dừng lại một chút, a, ngươi khí thay đổi. Hắn hai mắt mù, vừa ý mắt lại là đây mắt thường còn muốn mẻ bén, liếc mắt liền phát hiện Trương Tuấn trên người khí thay đổi. Này không có quan hệ gì với tu vi, hoàn toàn là Trương Tuấn công pháp vấn đề. Nghĩ đến này, Hà Phàm dường như đã hiểu cái gì, bĩu môi một cái, như vậy cũng tốt, huyết sắc công thái bá đạo sát thực không thích hợp ngươi. Thì ngươi nói bậy nhiều, ngươi cố ý ở chỗ này chờ của ta đi. Trương Tuấn nói xong, chính là kéo lên Hà Phàm cổ tay, mang theo hắn bước nhanh đi vào vạn giới môn. Chỉ là trong chốc lát, và hai người từ trong vạn giới môn vòng qua lúc, người đã đi tới đấu trường ra trận trong hành lang. Hà Phàm không có tiếp tục đi lên phía trước, ngược lại tìm một chỗ ngồi xuống, không nhanh không chậm xuất ra chính mình chân tàng bánh ngọt hộp, mở ra sau khi, trong hộp đủ mọi màu sắc bánh ngọt, mỗi một viên cũng mười phần tinh xảo. Không nói khẩu vị làm sao, vẹn vẹn là này bánh ngọt bên ngoài, liền xem như đặt ở trong hiện thực thì cực kỳ làm cho người ta ánh mắt, dường như hoa thật mẫu đơn, lại là sinh động như thật ngọc thố tẩu thú. Nhìn thấy người ánh mắt tiếp ứng không rảnh, chỉ là Trương Tuấn thật sự vô cùng hoài nghi, gia hỏa này mỗi ngày đều sẽ ăn nhiều như vậy đồ ngọt, làm sao còn gầy như vậy? Ừm, không phải là có bệnh tiểu đường a? Trong lòng của hắn thì thầm suy đoán Hà Phàm thể chất, mặc dù khả năng này dường như bằng không. Chỉ thấy Hà Phàm theo trong hộp lấy ra chút tâm đặt ở trong miệng, vừa ăn vừa nói, ta trận này không tốt đánh, vô cùng phiền phức, đối phương dường như có thiên cơ các người dự thi. Thiên cơ các, đồng dạng là tinh thông xem bói thủ đoạn. Còn nhớ Trương Tuấn lần đầu bước vào thế giới trò chơi, nhìn thấy trận đầu trong cuộc thi đấu, cái đó bị sở soạn khổ nữ hải, chính là thiên cơ các đệ tử. Tinh thông xem bói người, kỳ thực ghét nhất chính là gặp được chính mình đồng hành. Nguyên bản chính mình bằng vào thuật bói toán, năng lực liệu địch tiên cơ, gặp dư hóa lạnh, nhưng có đồng hành đối đầu đầu, vậy liền lại biến thành hai người tại phân cao thấp đánh cờ. Mặc dù mỗi một bước tất cả mọi người chưa hẳn nhìn hiểu, thậm chí theo người ngoài có chút không rời đầu, nhưng trong lúc vô hình lại là trong tương lai biến số bên trên đã cách không giao thủ mấy hiệp. Cách đấu này là cực kỳ hao phí tâm huyết. Sư phụ hắn Sơ Thái Cát làm năm vì thắng qua một vị khác đại sư trên bước, hai người gần như là hao hết tâm huyết, cuối cùng mặc dù là thắng, cầm xuống hai đạo chính tà thứ nhất xem bói danh hiệu, thế nhưng như vậy góp đi vào nửa cái mạng. Đến tận đây sau đó, tu vi không ngừng sụt giảm, theo nguyên bản nhập đạo đỉnh phong đến bây giờ nhìn qua có vẻ bệnh bộ dáng, đều là bởi vì này đánh một trận. Do đó, ngươi muốn ta làm cái gì? Trương Tuấn nhìn về phía Hà Phàm, nếu đổi lại người khác có thể không đại lý mở trong miệng hắn kiểu này giết địch cùng tương lai thủ đoạn, có thể chính mình lại là hiểu rõ. Không chỉ có là hiểu rõ, chính mình tại trong hiện thực thậm chí khắc sâu trải nghiệm qua. Nghĩ chính mình sư phụ Diệu Chân đạo nhân thủ đoạn, chỉ là đem bom nhét vào bù nhìn trong, cũng đã đem thôi nhị hồ tính vào tử cục. Cho nên phàm là học xem bói, ở trong mắt Trương Tuấn, đều là 800 cái tâm nhãn tử cái chủng loại kia. Ta theo đi ra ngoài bắt đầu đến bây giờ, ven đường cũng tại chưa mục, hiện tại ngươi là của ta cuối cùng một quẻ, nhìn xem ngươi có thể đến giúp ta cái gì, chính là ta cuối cùng quẻ tượng. Nói xong Hà Phàm theo trong hộp lấy ra một khối điểm tâm đặt ở trên tay. Trương Tuấn không có nhận bánh ngọt, suy nghĩ một lúc, chính là vô vô bên hông linh thú đại, đem phú quý cho ném đi ra, thì cái này để đó không dùng miễn phí cho ngươi mượn. Chỉ thấy phú quý rơi trên mặt đất, giơ lên cái mũi ngửi đến một chút tâm hương vị, ngay lập tức đem chính mình mũi to tiến tới Hà Phàm trong tay bên trên. Lôi khí thu à, có chút ý tứ, lôi là dương cương chi khí, con thú này là vật sống, có thể làm lao dương chủ quẻ, lại di chuyển quẻ. Hà Phàm nói một mình, tiện tay đem điểm tâm kín đáo đưa cho phú quý, phú quý miệng vừa hạ xuống, liền đem điểm tâm ăn vào trong bụng, chỉ chốc lát công phu, đột nhiên phú quý hai mắt đăm đăm, theo sát tứ chi cứng đờ trở mình ngã trên mặt đất. Hà Phàm theo trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp, đối với phú quý mở ra, hộp mở ra liền đem phú quý trực tiếp hút vào trong hộp. Chớ để ý, chỉ là một chút thuốc tê mà thôi. Trương Tuấn đối với cái này cũng không có cái gì không vui, chỉ là bàn giao Hà Phàm, nếu phú quý treo, còn nhớ bồi thường tiền là được. Hà Phàm gật đầu cười cười, một mực hướng nhét vào miệng vào một khối bánh ngọt. Chỉ chờ trận đấu thể thao bắt đầu, Hà Phàm mới khởi động thân đi về phía chuẩn bị chiến đấu tịch. Chương 186, khốn thú chi đấu, 1, chương 186, khốn thú chi đấu, 1, Trương Tuấn theo ở phía sau, hắn là trận tiếp theo, đang định tìm chỗ ngồi xuống tới lúc, bên tai có người gọi hắn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rất quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là kia Tử Ngọc Chân Quân Đồ Nhi, cái đó tiểu đạo đồng thượng duệ chính giáo giác địa đảo nhìn chân tường nhô ra gần nửa đầu. Kỳ thực đang ngồi không ít người cũng chú ý tới tiểu gia hỏa này. Không trải qua biết hắn là Tử Ngọc Chân Quân đạo đồng về sau, cũng không lý tới sẽ hắn. Rốt cuộc Tử Ngọc Chân Quân là có tiếng bao che khuyết điểm, thực lực lại mạnh, không có lượng quá lớn lắm, ai cũng không nghĩ không giải thích được cùng đối phương kết xuống tử thủ. Trương Tuấn thấy tiểu gia hỏa này đột nhiên đến rồi, trong lòng kỳ lạ. Bọn hắn cùng Tử Ngọc Chân Quân chia hoa hồng mỗi một kỳ đều không có kéo dài, dựa theo lão phò nói, hai bên giao dịch phải trả rất thuận lợi. Hôm nay này tiểu đạo đồng tới nơi này làm gì? Nghĩ đến này, Trương Tuấn đứng dậy, giả bộ như không có việc gì đi ra ngoài, từ tiểu đạo đồng bên cạnh đi qua một cái dắt lấy hắn hướng trong đường hầm đi, và tìm cái không ai chỗ, mới đem tiểu đạo đồng bung ra. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta cũng không muốn đến, nhưng ta sư phụ để cho ta tới, nói là cho ngươi một phong thư để cho ta chuyển giao cho ngươi. Chỉ thấy đạo đồng theo trong tay áo lấy ra một bị thư. Bị thư da trắng chữ màu đen, phía trên có từng đầu giống như tơ vàng hình lưới thứ gì đó, nhưng sở trường sờ một cái nhưng lại không cảm giác được. Trương Tuấn phỏng đoán, này nên nào đó phong ấn thuật loại hình thứ gì đó. Tử Ngọc Chân Quân tin. Hắn nhìn bị thư, lẽ ra Tử Ngọc Chân Quân loại thân phận này người, cùng mình thư tín giao lưu một sáng phơi sáng, tất nhiên sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Mặc dù hai đạo chính tà trong âm thầm cũng có giao lưu, thậm chí là giao dịch, nhưng loại này sự việc tuyệt đối không được cầm tới trên mặt bàn tới. Trương Tuấn có thể cảm giác được trên tay phong thư này trọng lượng, ánh mắt nhìn về phía đạo đồng, nếu như ta không tiếp đâu. Không tiếp lời nói, còn có một cái lời nhắn. Vậy ta trước hết nghe lời nhắn. Đạo đồng tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, chính là hai tay chắp sau lưng, nhón chân nhọn tiến đến Trương Tuấn bên thai nói thầm mấy câu. Một lát, Trương Tuấn thần sắc hoài nghi, nhìn về phía đạo đồng. Ngươi xác định, sư phụ ngươi nói như thế? Chắc chắn 100. Được rồi. Trương Tuấn tiện tay đem tin xé mở, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, liền đem bị thư thu nhập chính mình túi trữ vật. Ta biết rồi, nhưng chuyện này có được hay không, ta không dám hứa chắc, được chuyện hay không đổ vật ta đều muốn, rốt cuộc của ta xuất tràng phí rất đắt. Đạo đồng khỏe miệng co giật mấy lần, nhưng hắn lúc đến đã được đến Tử Ngọc Chân Quân bàn giao, cho nên có thể thay thế Tử Ngọc Chân Quân toàn quyền đáp ứng. Như thế thì kính nhờ. Đạo đồng chắp tay trước ngực hướng Trương Tuấn không người cúi đầu về sau, chính là cúi đầu đội vàng đi trở về. Và Trương Tuấn đi đến quan chiến trên bàn tiếp lúc, phát hiện trận đấu thể thao đã bắt đầu. Quay đầu tả hữu quan sát một chút, Trương Tuấn nhìn về phía bên cạnh không xa trên bàn tiệc thanh niên, ta mới vừa lên một chuyến nhà vệ sinh lại bắt đầu, cái gì quy tắc đây là? Đối phương nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tuấn, vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn đến là Trương Tuấn bản thân về sau, ánh mắt sáng lên, chính là nghiêng người xê dịch một chút cái mông, cùng Trương Tuấn kéo gần khoảng cách. Sau đó hướng Trương Tuấn giải thích nói, tiểu tổ công phòng chiến, bên tấn công chặt đứt xoáy kỳ cho dù thắng lợi, cách mỗi một nén nhang có thể nhìn thấy xoáy kỳ vị trí chỗ ở, có thể quan sát đến toàn bộ địa hình, hình dạng mặt đất. Phe phòng thủ có thể đạt được tạm thời triệu hồn thuật, cách mỗi một nén nhang có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra khô lâu, sơn tinh, quỷ mị cung cấp người thúc đẩy, thao túng sân môn. Phe tấn công cách mỗi một nén nhang, tự thân tiêu hao sẽ gia tăng gấp đôi, phe phòng ngự cách mỗi một nén nhang, tu vi cảnh giới sau đó hàng 1/10. Công bằng. Trương Tuấn suy nghĩ một chút, quy tắc này tương đối mà nói, hay là tính tương đối công bằng. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, sự việc dường như cũng không có đơn giản như vậy. Quá công bằng không biết vì sao, Trương Tuấn luôn cảm thấy cùng lần trước đại sư chính mình huynh bọn hắn trận đấu thể thao so sánh, còn kém một chút ý nghĩa. Ánh mắt nhìn về phía thế giới đấu trường, chỉ thấy trong núi vàng xám sương mù tràn ngập, đỉnh đầu biển mây rất dày, trên bầu trời treo lấy một góc mảnh nguyệt tại trong mây mù lúc gần lúc hiện. Trung quanh một mảnh đổ nát thê lương, bụi cỏ dại sinh, tựa như hoang vu mấy chục năm lão thôn. Sơn thôn đặt một chỗ trên đỉnh núi, từ trung quanh đắp lên tường cao không khó coi ra, này thôn tử nguyên bản phòng ngự tính rất mạnh, là dễ thủ khó công nơi tốt, chỉ cần thao túng sơn môn yếu đạo, cho dù là người bình thường cũng có thể làm được lấy một địch 10 trình độ. Chẳng qua dù là như thế, kể từ lúc này đổ nát thê lương tình huống nhìn xem, này thôn tử cuối cùng cũng không thể tránh được bị huyết tẩy đổ sát kết cục. Giờ phút này ba người sau khi hạ xuống, trước tiên bắt đầu thử đi triệu hoán. Hà Phàm triệu hoán đi ra 5 cái khô lâu, thuộc về loại đó đụng một cái muốn tan ra thành từng mảnh cái chủng loại kia, trên tay còn cầm dao nĩa nông cụ. Bị hư hao vải quần áo không khó coi ra những người này khi còn sống chỉ là trung thực sơn dân thôn phu. Liền xem như bị là vong linh được triệu hoán ra đây, trống rông trong hốc mắt vẫn như cũ không cải biến được kia dạng dị, mờ mịt, cùng với không biết làm sao thần thái. So sánh dưới, Hà Phàm hai vị khác đồng bạn triệu hoán đi ra thứ gì đó thì rõ ràng mạnh rất nhiều. Một người triệu hồi ra là một đầu nửa người nửa yêu sơn tinh, nhìn không ra là yêu quái gì, nhưng có khống chế chúng quanh cây cối năng lực chống đỡ lên một tụ khí bắt tầng sức chiến đấu. Một người khác triệu hoán đi ra là hai đoàn bị khói đen che phủ ra tới bóng tối, hẳn là nào đó oán khí ngưng kết ra tới ác quỷ. Chương 186, khốn thú chi đấu 2, chương 186, khốn thú chi đấu 2, đáng tiếc nơi này cũng không phải là khổ hải, ác quỷ thực lực cũng không có như vậy địa quỷ dị, hai cái ác quỷ chủ yếu sức chiến đấu chính là giấu kín trong bóng tiến hành đánh lén. Tăng thêm Hà Phàm ba người, muốn giữ vững này thôn tử vấn đề không lớn, khó thì khó sau lưng Hà Phàm cắm một cây cờ lớn. Một sáng bị chém đứt, tổn hại, ba người ngay lập tức sẽ bị đào thải. Cũng không tệ lắm, Hà Sư Minh, ta nhường hai người này giấu trong câu lâu, một trái một phải, thời khắc mấu chốt, còn có thể đột nhiên giết ra đến đánh lén. Bên trái tuổi còn nhỏ người thanh niên kia, toàn thân khoác lên một tầng trường bào màu đỏ ngòm, tóc dài lộn xộn, tùy ý tản mát trên bả vai. Người này gọi Quách Phi, là Ma Đạo Địa Sát Tông đệ tử. Bên cạnh hắn còn đứng nhìn một khổ người khôi ngô nam nhân tinh lông mày kiếm mắt tóc đen rủ xuống trên mặt đất. Rộng lớn mệnh giá cùng hắn đỏ như máu môi, nhìn qua thì có loại không khỏe mạnh cảm giác, tăng thêm tuyết trắng phát xanh trên cánh tay, nhìn qua thì có loại người chết mới có dầu mỡ cảm giác. Người này gọi là Lư Phong Hoàng, là ba người bọn họ bên trong thực lực tu vi cao nhất một vị, tu khí cảnh đỉnh phong viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có cơ hội ngưng tụ nguyên thần. Nghe được Quách Phi đề nghị, Hà Phàm chỉ là phân ra hai cái khô lâu cho hai người bọn hắn cái, ta không giỏi chiến, chuyện còn lại thì giao cho hai vị sư minh sư đệ. Nói xong Hà Phàm chính là đuổi trên tay ngoài ra ba cái khô lâu đi tiến về thôn bên ngoài chỗ khớp nối trông coi đảm nhiệm bia đỡ đạn. Chính mình thì là tìm một cối xay, lao lên bên trên cho bụi về sau, chính là lấy ra chút tâm hộp đặt ở phía trên. Mở hộp ra, tinh xảo tú mỹ bánh ngọt, từng viên một bóng ánh sáng long lanh, mùi thơm ngát sông vào mũi. Lại pha trên một bình trà thủy, một ngụm bánh ngọt, một chén nước trà. Quả nhiên là đem còn lại hai vị đồng đội cho nhìn xem trận tròn mắt. Như thế Phật hệ sao? Đâu chỉ hai người bọn họ, ngay cả thế giới đấu trường bên ngoài mọi người thấy một màn này, cũng là bất lực châm biếm. Gia hỏa này là đến nấu cơm dã ngoại sao? Muốn hay không cho hắn điểm cái lẩu? Ngồi ở Trương Tuấn bên cạnh nam tử nhịn không được mở miệng châm biếm lên. Trương Tuấn cười cười, có thể cũng đúng thế thật sự không sợ hãi, trong lúc nói cười tính toán ở ngoài ngàn dặm đi. Nam tử nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, xem không hiểu, thật sự xem không hiểu. Mọi người một hồi châm biếm sau đó, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, kết quả cái này nhìn, ngược lại đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chỉ thấy một bên khác ba người lại thật sự dâng lên bên nấu, đang ăn lẩu. Trương Tuấn ánh mắt nhìn lại, ba người này, bên trái một bộ thanh niên áo trắng, sau lưng có một kiếm, hiển nhiên là một vị kiếm đạo cao thủ. Bên phải một người là đầu trọc, trên đầu cũng không dưới ba, rất khó nói đến cùng có phải hay không đệ tử Phật môn. Ở giữa trung niên nhân lại là một thân rách nát ăn mày bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nước bùn, miệng nghiêng, ngay cả ăn cái gì đều muốn nghiêng đầu. Hai vị sư minh đệ yên tâm, ta áo gai phép tính tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cái thôn kia tương tự chính khẩu, người ở trong đó chính là một tù chữ, tù mà không ra, là vì thú bị nhốt chi cục, chúng ta lã vọng đông cận, trận chiến này tất thắng. Trung niên nhân này mặc dù ăn mặc rách rưới, nhưng nói chuyện có lý có cứ, một tay thưởng thức đồng tiền, đã tính trước bộ dáng. Huống hồ bọn hắn không có tiến công chính là đang lợi dụng quy tắc. Hiện tại xông đi lên, không chỉ muốn đối mặt ba vị thực lực không yếu bọn hắn bao nhiêu cao thủ, còn muốn đối mặt triệu hoán đi ra bia đỡ đạn quấy rối, tăng thêm địa hình hạn chế, làm không tốt sẽ bị phản sát cũng có nói. Dứt khoát tiểu ngồi ở chỗ này chờ đợi. Rốt cuộc là phe tấn công, bọn hắn cách mỗi một nén nhang chỉ là tăng lên tổn thất, có thể Hà Phạm bên này lại là muốn đánh tan một tầng tu vi. Tổn thất có thể thông qua đan dược đến nhanh chóng bổ sung, ba người chỉ cần bắt được thời cơ, thay nhau luân chuyển khôi phục thực lực, chính là năng lực một tiếng chống tăng khí thế địa sát vào trong. Đến lúc đó ba người khác thực lực đại tổn, cho dù là có một đám bia đỡ đạn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngược lại sẽ vì địa hình hạn chế, không cách nào thi triển, cuối cùng ưu thế trở nên quyết điểm. Rất nhanh thời gian một nén nhang qua khứ, mắt thấy dưới núi không có động tĩnh, trong thôn hai người khác đã bắt đầu lần nữa tiến hành triệu hoán. Lần này hai người triệu hoán đi ra thứ gì đó, là Mặc nhìn chiến giáp khô lâu, cầm trong tay đại đao kiên, trong hốc mắt buốc lên hàng luồng màu u lam ngọn lửa. Mặc dù chỉ có hai cái, nhưng rõ ràng đây Hà Phạm kia năm cái bia đỡ đạn không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc. Trong lòng hai người mừng thầm sau khi, đem ánh mắt nhìn về phía Hà Phạm, nhưng Hà Phạm nhưng không có muốn triệu hoán sơn thôn quỷ mị ý nghĩa. Hà Sư Minh, có thể triệu hoán. Quách Phi mở miệng nhắc nhở. Nha. A. Quách Phi ha to mồm, có loại bị đụng nhằm cây đinh cảm giác. Lư Phong Hoàng nhíu mày, nhất thời thần sắc bất thiện, thối người mù ngươi giả thần giả quỷ cho ngươi mặt mũi đi, có thể hay không làm, không thể làm liền làm chứng, đừng ở chỗ này làm cho người ta ghét bỏ. Hà Phàm khỏe miệng dường như di chuyển, nhưng lại hình như không hề động, chỉ là đem trên tay bánh ngọt thu lại, cầm lấy sau lưng đại kỳ, chính là đi vào trong nhà. Một tiếng cửa phòng bị nặng nề đóng lại. Mẹ nhà hắn, ngươi cái thối người mù, cho ngươi mặt mũi. Lư Phong Hoàng trừng to mắt, đột nhiên nhảy dựng lên, khí thế hung hăng muốn hướng phòng ốc vọt tới trước. Lô Sư Minh, Lô Sư Minh chuyện gì cũng từ từ. Quách Phi sắc mặt đại biến, lúc này dậy rồi nội chiến, nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng Lư Phong Hoàng đã hạ quyết tâm, cấp cho Hà Phàm một bài học. Đẩy ra Quách Phi, đang muốn đem cửa lớn đá văng lúc, đột nhiên, một tiếng rung động, cửa phòng bị một đoàn bóng đen đột nhiên phá tan. Nội vàng không kịp chuẩn bị, Lư Phong Hoàng bị cửa phòng trực tiếp đập ngã trên mặt đất, bản năng gọi ra một cái đại đao, có thể chờ hắn sau khi thấy rõ, lại phát hiện cửa một tương tự lợn rừng thứ gì đó đứng ngoài cửa. Này dị thú cùng con ngẽ một kích cỡ tương đương, nhìn biên viên của quận, toàn thân xích hồng, mùi heo, báo mắt, hai chó, hổ miệng, móng trâu, con cừu nhỏ đôi. Chính là Trương Tuấn giao cho Hà Phạm lôi khí thú Phú Quý. Phú Quý nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, tả hữu quan sát, lại không nhìn thấy Trương Tuấn thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng bất an. Đang lúc nó không biết làm sao lúc, sau lưng Hà Phạm yên lặng giơ tay lên trên quân cờ, hai tay nắm chặt quân cờ, hai chân đóng tốt trung bình tấn, tùy theo một tiếng quát lớn, giết. Đại kỳ làm thương, đầu thương nhắm ngay lôi khí thú niết lên cái đuôi phía dưới, đột nhiên gai đi lên. Chương 187, thú bị nhốt phá lùng, 1, chương 187, thú bị nhốt phá lùng, 1, một nhát này xuống dưới, lại nhanh lại mãnh. Trên khán đài mọi người không khỏi theo bản năng mà kẹp chặt chính mình bờ mông. Ngồi ở Trương Tuấn bên cạnh nam nhân càng là hơn nết miệng nhai răng, mẹ a, cứng rắn thật a. Trương Tuấn khỏe miệng co quắp một trận, thầm nghĩ, khá tốt không có đem đại phi cho mượn. Mọi người chỉ là nhìn cũng cảm thấy rất đau, càng không muốn để Phú Quý cảm thụ. Chỉ thấy cặp kia mắt nhỏ, trong nháy mắt trợn tròn, từng cây tơ máu che kín đồng tử. Ngao, hét thảm một tiếng, đúng là nội điên giống nhau liền xông ra ngoài. Vừa mới bỏ dậy Lư Phong Hoàng, nhất thời né tránh không kịp, kém chút lần nữa đụng bay, thua thiệt là một bên Quách Phi tay mắt lênh lẹ, nắm lấy Lư Phong Hoàng cút ở một bên. Và hai người lúc bỏ dậy, chỉ thấy Phú Quý đã nổi điên tựa như khắp nơi tán loạn, chợt đụng đầu vào trên tường đá, đúng là thật sâu đem tường đá đụng cái lỗ thủng, trực tiếp liền lăn xuống dưới. Khốn nạn, ngươi làm cái gì? Lư Phong Hoàng đứng lên, chỉ vào Hà Phàm liền mắng. Đã thấy Hà Phàm vẻ mặt vô tội mở ra tay, thân thể lại là đối nhìn mặt khắc vách tường giải thích, sư minh chuyện này, ta cũng vậy nghe theo sư minh phân phó triệu hoán vật này ra đây, nhưng nó hình như không nghe ta quả thuốc, còn muốn công kích người, lo lắng sư minh an nguy chỉ có thể bị ép ra tay, nói đến, sư minh còn muốn cảm ơn ta mới đúng. Ta cảm ơn ngươi. Lư Phong Hoàng trên mặt gân xanh cũng nhảy thẳng, chằm chằm vào trước mắt Hà Phàm, nhìn hắn còn diện bích hối lỗi, ngay cả nói chuyện cũng không phải đối với chính mình, kém chút muốn nhảy dựng lên giết người. Sư minh nếu là cảm ơn ta, ngày khác mời ta ăn một bữa lẩu là được, rốt cuộc mọi người gặp lại là duyên, không cần khách khí như thế. A a a, ngươi khinh người quá đáng. Lư Phong Hoàng phổi đều muốn nổ. Lô sư minh, Hà sư minh cũng là vì giúp ngươi mới ra tay, ngài đại nhân hàng loạt, hắn không phải cố ý. Quách Phi hai tay ôm thật chặt Lư Phong Hoàng eo. Sợ Lư Phong Hoàng nhất thời xúc động, đến lúc đó nhiệm vụ này chưa hoàn thành, bọn hắn thì chính mình trước chết chắc rồi. Lư Phong Hoàng bị Quách Phi lần này liều mạng khuyên can về sau, tâm trạng dần dần tỉnh táo lại, mặt đen lên đứng lên, hướng phía Hà Phạm giang hai tay, lấy ra. Cái gì? Hà Phạm vẻ mặt kinh ngạc. Soái kỳ nha. Lư Phong Hoàng phẫn hận khó bình mà nhìn chằm chằm vào Hà Phạm. Ban đầu Lư Phong Hoàng cảm thấy, hắn nam hiểu cận chiến, cầm soái kỳ đúng là không tiện, cho nên mới tướng soái kỳ giao cho Hà Phạm, nhưng bây giờ hắn thật sự là không yên lòng nhường Hà Phạm cái này thối người mù tiếp tục cầm soái kỳ. Nha. Hà Phạm gật đầu một cái, sau đó hai cánh tay lục lọi một trận. Sau đó đột nhiên thần sắc đại biến, vô đuổi, a nha. Việc lớn không tốt. Hà sư minh làm sao vậy? Không biết là có lòng hay là vô tình, Hà Phạm tay chỉ Lư Phong Hoàng quái khiếu mà nói, soái kỳ còn cắm ở xúc sinh kia trong mông đi đấy. Nghe xong lời này, Lư Phong Hoàng trong mắt đều đỏ. Ngươi mẹ nó thối người mù, lão tử trước chặt ngươi. Soái kỳ quan trọng. Quách Phi lần này là xứ lên toàn bộ sức mạnh mới ngăn lại Lư Phong Hoàng, đồng thời mở miệng nói, Hà sư minh, ngươi nhanh tính toán xúc sinh kia chạy đi đâu. A a a. Hà Phạm tựa như ở trong mộng mới tỉnh, run rẩy điệu theo trong tay áo lục lọi ra 9 đồng tiền, trong miệng lẩm bẩm, thiên địa huyền hoàng, đại cát đại lợi, cửu cửu như chân, đi. Nói xong liền đem trên tay đồng tiền hướng trên mặt đất ném một cái. Cộc 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 cộc. Chỉ thấy đồng tiền rơi trên mặt đất len keng rung động. Hà Phạm ngồi xổm xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đất đồng tiền. Một lát, Quách Phi nhìn hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tâm thần siết chặt nhỏ giọng hỏi, Hà sư minh, kết quả thế nào? Hà Phạm lắc đầu, nhìn không thấy. Nhìn không thấy? Lẽ nào ngươi cũng không tính được tới xúc sinh kia tung tích sao? Không phải. Hà Phạm ngẩng đầu lên, chỉ chính mình che mắt che đậy hai mắt. Ta mỏ mẫm, nhìn không thấy quẻ. Lần này ngay cả Quách Phi thần sắc nớ ra mấy giây, chợt trên mặt ngũ quan bặm mẹo, lấy ra pháp khí, thối người mù lao tử túi chết ngươi đấy. Đừng để ý đến hắn, mau đuổi theo. Lúc này, ngược lại là Lư Phong Hoàng bình tĩnh lại, hiểu rõ lại tiếp tục cùng cái này người mù dây dưa, bọn hắn đều muốn xong đời, nói không chừng lúc này, đầu kia dường như heo dường như trâu đồ chơi, đã mang theo soái kỳ đầu hàng đi. Chỉ đợi hai người gọi trên tất cả vật triệu hồi, đi theo Phú Quý lao xuống sơn giấu chân đuổi theo ra đi lúc. Hà Phàm mới rũi ra ngón tay, chuẩn xác không sai lầm đem trên mặt đất đồng tiền lại lần nữa sắp xếp. Di quẻ, cấn trên trấn dưới, là tốn cung du hồn quẻ. Di là tu dưỡng, điều dưỡng, lôi trấn tại sơn, là xuân tới hiện ra, vạn vật bắt đầu sinh dưỡng, này quẻ là phát triển hiện ra, nhiều cách vậy. Dứt lời quét qua tay áo dài, đem trên mặt đất đồng tiền thu hồi, thú bị nhốt phá lung, lần này thì thú vị. Nói xong chính là chậm rãi mang theo ba cái khô lâu hướng dưới núi đi, thoải mái nhàn nhã bộ dáng, thật khiến người ta hoài nghi, hắn là đến du lịch. Hà Phàm hành động để người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Thậm chí đem chính mình đưa vào trong tỉ mỉ tưởng tượng, đổi lại chính mình là Lư Phong Hoàng, đoán chừng cũng sợ là muốn chém chết giá hỏa này tâm cũng có. Lẽ nào chơi xem bói người đều biến thái như vậy sao? Về sau lão tử nói cái gì cũng không muốn cùng loại người này làm đồng đội. Chương 187, thú bị nhốt phá lùng, 2, chương 187, thú bị nhốt phá lùng, 2, người mù xem bói, tà thân ở trên, nếu không phải sư phụ hắn là Sơ Thái Cát, lão tử cũng hoài nghi đây là chính đạo phái tới gián điệp. Ha ha, thật là có khả năng này, đừng quên, Sơ Thái Cát mặc dù vào vô sinh môn, nhưng nghiêm là nói hắn chỉ là vô sinh môn một cái cửa khách, cũng không phải vô sinh môn đệ tử, như vậy đệ tử của hắn cũng chưa hẳn là chúng ta ma đạo người. Trên khán đài, mọi người nghị luận không ngớt. Đa số cũng tại đúng Hà Phàm làm việc cảm thấy khó hiểu. Có thể ngươi muốn hoàn toàn nói ra hỏa này không được, cũng không đúng. Thậm chí có người trong lòng đã tính toán một chút, cứ như vậy, dường như trận này trận đấu thể thao quy tắc, theo ban đầu công phòng chiến, biến thành tranh đoạt chiến. Rốt cuộc chiêm bút chi đấu, thường thường đấu chính là liệu địch tiên cơ, sửa đổi tương lai. Tăng thêm tiên cơ không thể tiết lộ, cho nên thường thường nhiều khi, lời nói của bọn họ cử chỉ đều sẽ cực kỳ quái dị, không đến cuối cùng một khắc rất khó vì đã hiểu. Chính như làm sơ đệ tử chiến, Hà Phàm cứng rắn kéo Hoa Dân nằm rạp trên mặt đất giả chết, cuối cùng thế mà thật sự sống sót. Phải biết, làm thời bọn hắn giả chết lúc, rất nhiều người đều cảm thấy đây là đang tự tìm đường chết. Kết quả còn không phải bị đánh ra mặt. Làm đầu năm Thái Cát cùng Tả Nhãn Long Vương, hai người đánh cờ không phải cũng là như thế, chẳng qua hai người là vì quốc làm bàn cờ, 16 chư hầu là tử. Đánh rối tinh rối mù, sơn hà phá toái. Cuối cùng lại là sơ Thái Cát nhẹ nhàng đẩy, một thiếu niên lang đúng là thuận theo thời thế. Qua trong giây lát theo một không đáng chú ý tiểu ăn mày, lát mình biến hóa biến thành vấn đỉnh thiên hạ khai quốc hoàng đế, thiên hạ nhất thống. Sơ Thái Cát chính là mượn khai quốc khí vận, gắng gượng đem Tả Nhãn Long Vương đưa lên Trạm Long Đài, một đao xuống dưới hồn phi phách tán. Đến tận đây sau đó, thiên hạ dịch thuật không người có thể dám cùng Sơ Thái Cát tả hữu. Đồ đệ của hắn, như thế nào lại kém đến nơi đó đi? Mọi người nghị luận tạm thời không đề cập tới. Giờ phút này, một đạo khác người còn ngồi tại trước lầu, ăn lấy lẩu, hát tiểu ca. Bấm đốt ngón tay nhìn thời gian, chỉ chờ giờ lành đúng chỗ, chính là khởi hành rết tới sân đi. Lưng đeo hộp kiếm thanh niên áo trắng, đem một khối củ sen nhét vào trong miệng, có lẽ là ăn quá mau, kết quả có chút đốt miệng, há to mồm, hô a điệu thổi hơn mấy khẩu. Cho đến củ sen nguội đi, mới im lặng, ăn xong lại kẹp một miếng thịt, lần này không vội mà ăn, mà là đặt ở trong chén, chờ lấy lạnh tiếp theo, đáng tiếc không có tương vừng cùng kẹo tỏi, ít mấy phần hương vị, không bằng quán lẩu bên trong ăn ngon. Đáng tiếc, này trong núi rừng hoang, ngay cả một dã thú đều không có, nếu không đánh tới một đầu, chúng ta nhắm rượu ăn, đây chính là khoái chăng. Đối diện đầu chọc gan hưng khởi, chỉ cảm thấy thịt quá ít, chưa đủ ăn. Ha ha, nơi này từ đâu tới cái gì sơn chân thịt rừng, nếu thật là đụng tới một, sợ không phải thành tinh dị thú, chính là cái gì sơn tinh dạ quái. Mặc kệ nó, tới một cái ta ăn một, vừa bạn gần đây hư hoang, trước dắt nó một thận ra đây, hương vị nhất định ăn ngon. Đầu chọc nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tựa như là ăn mày Mã Sư Minh hỏi, Mã Sư Minh, khi nào là giờ lành, có thể lại tính toán. Mã Như Ý cười cười, thời gian còn sớm đấy, hiện tại bọn hắn chẳng qua là bị đánh tan một hai tầng tu vi, thực lực giảm xuống không rõ ràng, chúng ta ít nhất phải chờ đến bắt nén nhang sau đó, lại đi tấn công núi. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, hay là tính toán đi, ta này mí mắt láo nhảy, trong lòng luôn cảm thấy không lớn dễ chịu. Mắt thấy hai người cũng tại mở miệng thúc giục, Mã Như Ý thả tay xuống trên đũa, nắm tay trên quần áo dùng sức cọ sát, lau sạch sẽ bàn tay, chính là giơ tay lên trên viên kia to lớn đồng tiền. Đồng tiền này rất lớn, chừng nhân viên trưởng một kích cỡ tương đương. Chính diện dùng cổ lao giáp cốt văn sáng tác nhìn một nhóm kinh văn, mặt sau là hai cái ác quỷ, nhìn nhau bộ dáng, nghiêm chỉnh là một cái tiền hoa. Chẳng qua này mai tiền hoa nhìn qua cũng không bình thường. Theo Mã Như Ý đưa tay một chỉ, định. Cái này tiêu tiền lập tức ổn định ở giữa không trung, sau đó kim quang chói mắt, sinh ra trong suốt, đúng là đem chung quanh cùng chiếu sáng lên. Sau đó tại ba người trong tầm mắt, tiền hoa phân chấn ba cái màu vàng kim đồng tiền rơi xuống, tại Mã Như Ý trước mặt không ngừng biến hóa tổ hợp. Mã Như Ý căn cứ tổ hợp, ngón tay bấm niệm pháp quyết, tiến hành suy tính trên bút. Một lát, Mã Như Ý trên mặt ý cười dần dần thu nạp, trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi, đột nhiên vừa mở hai mắt, không tốt. Làm sao vậy? Mắt thấy Mã Như Ý như vậy hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, thanh niên áo trắng cùng đầu chọc cũng là khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nhanh, chạy ngay đi, manh thú thoát tủ, nơi đây lại hung. Mã Như Ý vừa dứt lời, bên cạnh rừng cây thình lình anh tạc, một đạo hắc ảnh đỏ hồng mắt theo rừng cây lao ra, thứ này dài kỳ kỳ quái quái, dường như heo dường như trâu còn chưa xông lại, trên người chính là phun trào ra một cỗ làm nóng tạo khí. Không tốt, là lôi nguyên thú. Lưng đeo hộp kiếm thanh niên áo trắng biến sắc, hét lớn một tiếng vội vàng né tránh. Mã Như Ý cũng không lo được nhiều như vậy, sử dụng ra chính mình giữ nhà tuyệt học lửa lười lăn gọi chỗ, đúng là lăn ra 10 mét có hơn. Chỉ có đầu chọc thấy thế, ngược lại là hai mắt trừng trừng, một cước đem trước mặt lẩu đá ra ngoài, chính nện ở phú quý trên đầu. Nóng hổi lẩu rơi xuống, càng là hơn tiến một bước kích thích phú quý, há mồm đối với đầu chọc đột nhiên phun một cái. Ầm ầm long. Một hồi bốc lên điện hoa khí lưu từ miệng trong mũi thổi ra, đầu chọc hét lớn một tiếng, quanh thân khí kình phun trào, liền đem hắn triệt để ngăn cách. Nhưng mà lại không nghĩ sau một khắc, phú quý đã vọt tới trước mặt, tựa như nhu đầu, đối với đầu chọc một đỉnh. Đầu chọc vốn là có thể tùy tiện tránh ra, lại không nghĩ đột nhiên một cước bước hụt, mất đi cân đối. Lần này bị phú quý nắm lấy cơ hội, trực tiếp treo lên phần bụng, vừa nhọn vừa dài địa thú sừng xuyên qua khía cạnh bụng dưới, đúng là thật sâu xé mở một đường vết rách, đi một đại thận thì trốn thoát. Hôm nay nghỉ ngơi, Minh, sau 2 ngày 3 canh bổ sung 190. Hôm nay nghỉ ngơi, Minh, sau 2 ngày 3 canh bổ sung hôm nay nghỉ ngơi, Minh, sau 2 ngày 3 canh bổ sung hôm nay chạy tới chạy lui một tiền, thật sự là mệt nói là nghỉ ngơi có thể buổi tối còn phải muốn gõ chữ, chỉ là mã trưởng, không biết có thể hay không biết xong, dứt khoát hôm nay không phát, ngày mai cùng sau khi lớn lên 3 canh cho đại gia hỏa bổ sung đi. Tiện thể điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị tăng thêm chương 188, quy tắc đã là cả bẫy, 1, chương 188, quy tắc đã là cả bẫy, 1, à. Đầu chọc một tiếng này tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại trong sân dã. Và Mã Như Ý cùng thanh niên áo trắng tiến lên nhìn lên, chỉ thấy đầu chọc ngã trên mặt đất, bên hông vỡ ra một lỗ thủ lớn, vết thương lớn ruột cũng đổ ra đây. Cứu người trước. Mã Như Ý hô lớn một tiếng, bên cạnh thanh niên áo trắng ngay lập tức xông lên trước. Thanh niên áo trắng thuần thục, đem ruột cho đầu chọc nhét trở về, sau đó tay lấy ra phù lục, ngón tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm chú ngữ, đem phù lục dán tại đầu chọc trên vết thương. Sau đó chỉ thấy phù lục đúng là hóa thành bùn đất bình thường, bám vào đầu chọc trên vết thương, hóa cốt thì tươi, trong chốc lát đúng là đem vết thương cho khôi phục như lúc ban đầu. Nay thần kỳ tạo hóa thủ đoạn, nhường ngồi trên khán đài Trương Tuấn mở rộng tầm mắt. Thầm nghĩ, nếu là lần trước chính mình có như vậy thủ đoạn, có thể cái đó thằng xui xẻo cũng không cần bị chính mình cho chữa chết đi. Chẳng qua thủ đoạn này nhìn như thần kỳ, lại là trị ngọn không trị gốc tạm thời kế sách, chỉ thấy đầu chọc phần bụng huyết nhục mặc dù nặng sinh, có thể màu sắc làm hoàng, dường như là tạm thời đóng gói miếng vá giống nhau dễ thấy. Vết thương mặc dù tạm thời bị ngăn chặn, nhưng hai eo thống khổ, vẫn như cũng nhường đầu chọc đau đến nhè răng trợn mắt. Đây cũng chính là hắn như vậy tụ khí đỉnh phong cao thủ, này đổi lại người khác, bị thương nặng như vậy, đoán chừng đã sớm mệnh tang hoàn toàn. Nghĩ vừa rồi ăn lẩu lúc, chính mình trong miệng còn đang kêu gào đánh cái thịt rừng, hái được thận cho mình bồi bổ, nào biết được quay đầu đến, đột nhiên giết ra đến một dị thú, liền đem chính mình thận cho hái được. Đầu chọc thở ra hơi, gọi ra pháp khí, đang muốn đi tìm xuất sinh kia liều mạng thời khắc, Mã Như Ý lại là ngón tay bấm niệm pháp quyết, một tay cuộn lại viên kia tiền hoa, sắc mặt lập tức lạnh dần, tốt, tốt, tốt. Mã Như Ý nói liên tục ba tiếng chữ tốt, đã là tính ra đến, đối phương bên trong cũng có am hiểu dịch thuật xem bói cao thủ. Lúc này nheo lại mí mắt, suy tư một lát, nhất miệng cười lạnh một tiếng, đã là thú bị nhốt phá lung, cũng là cùng đồ mặt lộ, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Nghĩ đến này, Mã Như Ý lúc này kêu lên đầu chọc cùng thiếu niên áo trắng, đi theo ta. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Mã Như Ý đấy mắt hiện hiện sắc ý, chính là hiểu rõ vị này áo gai chuyển nhân đã là động sát tâm. Lúc này hai người theo cước bộ của hắn một đường hướng đông. Trên đường Mã Như Ý thỉnh thoảng lại ném ra một ít thứ màu trắng, cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là người giấy. Chỉ thấy người giấy theo gió phiêu khởi, rơi trên mặt đất về sau, đúng là liền hóa thành từng cái béo lùn chắc địch tiểu nhân bốn phía hướng trong rừng chui. Đây là đang phân tán tự thân khí cơ, để cho đối phương không cách nào tính định phương vị của mình. Mã Như Ý sư phụ, tuy nói là đại danh đỉnh đỉnh chiêm bút cao thủ, Vương Thủ Thành. Tính toán ra, là năm đó độc nhãn Long Vương mạch này đổ tôn. Thừa kế ma y địa chiêm bút, cũng là rất có lai lịch. Phối hợp Mã Như Ý tên, sinh nhật, chính là có mã đáo thành công, vạn sự như ý điểm tốt. Cho nên những năm này, Mã Như Ý đã là một đời mới dịch thuật trong người nổi bật. Chỉ đợi đảo loạn khí cơ, Mã Như Ý mang theo hai người tiềm phục tại một chỗ trên gò núi, tiện tay lại lấy ra bốn cây lệnh kỳ, đem lệnh kỳ ném ra rơi vào bốn phía, lập tức chung quanh bắt đầu dâng lên mênh mông sương trắng. Làm tốt những thứ này sau đó, Mã Như Ý chính là muốn ở chỗ này các loại. Bên cạnh đầu chọc cùng nam tử áo trắng thấy thế, mặc dù không hiểu Mã Như Ý vì sao ở chỗ này bố trí sát cục, nhưng cũng hiểu rõ Mã Như Ý bản lĩnh, cho nên nhịn hạ tính tình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không bao lâu, xa xa trong rừng cây truyền đến một hồi lộn xộn tiếng vang. Ba người nhìn nhau, Mã Như Ý trên mặt đã là lộ ra ý cười. Khoảng lại qua thời gian một nén nhang, trận kia lung tung tiếng vang càng ngày càng gần, trên bầu trời xa xa, một đầu nhìn qua như là kền kền giống nhau thứ gì đó, chính xoay quanh ở trên không. Xem ra hẳn là mới triệu hắn đi ra thứ gì đó. Đầu chọc nhìn thoáng qua, thì không có để ở trong lòng, điều này vật triệu hồi với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhất tới. Sao động âm thanh càng ngày càng gần. Theo hét thảm một tiếng, đột nhiên một đạo xích hồng bóng theo trong bụi cây xô ra đến, này ánh đỏ toàn thân tràn ngập một cỗ cáo kình khí lưu, theo nó phi nước đại thời điểm, càng là hơn phát ra đùng đùng, không dứt, điện bạo âm thanh. Lại nhìn lên giá hỏa này trên đầu một con sừng thú trên còn mang theo một khối thận, chỉ là giờ phút này thận đã bị nướng chín, xa xa đều có thể ngửi được một cô nướng thận mùi khai. Xuất sinh. Đầu chọc nhìn thấy này phú quý trong nháy mắt, kém chút đều muốn nhịn không được lao ra chém nó. Khác xúc động, hiện tại còn không phải lúc. Mã Như Ý kéo lại hắn, chỉ phú quý cái mông. Chỉ thấy phú quý trên mông, cắm một lá cờ cán, theo phú quý chạy lúc, cột cờ đón gió phất phới. Xoái kỳ. Lần này đầu chọc cùng thanh niên áo trắng cũng ngây ngẩn cả người, không rõ này xoái kỳ như thế nào là cắm vào đầu dị thú này trong mông đi. Đây không phải đưa tới cửa sao? Thanh niên áo trắng chậm rãi phóng sau lưng một kiếm, hộp mở ra, đã thấy bên trong lại có như châu chấu thật nhỏ phi kiếm. Thú bị nhốt phá lung, chưa hẳn là biến nguy thành an, ngược lại vì trước thời gian phá lung có họa sát thân. Mã Như Ý ngón tay bấm niệm pháp quyết tính toán. Theo hắn vừa dứt lời, phía sau Quách Phi cùng Lư Phong Hoàng hai người đã đuổi theo, hai người toàn thân treo đầy đoạn nhánh lá heo bữa, phong trần mệt mỏi, thần sát chật vật hiển nhiên là không ít đuổi theo phú quý phía sau cái mông ăn đất. Ngoài ra, phía sau hai người lại tăng thêm hai cái bóng đen. Hai cái này bóng đen hình thể cực đại, sừng trâu, mặt người, làn da đen nhánh. Chỉ là đứng liền để đầu chọc cùng thanh niên áo trắng cảm nhận được áp lực. Là yêu. Thanh niên áo trắng mày nhăn lại, bàn tay phóng trên hộp kiếm, trong hộp hàng luồn phi kiếm dường như cảm nhận được cái gì run nhẹ nhẹ. Yêu cùng dị thú khác nhau. Dị thú thủy chung là thú, sẽ không hóa hình, không thông người muốn, mọi thứ đều tuân theo bản tính. Nhưng yêu cũng không đồng dạng, bọn hắn cũng không phải là dị thú, nhiễm hồng trần người muốn, thoát ly bản tướng, thiện sát tham ăn, khát máu thành tính. Đồng thời thực lực cũng là rất mạnh mẽ. Thường thường cùng cảnh giới tình huống dưới, yêu thực lực xa xa thắng bọn hắn những tu sĩ này. Còn tốt, hai cái này như yêu là cũng không cao, chỉ có hóa hình bắt tầng, tụ khí bắt tầng. Quách Phi cùng Lư Phong Hoàng hai người mang theo vật triệu hồi, theo sát phú quý sau lưng truy, một bên trong lòng mắng to Hà Phạm cái này thối người mù. Không bao lâu, một đoàn người chính là vọt vào Mã Như Ý trận pháp phạm vi. Sương trắng vần quanh, tầm mắt bắt đầu dần dần bị che lấp. Dưới tình huống như vậy, Quách Phi hai người chỉ có thể chậm dần bước chân. Mắt thấy hai người đã rơi vào cả bẫy, đầu chọc cùng thanh niên áo trắng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mã Như Ý. Mã Như Ý không nói chuyện, nhắm mắt lại lặng lặng chờ đợi. Ngón tay của hắn không ngừng bấm đốt ngón tay, thân sắc dần dần trở nên cổ quái. Kỳ lạ, thú bị nhốt phá lung, hình ảnh lúc chết sắp tới, nhưng phía sau là cái gì ta vì sao coi không ra đâu? Mã Như Ý dùng con ruồi lớn chính mình nói thầm một phen sau. Giờ phút này lại nhìn lên, chỉ thấy trong trận phú quý đã tại trong sương mù khói trắng lạc mất phương hướng, bị Quách Phi cùng Lư Phong Hoàng hai người đã đuổi tới góc chết. Này nếu là bị bọn hắn đoạt lại xoáy kỳ, vậy coi như mất đi một cái cơ hội tốt. Ra tay. Nghĩ đến này Mã Như Ý không do dự nữa, sợ trì hoãn thời gian càng lâu, biến số càng lớn, lúc này vừa dứt lời, chính là thôi phát trận pháp, tay lấy ra phù lục ném vào trong trận. Chỉ thấy phù lục rơi vào trong sương mù trắng ngay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, chợt cuốn lên trong trận hơi nước, hóa thành ngàn vạn quang vũ phô thiên cái điểm lệnh xuống tới. Mã Như Ý một chiêu này, nhường Quách Phi, Lư Phong Hoàng hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Và phát hiện thời đã muộn, nhất thời chỉ nghe ầm đùng đùng. Nay quang vũ rơi xuống, mỗi một giọt đều giống như quả tạ giống nhau nện xuống tới. Hà Phàm cho hai cái khô lâu, trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Theo sát hai cái khô lâu trên người hai đạo lén lút bóng đen còn muốn leo ra chỗ tránh, cũng là bị quang vũ tạt phải rơi. Hai người trong lúc đội vàng chỉ có thể nhường tôi phát tự thân khí kình ngăn cản, đồng thời trốn ở kia hai cái nhưu đầu nhân mặt yêu vật trên người. Dù là hai người phản ứng nhanh chóng, nhưng cũng là bị nện được mặt mũi bầm dập. Cũng may bên cạnh hai cỗ chiến sĩ khô lâu giơ lên khiên giúp đỡ nó đỡ. Thảo, là chính đạo đám người kia. Quách Phi khoanh tay cánh tay bật thốt lên mắng to, chỉ thấy hắn tay trái đã bị nện được gãy xương, mất đi hành động năng lực. Bọn hắn vì truy hồi xoáy kỳ, mất đi địa lợi ưu thế, hiện tại tu vi đã ngã xuống tụ khí cựu tầng cảnh giới, lại bị đột nhiên xuất hiện đánh lén ném ra trọng thương. Trong lòng ám đạo không ổn sau khi, trong lòng chỉ có thể không ngừng chửi mắng Hà Phàm cái này tối người mù. Cũng may bên cạnh bọn họ vật triệu hồi đủ nhiều, trên bầu trời phát ra một tiếng kêu quái dị, kia tương tự là kền bền thứ gì đó chính là phát hiện trốn ở xa xa Mã Như Ý ba người. Đừng sợ, bọn hắn chỉ có ba người, nhưng chúng ta bên này tăng thêm vật triệu hồi, ưu thế lớn hơn. Lư Phong Hoàng tỉnh táo lại, trong lòng khẽ động, cảm thấy này ngược lại là một cơ hội, chỉ đợi quang vũ triệt để tản đi, chính là đá một cước ngăn tại trước mặt nhưu đầu yêu nhân, chỉ phía trước Mã Như Ý ba người phương hướng, đừng lo lắng, giết bọn hắn. Hai cái nhưu đầu yêu quay đầu liếc nhìn Lư Phong Hoàng một cái, đen sì trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần oán khí. Tại Lư Phong Hoàng thúc giục dưới, nằm rạp xuống tiếp theo, chợt hai chân đạp một cái, thân ảnh nhanh dường như thoát cung mũi tên trực tiếp thẳng hướng Mã Như Ý ba người. Ta tới. Thanh niên áo trắng dứt lời, vỗ tay một cái bên cạnh một kiếm, lít nha lít nhít phi kiếm giống như châu chấu bay lên, ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành một cỗ kiếm lưu trực tiếp thẳng hướng đánh tới hai cái nhu đầu yêu. Thanh niên áo trắng này là tụ khí đỉnh phong tu vi, lẽ ra không cách nào đem phi kiếm vận dụng đến như thế mức lô hỏa thuần thành, rốt cuộc đây chính là ngưng thần cảnh ngự vật kỳ mới có thủ đoạn. Nhưng nguyên nhân thì ra trên tay hắn bộ này phi hoàng kiếm bên trên, bộ phi kiếm này cũng không phải là pháp khí, mà là một bộ hiếm thấy kỳ chân. Không cần ngự vật thủ đoạn, chính là năng lực tùy tiện điều khiển. Một khi triển khai, chính là cá giết sang sông một tấn mãnh, dưới ngưng thần cảnh dường như ít có địch. Phốc phốc phốc. Một cái mắt, chính là huyết đục vẩy ra, toàn thân bị cắt ra vô số lít nha lít nhít vết thương, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt âm u đúng không này, hai cái nhu đầu yêu hoàn toàn không làm để ý tới, ỉ vào một bộ da cậu thả thịt dày, đối mặt lao vùn vụt tới kiếm ảnh càng là hơn không tránh không né một mực hướng thanh niên áo trắng bên cạnh sông. Thấy thế thanh niên áo trắng chỉ có thể phi thân lui lại, nhưng ở lúc này, đỉnh đầu con kia kền kền đã rất xuống đến, há mồm phun ra một cỗ hắc vụ, đưa hắn chung quanh đường đi phong tỏa. Chương 188, quy tắc đã là cả bẫy, 2, 1. Chương 188, quy tắc đã là cả bẫy, 2, 1. Thanh niên áo trắng thấy thế, gọi ra một viên phi hoàng kiếm, trực tiếp xuyên thủng kền kền đầu. Nhưng ở lúc này, hai cái nhu đầu yêu cũng đã là vọt tới trước mặt, toàn thân máu thịt be bét cơ thể, tỏa ra một cỗ lạnh lùng sát ý, giống như là từ địa ngục lao ra người chết, giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng đánh tới hướng thanh niên áo trắng. Muốn chết. Thanh niên áo trắng thấy thế, không những không tránh, ngược lại đem toàn thân khí ngưng tại trên nắm tay, tay trái khoanh tròn, vô số phi hoàng kiếm vòng trở lại, hội tụ tại trên nắm tay, đón lấy bên trái nhu yêu đập lên. Tại nắm đấm đụng chạm lấy nhu yêu một cái mắt, lập tức phát ra to lớn trầm đụng, đúng lúc này vô số phi hoàng kiếm đúng là quấn quanh ở nhu yêu trên nắm tay, qua trong dây lát liền đem kia to bằng cái thớt nắm đấm cốt đục tách rời, cắt thành mảnh vỡ. Nhu yêu đau đến mặt mũi tràn đầy bầm mẹo, nhưng là không chút nào lui, đón lấy trên cánh tay điên cuồng cắt chém phi kiếm cũng muốn hướng phía trước nào. Cho đến phi kiếm đưa hắn toàn bộ cánh tay cũng cho nát bấy trong nháy mắt, mới đột nhiên xoay người, chỉ thấy sau lưng bên kia Nưu Yêu đã hoàn thành tụ lực, há miệng một đoàn hắc quang phun ra. Thanh niên áo trắng không ngờ rằng hai cái này Nưu Yêu còn có thể phối hợp như vậy, bất ngờ không đề phòng ngay lập tức khống chế phi kiếm đón đỡ, nhưng này tụ lực một kích như thế nào lại là dễ dàng như vậy đón đỡ tiếp theo. Ầm. Một tiếng, theo sát chỉ thấy phi kiếm bị đánh tan, hắc quang dư lực không xuyên đện ở trên người thanh niên áo trắng. Chỉ là một kích này cũng không nhường thanh niên áo trắng bị thương, mà là bị một kiện pháp khí cho đón đỡ xuống dưới. Thanh niên áo trắng sắc mặt cũng có nhìn, vì tiêu hao quá lớn. Lúc này mới nhớ tới, bọn hắn cách mỗi thời gian một nén nhang, tiêu hao cũng sẽ tăng thêm một tầng. Mới đầu không có để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện, này tiêu hao to đến quá đáng. Cũng may lúc này, đầu chọc kịp thời ra tay, gọi ra tự thân pháp khí, là hai cái to lớn đồng truy, song truy huy động, hoành thân ngăn tại thanh niên áo trắng thân thể tiện, đi chết. To lớn đồng truy, trực tiếp nện ở tay cụt Nưu Yêu ngực, trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài. Và đụng gây mấy cây đại thụ vừa rồi dừng lại. Chỉ là ngăn tại trước mặt con kiếm Nưu Yêu ngực đã bị nện vỡ ra. Hiển nhiên là sống không được. đau mất một con trâu yêu, Lư Phong Hoàng lại là không đồng ý hắn thì nhìn ra, ba người tiêu hao rất nhiều, căn bản không chống được quá lâu. Chỉ cần đem bọn hắn trong cơ thể chân khí tiêu hao sạch sẽ, chính là tất trên thịt cá mặc cho xâm lược. Nghĩ đến này, Lư Phong Hoàng đấy lòng không khỏi cười lạnh, nhìn xem các ngươi năng lực chống bao lâu. Dứt lời, chính là thấp giọng đưa tin cho Quách Phi, sắp tới lúc rồi, ta lại giả thoáng một phát súng, đợi chút nữa hai ta lần nữa triệu hoán một lần, đem bọn hắn mài chết ở chỗ này, chúng ta thì thắng. Quách Phi gật đầu một cái, lúc này hai người ngay lập tức thúc sứ bên người vật triệu hồi, hai cái chiến sĩ khô lâu, cùng với trên mặt đất con trâu kia yêu, cùng nhau thẳng hướng Mã Như Ý ba người. Mã Như Ý mặt không biểu tình, tất nhiên dám ra tay, tự nhiên là sớm liệu định tất cả. Chợt từ trong túi xuất ra phù lục, hai tay kết ấn, cắn chốt lưới, hỗn hợp có một ngụm nguyên dương chi khí phun trên phù lục, đi. Nhất thời phù lục đại phóng kim quang, hóa thành một đạo bay cầu đồng, trực tiếp chém xuống tới. Quách Phi thấy thế, ngay lập tức lấy ra chính mình pháp khí, một mặt khô lâu phiến, quạt chớp động, âm phong rung động, hắn có phải không cố tiêu hao đem chân khí bản thân toàn bộ rót vào kiện pháp khí này bên trong, đối với kim quang một cái, vô số âm hồn kêu rên, một cỗ hắc sát đúng là quấn quanh trên kim quang. Lư Phong Hoàng đồng thời lấy ra chính mình pháp khí, một mặt trường phàm, không để ý tiêu hao đem tự thân toàn bộ chân khí rót vào trong đó, trường phàm huy động, lệnh không gian xung quanh bật mèo, mặt đất nổ tung, vô số bàn tay màu đen theo trên mặt đất nổ ra, giống như quỷ dị cây cối giống nhau nhanh chóng sinh trưởng, ngăn chặn đầu chọc tiến công. Hai người đều là như vậy dứt khoát tồi động pháp khí, chính là hạ quyết tâm muốn cùng Mã Như Ý đám người liều tiêu hao. Chỉ cần liều sạch tiêu hao, Mã Như Ý bọn hắn liền xem như phục dụng đang dược, trong thời gian ngắn thì chỉ hoãn chẳng qua khí đến, nhưng bọn hắn lại có thể bằng vào vật triệu hồi chiếm hết ưu thế, đem bọn hắn toàn bộ chu sát ở đây. Lão Mã đầu chọc liều mạng huy động đồng truy, đem trước mặt tập sát tới hắc thủ đều tạt toái, dường như thì đã nhận ra không thích hợp, đội vàng quay đầu nhìn về phía Mã Như Ý đứng vững. Mã Như Ý cắn răng, hắn thì hiểu rõ như vậy liều mạng đối bọn họ không có nửa điểm chỗ ích lợi, có thể quẻ tượng biểu hiện Quách Phi, Lư Phong Hoàng hai người vận số sắp hết, át gặp sát kiếp, hắn đối với mình quẻ tượng tuyệt đối có lòng tin. Thanh niên áo trắng lần nữa thôi phát phi hoàng kiếm, đem Nhu Yêu, Khô Lâu lần nữa bước lui. Lần này Nhu Yêu thì học thông minh, trực tiếp cướp đi chiến sĩ Khô Lâu khiên, đem nó chộp vào trên tay coi như binh khí sai sự, tiến lên quấy rối một hồi, liền hướng phía sau chạy. Mắt nhìn thấy bên này thân nhau, bên kia Hà Phàm đâu, tiểu tử này lại là chậm rãi ngồi trên tối say đá uống trà, ăn hắn bánh ngọt, đồng thời chỉ huy ngoài ra ba cái Khô Lâu, cho hắn trợ thủ, đem chung quanh trong thôn đá, tất cả đều cho chuyển tại đường giao, đem đường giao đóng chặt hoàn toàn lên. Hành động này nhường mọi người không nghĩ ra. Trương Tuấn nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt. Chỉ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên tình huống càng trở nên không ổn. Mã Như Ý liên tục ăn ba viên đan dược, lại không thời gian tiêu hóa, trên trán bốc lên mồ hôi. Chờ một chút, chờ một chút. Bên kia, Quách Phi cùng Lư Phong Hoàng sắc mặt hai người tái nhợt, tay chân phát lạnh, chỉ còn lại một con trâu yêu trốn ở một bên cũng không nhúc đích. Chỉ có Phú Quý co quắp tại trong góc, trên mông cắm một cây cờ lớn, con mắt linh lợi đảo quanh, không rõ chính mình chỉ là tham ăn, ăn một khối bánh ngọt, sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị người thọc cái mông, còn bị đuổi một đường. Các ngươi chân khí không đủ đi. Lư Phong Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười lên, tu vi của hắn lại bị giảm đi một tầng. Mã Như Ý ba người cao mày nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm Lư Phong Hoàng. Chương 188, quy tắc đã là cả bẫy, 22, chương 188, quy tắc đã là cả bẫy, 22, các ngươi không đầu hàng, vậy coi như đừng trách chúng ta hai huynh đệ không nhân nghĩa. Lư Phong Hoàng thấy Mã Như Ý đám người không nói lời nào, chính là cười lạnh một tiếng, lôi kéo Quách Phi cùng nhau, lần nữa sử dụng ra triệu hoán thuật. Theo hai người phát động triệu hoán thuật đồng thời, nhiệt độ chung quanh bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, ngọn cây lá cây trên nhanh chóng chụp lên một tầng mỏng sương. Đồng thời trong không khí tỏa ra một cỗ nồng đậm hôi thối. Chỉ thấy một bãi nước bùn trong, một đoàn sền sệt thứ gì đó chậm rãi đứng lên, theo sát biến hóa thành người bộ dáng, chỉ đợi nước bùn tối lui, lộ ra màu trắng khô lâu cốt giáp, một tên ác quỷ tướng quân theo nước bùn bên trong đứng lên. Bầu trời hàng luồng đông tuyết bay xuống, nhường mọi người treo lên một hồi lạnh run, ngẩng đầu một cái, là một tên toàn thân xích quả thiếu nữ, theo đông tuyết cùng bay xuống tiếp theo. Cốt linh tướng, Tuyết yêu. Lư Phong Hoàng ánh mắt lập tức tràn ra vui mừng, này đều là tụ khí đỉnh phong thực lực, thậm chí chính mình dưới trạng thái toàn thịnh đều chưa hẳn là đối thủ, một hơi hai cái, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã là nhìn thấy thắng lợi cân tiểu ly chính hướng phía bên mình nghiêng. So sánh phía dưới, Mã Như Ý ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mã Như Ý trong lòng đang đánh trống, chính mình quẻ tượng sẽ không sai, giờ phút này Lư Phong Hoàng cùng Quách Phi hai người vận số đã hết, làm sao còn có thể như vậy? Không tốt, chạy ngay đi. Mắt thấy tình huống không ổn, ba người lập tức liền muốn chạy trốn. Quách Phi cũng không muốn liền để bọn hắn như vậy đi rồi, đi đến Tuyết Nữ bên cạnh, ánh mắt đầu tiên là tại Tuyết Nữ ngực dừng lại một chút, chợt chỉ thanh niên áo trắng, giết hắn, đem hắn trên tay hộp kiếm mang cho ta quay về. Vừa rồi thanh niên áo trắng điều khiển phi hoàng kiếm thời hắn thấy vậy trong lòng lửa nóng, tiểu này kỳ chân hiếm có, năng lực lấy đến trong tay lời nói, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà Tuyết Nữ lại là không hề động, không chỉ không hề động, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt Quách Phi, màu xanh đậm đồng tử, nhìn không ra nàng hỉ nộ chi sắc. Đi a, xem ta làm cái gì? Mắt thấy Tuyết yêu bất động, Quách Phi thì đen mặt, đưa tay một cái tát quất vào Tuyết Nữ trên mặt. Cách. Một tát này nhường Tuyết Nữ khỏe miệng tràn ra một giọt đỏ tươi huyết dịch, Tuyết Nữ thân thể lung lay một chút, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn trước mặt Quách Phi. Tại Quách Phi sai lăng trong ánh mắt, chậm rãi nâng lên hai tay bưng lấy Quách Phi khuôn mặt. Lư Phong Hoàng song đồng buộc chặt, một loại dự cảm không tốt lóe lên trong đầu. Ngươi. Quách Phi hé miệng. Tuyết Nữ gõ má tới gần, nhẹ nhàng thổi. Hô. Một đoàn gió rét thấu xương theo nhiễm nhìn vết máu khỏe môi thổi ra, một lát làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Tuyết Nữ đúng là trực tiếp đem Quách Phi đầu thổi thành một khối băng điêu. Sau đó nhẹ nhàng vừa gậy. Đầu đúng là trực tiếp theo trên cổ bị nổ xuống, nâng trong tay một bộ tiên chân vô tà bộ dáng cười khúc khích, đạt được đồ chơi hải tử giống nhau vui vẻ. Thấy cảnh này, Lư Phong Hoàng lập tức tê cả da đầu. Không tự chủ được lui về sau trên một bước, đột nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật gì, quay đầu nhìn lên, phát hiện con Kiêu Như Yêu không biết khi nào bộ mặt thật dữ tợn địa đứng ở phía sau mình. Đỏ bừng trong mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Xuất sinh, cút đi. Lư Phong Hoàng tâm thần siết chặt, một tiếng giận á chính là muốn đem Như Yêu đá băng, nhưng hắn hiện tại chỉ là tụ khí thất tầng, lại tiêu hao hết chính mình tất cả chân khí, một cước này chẳng những không có đá văng Như Yêu, ngược lại bị Như Yêu một cái nắm lấy cổ chân, thuận mà một tay lấy Lư Phong Hoàng cho để trong tay, giơ cao lên. Thả ta ra, thả ta ra, xuất sinh. Ngươi tên nương là lão tử triệu hắn đi ra, các ngươi dám xuống tay với ta. Nhu Yêu nhìn thoáng qua bên cạnh cốt linh tướng, chợt quay đầu, nụ cười trên mặt dần dần trở nên dữ tợn, nắm lên Lư Phong Hoàng đùi dùng sức hướng phía trên mặt đất hung hăng đập xuống. Ầm. Lư Phong Hoàng đầu ngã tại tảng đá xanh bên trên, lập tức huyết nục vẩy ra, đầu nở hoa, Nhu Yêu còn chưa hết giận mà đem hắn đầu nâng trong tay bắt đầu từng ngụm nằm ăn. Một màn này thấy vậy xa xa Mã Như Ý đám ba người lạnh cả người. Nào chỉ là bọn hắn, ngay cả trên khán đài mọi người cũng bị một màn này cho kinh đến. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bọn người kia vì sao không nghe quản thúc? Mọi người thấy thế giới đấu trường hình tượng, sắc mặt càng phát ra khó coi. Trương Tuấn thì không có đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng lại nghe được trong đầu giọng viết hải đường, bọn này cảnh ngốc, cái này cái gọi là triệu hoán thuật, chẳng qua là quy tắc giao phó bọn hắn cũng không phải chính bọn họ vật triệu hồi, thực lực mạnh một chút lúc, còn có thể ước thúc một chút, thực lực yếu đi, tự nhiên sẽ bị những vật này phản phệ rơi. Trương Tuấn nghe vậy trong lòng suy tư một lát, trong nháy mắt liền hiểu đến, lần này quy tắc nhìn như là hai bên cân đối, nhưng trên thực tế bản thân cái này chính là một chí mạng cả bấy. Buổi tối còn có một chương 189, nằm thắng chương 189, nằm thắng mỗi một nén nhang thời gian, hai bên cũng tại bị suy yếu. Phe tấn công tăng cường tiêu hao, phe phòng thủ suy yếu tu vi. Nhưng trở lên chỉ là một thuật che mắt, chân chính mấu chốt trên vật triệu hồi. Phe phòng thủ vì thắng lợi, chỉ có thể không ngừng gia tăng vật triệu hồi. Có thể chính như huyết hải đường nói như vậy, những thứ này vật triệu hồi, cũng không phải là cùng bọn hắn thân mình có nào đó khế ước, nếu thực lực bản thân mạnh, có thể còn có thể áp chế, nhưng khi hắn nhóm thực lực càng ngày càng yếu, những thứ này vật triệu hồi ngược lại sẽ bắt đầu phản vệ bọn hắn. Do đó, từ vừa mới bắt đầu, cái gọi là công phòng chiến chỉ là một ngụy đầu đề, thậm chí bản thân liền là dùng để tê liệt bẫy dập của bọn họ. Lần này trận đấu thể thao chủ đề, chân chính ý nghĩa là sống đến cuối cùng. Cứ như vậy, nào như vậy buồn ban đầu tất cả động tác liền được giải thích. Rốt cuộc khốn thủ tại trong sân thôn, sẽ chỉ mua dây một mình, đến cuối cùng thậm chí không cần Mã Như Ý bọn hắn tiến công, bọn hắn thì khó thoát khỏi cái chết. Hà Phàm hẳn là nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, dứt khoát đem thủy cấp giả hồn, chính mình sống chết mặc bay. Nghĩ đến này, Trương Tuấn đem tầm mắt chuyển rời đến trên người Hà Phàm. Chỉ thấy giờ phút này Hà Phạm đã đem sơn thôn tất cả yếu đạo phong kín, cuối cùng ba cái khô lâu đem vào thôn duy nhất một con đường cho phong bế về sau, Hà Phạm thì chỉ huy bọn hắn từ trên núi nhảy đi xuống. Ba cái khô lâu do dự một chút, nhưng Hà Phạm lại là đã lấy ra chính mình pháp khí. Thấy thế, cho dù không muốn, nhưng cuối cùng ba cái khô lâu hay là nhảy xuống cửa thôn vách núi. Âm nhìn phía dưới ba cái khô lâu bị nã được vỡ nát, Hà Phạm thở dài, quay người đi vào một không đáng chú ý căn phòng trong, bên trong có một cái quan tài, Hà Phạm đem quan tài mở ra, thì không quan tâm bên trong cỗ kia bạch cốt tầm u, xuất ra một khối điểm tâm. Hướng trong miệng ném một cái, sau đó trực tiếp nhảy vào trong quan tài. Không bao lâu nắp quan tài thì cho hợp đi lên, căn phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Mọi người thấy một màn này, triệt để bó tay rồi. Hảo gia hỏa, trừ ra giả chết, hắn thì không có cái khác thủ đoạn sao? Trương Tuấn khỏe miệng giật một cái. Cẩn thận một cân nhắc Hà Phạm tên, Hà Phạm, cơ hội, nguyên lai gia hỏa này mỗi lần cũng đi lĩnh cơm hộp á. Hà Phạm nằm xuống không bao lâu công phu. Mã Như Ý ba người liền đã đẩy người chật vật chạy về phía thôn. Ba người giờ phút này thần sắc trên mặt tái nhợt, toàn thân cũng bị thương. Nguyên lai kia cốt tướng quân cùng Tuyết Yêu giết Quách Phi cùng Lư Phong Hoàng sau đó, chính là bắt đầu đem mục tiêu khóa chặt tại trên người của bọn hắn. Mã Như Ý mắt thấy tình huống không ổn, mang theo ba người nhanh chân liền chạy, đồng thời liều lên mạng giả, khởi động trước đó ném ra những kia người giấy. Vạn Ảnh Hiền Tông. Đang khi nói chuyện, trong rừng cây bốn phía hiện ra vô số bóng người, hoàn toàn đều là trước đó Mã Như Ý ném ra những lũ tiểu nhân kia biến thành, mượn những cái bóng này che lấp, ba người mới tạm thời thoát khỏi cốt tướng quân cùng Tuyết Yêu truy sát. Chẳng qua đến lúc này ba người đã là sơn cùng thủy tận. Tiêu hao ngày càng kinh người, bọn hắn đến phía sau mới phát hiện, tiêu hao như thế, đã không vẹn vẹn là chân khí bản thân, thậm chí còn liên quan đến thể lực của mình, cảm giác mệt mỏi các loại. Chỉ dựa vào ăn đan dược cũng không khôi phục lại được. Tiếp xuống đừng nói là theo phú quý trong mông đít chặt đứt xoáy kỳ, năng lực bảo trụ một cái mạng cũng coi như là cảm ơn trời đất. Đầu chọc cùng thanh niên áo trắng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Nhưng Mã Như Ý lại là nghĩ tới một chuyện khác, bọn hắn hiện tại không có cách nào đi tranh đoạt xoáy kỳ. Nhưng muốn chiến thắng thì không nhất định phải tranh đoạt xoáy kỳ, ai chỉ cần xử lý còn lại ra hoặc kia, dựa theo một phương toàn diện thì làm thắng nguyên tắc, bọn hắn vẫn như cũ có thể thắng lợi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đối phương tu vi chỉ sợ là đã bị suy yếu tới cực điểm, bọn hắn chỉ cần tìm được người này, không cần tốn nhiều sức có thể giết chết đối phương. Ôm hy vọng cuối cùng, Mã Như Ý mang theo hai người hướng thôn phương hướng đổi. Nhìn thấy bị triệt để phong kín con đường, Mã Như Ý càng là hơn kết luận đối phương khẳng định là trong thôn. Lúc này liền là nhường đầu chọc dùng đồng truy mở đường, đem chặn ở trên đường đá tất cả đều lập ra. có thể chờ bọn hắn thật không dễ dàng xông vào thôn nhìn lên, lớn như vậy thôn, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Để cho ta tính toán, hắn nhất định ở chỗ này. Mã Như Ý ném ra đồng tiền muốn tiến hành chiêm bút. Nhưng lúc này đầu chọc đột nhiên cảm giác được không thích hợp, trung quanh nhiệt độ bắt đầu hạ xuống đến lợi hại, quay đầu hướng đầu thôn nhìn thoáng qua, chỉ thấy xa xa bạch tuyết bao trùm mặt đất, một ngày chân ngây thơ thiếu nữ tại tuyết lớn bên trong nhún nhảy một cái địa vui sướng chơi đùa nhìn. Làm hư, đuổi tới. Đầu chọc nói một tiếng không ổn, chính là quay đầu nhìn về phía Mã Như Ý, ngươi mau mau. Mã Như Ý không nói chuyện, chuyên chú nhìn đồng tiền trên nội dung, nhưng khi nhìn thấy kết quả, lại là sai lăng tại chỗ, chết rồi. Căn cứ quẻ tượng, nơi đây trừ ra ba người bọn hắn bên ngoài, không có người sống. Hoặc là đối phương không tại, hoặc là nhất định phải chết. Lần này Mã Như Ý đầu chó rồi. Chưa từ bỏ ý định hắn còn muốn lại tính một quẻ, nhưng lúc này bầu trời đã bắt đầu rơi xuống đông tuyết. Chỉ nghe đầu thôn một hồi nhẹ nhàng ca dao tiếng vang lên. Tiểu quay quay, ngủ, miêu điêu, cầu nhai, còn lại cái đầu gà bới. Ca dao càng ngày càng gần, thanh niên áo trắng cùng đầu chọc hai người như lâm đại địch. Đúng vào lúc này, thanh niên áo trắng cảm giác dưới chân trầm xuống, một cái đại thủ đột nhiên từ phía dưới chộp vào cổ chân của hắn bên trên. Không tốt. Phát giác không ổn, thanh niên áo trắng ngay lập tức nổi lên chân khí một cước đá vào mặt đất, muốn đem cái tay kia tránh ra khỏi, lại không nghĩ đối phương chẳng những không có buông tay, ngược lại năm cái bén nhọn móng tay trực tiếp vào trong máu thịt của hắn. Cứu ta. Mắt thấy không tránh thoát, thanh niên áo trắng vội vàng hướng đầu chọc cầu cứu. Lại không nghĩ đầu chọc chỉ là nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút đầu thôn dần dần sinh ra sức lạnh, ánh mắt lấp lóe qua một vòng xoắn xuýt về sau, đúng là cũng không quay đầu lại xoay người chạy, ta đầu hàng, ta nhận thua, tiễn ta ra ngoài. Hắn thét chói tai vang lên hô lớn một tiếng. Tùy theo người chủ trì kích thích bàn tay, một đạo thanh quang rơi xuống, liền đem hắn đưa ra thế giới đấu trường. Tiểu nhân. Thanh niên áo trắng thấy thế tức giận đến bật thốt lên mắng to, chợt chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Mã Như Ý, "La Mã, cứu ta." Có thể Mã Như Ý giờ phút này vẫn còn tại túi đầu lại lần nữa lên chiếm, đối với thanh niên tiếng cầu cứu lại là bỏ mặc. Chỉ chờ cặp chân kia hạ thủ càng ngày càng sâu, thanh niên sắc mặt quyết tâm, ném ra sau lưng hộp kiếm, chính là chuẩn bị gọi ra phi hoàng kiếm, lại không nghĩ hộp kiếm ném ra giữa không trung, một đạo hắc ảnh đột nhiên lâm không bay vọt lên, hai tay tả hữu khai cùng, gắng gượng đem đã mở ra hộp kiếm cho nặng nề đóng lại. Nhìn chăm chú nhìn lên, chính là con kiếm Niu Yêu. Này Niu Yêu nếm qua phi hoàng kiếm thua thiệt, dường như vẫn đang chờ nhìn giờ khắc này. Đoạt được phi hoàng kiếm về sau, càng là hơn nặng nề rơi xuống, một cước dẫm hướng thanh niên áo trắng. Lần này nguyên bản thì bất lực trèo chống hắn, trong nháy mắt ở giữa đều bị dẫm vào hố đất, không đợi hắn lại làm dãy rủa, đột nhiên cơ thể kịch liệt co quắp, máu tươi theo khoang miệng phun ra, một đôi bị bạch cốt bao trùm bàn tay từ bụng nhỏ nhô ra, dùng sức một chảo, liền đem thật sâu sâu xé thành hai nửa. Không bao lâu, chỉ thấy đầy người máu tươi linh cốt đem từ dưới đất chui ra ngoài, hai mắt thẳng vào nhìn về phía trên đất Mã Như Ý một lát, mở ra nhịp chân, hướng phía Mã Như Ý bên cạnh đi qua. Đổi trên dưới cách, cách quẻ. Không đúng, không đúng. Không phải là như vậy, không nên a. Lại tính. Mã Như Ý ôm đồng tiền lại lần nữa chiếc bút, lần này lại là đổi quẻ. Đổi quẻ sao? Không đúng, cũng không đúng, nếu là đổi quẻ, bỏ chạy lưu mấn. Không đúng. Lại tính. Đinh linh đinh linh. Đồng tiền phát ra đinh linh đinh linh tiếng vang, ba cái yêu vật lại là đã tới lập tức Như Ý bên cạnh, bọn hắn cúi đầu, tò mò nhìn Mã Như Ý dường như ngu dại bộ dáng. Trên khán đài rất nhiều người không hiểu Mã Như Ý, nhưng nếu là tinh thông chiêm bút dịch học người đều hiểu rõ. Mã Như Ý giờ phút này là nhập trướng, bởi vì cái gọi là hết ngồi đáy giếng. Học dịch người sợ nhất chính là gặp được loại tình huống này, một lần không cho phép không đáng sợ, nếu là một thằng không cho phép, đối với mình đạo tâm chính là hủy diệt tính đặc kích. Dịch học quá mức mờ mịt, không ngoài bốn chữ, tâm thành tắc linh. Nếu là không thành tâm, chỉ cần một vết nứt, phía trước sở học toàn bộ thì sụp đổ. Mã Như Ý giờ phút này đúng là như thế, hắn liệu định đối phương nhất định thì trốn ở chỗ này, nhưng vô luận tính thế nào, chính là coi không ra. Tăng thêm cái này hàng loạt biến cố, nhường Mã Như Ý sinh ra một loại ảo giác, là chính mình thuật bói toán xảy ra vấn đề. Mắt thấy gia hỏa này nằm sấp trên mặt đất, thần thần đạo đạo bộ dáng, cốt linh tướng dường như cũng không có tính nhẫn lại, yên lặng rút ra bên hông cốt đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tùy theo dùng sức hướng xuống vung lên. Phốc. Nhìn viên kia đầu người lăn xuống trên mặt đất. Người chủ trì nghiêng đầu, dưới mặt nạ phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Trận này, thật đúng là nhức đầu kinh, ma đạo thắng. Đang khi nói chuyện kích thích bàn tay, theo một đạo thanh quang tiếp dẫn, Hà Phạm bị ném ra đây, cùng nhau ra tới. Còn có trên mông cắm xoáy kỳ phú quý. Chương 190, chư thần cùng thị tộc tổng thiên hạ, 1, chương 190, chư thần cùng thị tộc tổng thiên hạ, 1, chương Tuấn nhanh chóng hạ xuống, sử dụng gia tụy linh thủ một tay lấy còn đang ở mờ mịt phú quý bắt tới ném vào túi chứa vật. Đồng thời ngón tay nén tại Hà Phàm mạch đập bên trên, chỉ thấy Hà Phàm mạch đập hư vô, cùng người chết không khác. Nhưng tất nhiên phán định hắn thắng lợi, tự nhiên có nguyên nhân. Chương Tuấn vô Hà Phàm gương mặt, hô hai tiếng, mắt thấy hắn còn chưa tỉnh lại ý nghĩa, chính là đưa tay đem chụp vào hắn túi chứa vật, muốn nhìn một chút bên trong là có phải có giải dược. Người mù tiền ngươi thì trộm, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đột nhiên Hà Phàm hé miệng nói. Trương Tuấn khẽ giật mình, tức giận đem hắn bức trên mặt đất. Hà Phàm lắc lắc ung dung địa đứng lên, ngẩng đầu lên hướng phía bốn phía phất phất tay, chỉ là nên đón chỉ có mọi người thốn thức âm thanh. Ngươi này người mù mỗi lần cũng giả chết, trừ ra giả chết, ngươi sẽ không cái khác sao? Có người nhịn không được châm biếm lên. Hà Phàm nghe vậy lại là rất bất đắc dĩ mở ra tay, vừa chết mở muôn vàn khó khăn, ta chỉ là cái người mù, ta có thể làm sao bây giờ? Hà Phàm mặt mũi tràn đầy vô tội nét mặt, nhường mọi người không còn gì để nói. Hừ. Quả nhiên là người mù, câm điếc, người thọ tâm tối đen. Hà Phạm làm việc tất cả mọi người thấy rõ ràng, rõ ràng là cố ý nhục bách, vì hai người đi chịu chết. Nhưng cái này cũng không thể làm gì. Nếu Hà Phạm trước kia nói cho bọn hắn, vật triệu hồi sẽ có phản vệ có thể, bọn hắn có nghe hay không hai chuyện, nếu nghe, như vậy không có vật triệu hồi giúp đỡ, bọn hắn vẫn như cũ khó thoát bại một lần. Nếu Hà Phạm cùng bọn hắn cùng nhau không ngừng trồng chất vật triệu hồi, có thể năng lực giữ vững xoáy kỳ, có thể cuối cùng khó thoát phản vệ. Dù là Hà Phạm chỉ là triệu hoán 5 cái khô lâu dân phu, đến cuối cùng để bọn chúng nhảy đi xuống lúc, những thứ này khô lâu dân phu thế mà còn đang ở chần chờ, mãi đến khi Hà Phạm xuất ra pháp khí, mới khiến cho chúng nó nhảy xuống. Nói cách khác, nếu theo thời gian trôi qua, Hà Phạm tu vi lại thấp một ít, như vậy cho dù là những thứ này khô lâu dân phu cũng sẽ có phản phệ có thể. Mạo hiểm quá lớn, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều vua. Cho nên Hà Phạm dứt khoát đem quách, vì hai người đẩy đi ra chịu chết. Vừa giải vây thành chi nạn, lại miễn ở họa sát thân, về phần xoáy kỳ, cắm ở phú quý trên nông, hoàn toàn là phó thác cho trời. Làm tốt những thứ này sau đó, chính như Hà Phạm nói, vừa chết mở muôn vàn khó khăn. Nằm trong quan tài, hoặc là thua, hoặc là thắng, hai chân đạp một cái, dứt khoát nằm ngửa, dù sao mặc kệ kết quả làm sao, kém nhất kết quả, cũng bất quá là thua mà thôi. Làm nhưng, muốn nói phần thắng cũng là có. Nếu cách, vì hai người ban đầu có thể nghe theo Hà Phạm lời nói, vì Hà Phạm như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn có lòng tin mang theo hai người giết chết Mã Như Ý ba người, kém nhất cũng có thể buộc bọn hắn đầu hàng. Có thể hai người ban đầu thì hạ quyết tâm, thủ vững không ra thái độ, Hà Phạm dứt khoát không lãng phí nước miếng. Nhiều lời nhiều sai, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Chẳng qua chuyện này đối với ma đạo mà nói, là bình thường nhất chẳng qua làm việc, cho nên mọi người phần lớn là ngoài miệng mắng hai câu cũng liền xong rồi. Chỉ đợi Hà Phạm nhận lấy ban thưởng, Trương Tuấn đỡ lấy Hà Phạm đi đến khán đài. Hà Phạm lôi kéo Trương Tuấn quần áo, ta không thích nợ người nhân tình, cho nên tiễn ngươi một cái tốt, thời khắc mấu chốt ngươi cần dùng đến. Trương Tuấn hai mắt sáng lên, ngươi muốn đem ngươi vừa nãy ban thưởng cho ta. Hà Phạm khẽ miệng co giật mấy lần, tức giận bỏ qua Trương Tuấn tay, chính mình hướng khán đài vị trí bên trên đi. Đi ra mấy bước quay đầu lại nói, tại Phú Quý trên nông. Phú Quý trên nông? Lẽ nào là? Trương Tuấn ngây người bên trong, trận thứ 2 trận đấu thể thao đã bắt đầu. To lớn quy tắc bàn quay bắt đầu xoay tròn. Trương Tuấn cũng chỉ có thể đi đến chuẩn bị chiến đấu trên ghế nhìn quy tắc bàn quay trên nội dung. Đồng thời tả hữu nhìn lên, mấy cái khuôn mặt xa lạ tròn, một đầu hoàng bao đặc biệt trước mắt. A, Tam sư minh. Trương Tuấn meo lại mí mắt không người hướng khía cạnh nhìn lên, quả nhiên là lão Tam. Giờ phút này lão Tam liếc Trương Tuấn một chút, tức giận nghiêng đầu đi. Hắn cùng Trương Tuấn đã đoán, vô sinh môn trên dưới đã sớm biết được, chỉ là nhường lão Tam buồn nôn là chính mình lần này dự thi, thế mà được cho biết, quyết không hứa đối địch với Trương Tuấn. Bằng không vô sinh môn sẽ dừng hết lão Tam tất cả giúp đỡ, đồng thời đình chỉ truyền thụ cho hắn Thiên Ma đại pháp tầng tiếp theo công pháp. Nghe được tin tức này, lão Tam trong lòng buồn bực làm hư. Hợp lấy họ Triệu là vô sinh môn đệ tử, chính mình thực sự không phải sao? Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, tình hình khó khăn, lão Tam đúng Trương Tuấn hận đấu xương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy truyền công trưởng lão Võ Minh Đồng tiểu ngồi ở phía sau cười híp mắt nhìn chính mình. Hành động này, Trương Tuấn tự nhiên cũng nhìn thấy. Quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Võ Minh Đồng hướng phía hắn có hơi gật đầu. Trương Tuấn thấy thế lập tức liền đã hiểu là có ý gì. Lúc này mặt dày mày dạn trực tiếp tiến đến Hoàng Bao bên cạnh, "Tam sư minh, sao thấy vậy ta thì không chào hỏi, chúng ta mạch này sư minh đệ trong, ta có thể lâu rồi không nhìn thấy ngươi lộ diện." Hoàng Bao dứt khoát coi như lỗ thai nhét lông con lửa, không nói một lời, ánh mắt chằm chằm vào trước mặt quy tắc bàn quay. Giờ phút này vòng thứ nhất quy tắc đã xuất hiện. Lần này quy tắc bàn quay cũng không phải là đồ đẳng, mà là chữ viết. Hình như mỗi một lần quy tắc bàn quay cũng không lớn sẽ giống nhau. Quốc lần này là một chữ, mọi người thấy thế đều bị hai mắt tỏa ánh sáng. Điều này đại biểu nhìn lần này bối cảnh rất lớn, bối cảnh đại, thì mang ý nghĩa tài nguyên, dân số, thậm chí tu luyện cần có bảo vật rồi sẽ vô cùng sung túc. Thắng bại tạm thời tiếp theo. Kém nhất, cho dù là đem người khẩu cướp đoạt quay về, cũng là một cọc đại công lao. Phải biết, tại đấu trường, dân số là cùng linh thạch trực tiếp móc nối tài nguyên. Chất lượng tốt nhân khẩu tài nguyên, giá cả thậm chí cao đến quá đáng. Sau lưng trên khán đài, mỗi nhà trưởng lao đã ném ra sớm chuẩn bị xong dân số túi tiếp theo. Chương 190, chư thần cùng thị tộc tổng thiên hạ, 2, chương 190, chư thần cùng thị tộc tổng thiên hạ, 2, truyền công trưởng lão Võ Minh Đồng cũng không ngoại lệ, nhanh chóng đem hai cái dân cư túi vứt xuống đến cho Trương Tuấn. Đây là chuyên môn dùng để cướp đoạt dân số dùng cái túi, một sáng đặt vào, người ngay lập tức sẽ hôn mê rơi, một cái túi chí ít năng lực gánh chịu 800 người, bên trong không khí chí ít năng lực duy trì 3 ngày. Trương Tuấn nhìn rơi vào trên tay túi, trong lòng nhịn không được suy nghĩ, không biết thứ này có thể hay không mang vào trong hiện thực, lại mang về. Rốt cuộc trong hiện thực, dân số cũng không như vậy đáng giá. Làm nhưng chuyện này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không nói đến chính mình cũng không dự định làm bọn buôn người kiểu này không có phẩm bị ngành nghề, chỉ là đem người mang vào sinh ra hàng loạt phiền phức, hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Chẳng qua nếu như mang một hai người đi vào, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Thì như, Trương Tuấn trước hết nghĩ đến là sư phụ. Hắn cũng không biết, nếu như là chính mình sư phụ đăng nhập vào trò chơi thế giới, sẽ có thế nào gặp gỡ. Ngay tại Trương Tuấn suy nghĩ lung tung lúc, vòng thứ hai quy tắc bàn quay đã ngừng lại chuyển động. Lần này kim đồng hồ chỉ tại một lại chữ bên trên. Đây là quan viên ý nghĩa sao? Trương Tuấn cân nhắc cái chữ này ý nghĩa, cái thứ nhất quy tắc đại biểu cho thế giới đấu trường bối cảnh, cái thứ hai quy tắc thường thường là nhằm vào bọn họ những người dự thi này mà thiết lập. Lẽ nào là để bọn hắn làm quan viên sao? Mọi người cũng là ý định này, chỉ là muốn để bọn hắn làm quan, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người thử một chút tâm thái. Sau đó mọi người nhìn về phía tầng thứ 3 quy tắc ổ quay. Đây là tính quyết định ổ quay, là quyết định thắng bại quy tắc điều kiện tất yếu. Theo ổ quay tốc độ dần dần bắt đầu chậm dần. Tạch 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 ca ca. Kim đồng hồ nhảy lên âm thanh nhường Trương Tuấn đám người dần dần khẩn trương lên, cho đến cuối cùng bán quay dừng sát ở một giao chữ trên mới dừng lại. Giao. Mọi người nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa không rõ ý tứ này. Người chủ trì nhìn thấy kết quả cuối cùng, dưới mặt nạ phát ra khàn khàn tiếng cười. Thú vị, rất có ý tứ một xuống dốc vương triều, chư thần cùng thị tộc cộng trị thiên hạ, bám vào thời đại này quan biên, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Nói đến đây, người chủ trì cố ý dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn và một đám chuẩn bị chiến đấu người, hữu tình nhắc nhở, đây có lẽ là các ngươi khoảng cách chư thần gần đây một lần, nắm chắc cơ hội đi. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bốn người khác, muốn theo trên mặt bọn họ nhìn thấy một ít thông tin, nhưng cũng không có cái gì được dùng, xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy mê man bộ dáng, dường như thì không có đã hiểu là có ý gì. Hoa Hải Đường, ngươi biết là có ý gì sao? Trương Tuấn thử đi hỏi Huyết Hải Đường, hắn luôn cảm thấy người chủ trì sẽ ở lúc này cố ý nhắc nhở một chút, dường như có thâm ý khác dáng vẻ. Huyết Hải Đường cũng không có đáp lại hắn, nhưng Trương Tuấn có thể cảm giác được, nàng ngay tại yên lặng nhìn. Như vậy, bắt đầu đi. Người chủ trì vung lên bàn tay, nương theo lấy chói hai xé rách âm thanh, một cái lớn như vậy vết rách trên đấu trường vỡ ra. Nương theo lấy vết rách dần dần bị kéo ra. Một cô nói không ra khí tức theo vết rách bên trong tràn ngập ra. Xuyên thấu qua sương mù, có một tòa khổng lồ uy nghiêm cung đình đứng vững ở bên trong. Chỉ là cung đình cho người cảm giác, lại là như thế cổ xưa, như là đặt mình vào tại vẻ lo lắng trong, thấy không rõ, nhìn không thấu. Chờ một chút, người chủ trì, ngươi còn không có nói quy tắc đâu. Có người lúc này phản ứng, vội vàng mở miệng hỏi người chủ trì quy tắc sự việc. Người chủ trì chỉ là nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, đi vào trước người, có thể biết tại chức quan bên trên có chỗ ưu đãi nhà. Nghe đến lời này, Trương Tuấn đám người thần sắc khẽ biến, không còn nghi ngờ gì nữa người chủ trì có phải không dự định thông báo cho bọn hắn quy tắc, toàn bộ nhờ chính bọn họ suy nghĩ. Đã như vậy, ai còn ở chỗ này bút tích đâu, tất nhiên trước tiến vào có thể đạt được tiên cơ, Hoàng Mao lúc này liền là muốn hướng phía trước ngày đi xuống. Lại không nghĩ lúc này Trương Tuấn lại là một cái níu lại Hoàng Mao. Gắng gượng đem Hoàng Mao cho kéo xuống. Người! Hoàng Mao tức giận quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn. Con ngươi màu đen bên trong hiện ra xanh biếc hình quang, như là có một cỗ nguyên rủa tại ánh mắt bên trong ấp ủ. Chỉ là lúc này, Hoàng Mao trong đầu truyền ra hừ lạnh một tiếng, nhường hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy truyền công trưởng lão Võ Minh Đồng vị trí giống nhau, lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, "Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tam sư minh ngươi gấp cái gì? Quy tắc không hỏi hiểu rõ, lô mãng địa một đầu sông tới cũng không phải cái gì chuyện tốt." Trương Tuấn buông tay ra, ánh mắt chằm chằm vào người chủ trì, "Uy, ngươi không nói rõ quy tắc, ta cũng không vào trong." Mọi người nghe vậy sôi nổi quăng tới ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn, chất vấn người chủ trì còn không phải thế sao một kiện sáng suốt chi tuyển. Người chủ trì ngẹo đầu nhìn Trương Tuấn phương hướng. Là chủ bắt người, người có nghĩa vụ, thì có trách nhiệm đem quy tắc nói rõ ràng, nếu không ta tình nguyện ngồi ở chỗ này chờ lấy. Trên một vòng hà phàm trận đấu thể thao, đã đầy đủ nói rõ, quy tắc tầm quan trọng. Bất luận cái gì quy tắc phía dưới cũng ẩn giấu đi các loại cạm bẫy cùng tệ nạn. Càng là công bằng, càng là nguy hiểm. Lần này người chủ trì dứt khoát ngay cả quy tắc cũng không nói rõ, Trương Tuấn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ đi vào muốn chết. Một lát, người chủ trì làm ra một rất bất đắc dĩ thủ thế, quy tắc rất đơn giản, tại năm cái thế lực bên trong lựa chọn tùy ý một phương thế lực, đồng thời phụ tá chỗ thế lực hoàng tử biến thành hoàng đế, chính là chiến thắng điều kiện, nhưng quyền lựa chọn cũng không tại hoàng đế trên tay. Nghe được này, Trương Tuấn suy nghĩ một chút, ngài còn chưa nói cho chúng ta biết, hạng thứ hai quy tắc đấy. Mắt thấy Trương Tuấn phá nổi đất hỏi đến cùng, người chủ trì dưới mặt nạ lóe ra hàng luồng u quang, là lại sứ, các ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện trên quan trường tất cả mệnh lệnh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Quả nhiên, cái này hố thì lớn đi. Nói cách khác, bọn hắn lần này trận đấu thể thao rất khó có quá nhiều cá nhân ý chí, một sáng làm lịch thượng ban, kết cục sẽ đặc biệt địa thảm. Hoàng Mao cũng ý thức được không ổn, trong lòng đúng Trương Tuấn đoán khí bao nhiêu dập tắt không ít. Như thế chúng ta liền biết. Trương Tuấn gật đầu một cái, lúc này mới đứng dậy nhảy vào thế giới đấu trường. Hoàng Mao thấy thế vội vàng theo đuôi phía sau đuổi theo đi. Chỉ đợi thân ảnh của hai người biến mất tại mênh mông sương đêm trong, người chủ trì mới chậm rãi nói thêm, làm nhưng, có lẽ các ngươi thượng quan là người, có lẽ không phải. Chương 191, thượng tam ngai, 1, chương 191, thượng tam ngai, 1, ken ken. Và cách lạc. Bên ngoài lang đang tiếng vang lên, Trương Tuấn mở mắt ra. Đập vào mi mắt là trống rông xà nhà. Không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, một cỗ toan thoải mái hương vị cuốn theo tất cả, ngẩng đầu nhìn lên, trên giường cũng không chỉ tự mình một người. Liếc nhìn lại, 12 cái móc chân đại hán, ngáy ngủ còn có mài răng, nói chuyện hoang đường. Trương Tuấn khỏe miệng co giật một chút, ánh mắt quét mắt một chút trên tường treo quần áo. Nhìn qua như là quan phục, chỉ là màu sắc cũng trở thành màu xám đậm, ống tay áo trên còn có mấy cái miếng vá, vừa nhìn liền biết là nha môn thanh liêm. Ánh mắt sau khi nhìn quanh một vòng, Trương Tuấn ánh mắt dần dần khóa chặt tại góc tường thần khám bên trên. Thần khám vị trí vô cùng chú ý, chính đối cửa phòng, không biết có phải hay không cố ý mà làm, thần khám tiền không hề có thả bất luận cái gì đồ vật, thậm chí là ngay cả một cái bàn, băng ghế đều không có. Thần khám bị treo lấy vải đỏ bao vây lấy, Trương Tuấn cũng nhìn không ra đến cung phụng là vị kia thần linh. Trước mặt còn trưng bày lấy giường hai tầng tế phẩm, một chồng bánh bao, một chồng quýt. Không thể nói là vật gì tốt, có thể Trương Tuấn lại cảm giác được này thần khám không tầm thường, không khác, chỉ là tại như vậy rách nát môi trường dưới, thần khám trên mặt bàn đúng là không nhốn bụi trần. Lần này thế giới đấu trường, người chủ trì thì nói rõ, là chư thần cùng thị tộc tổng thiên hạ. Trong này thì có rất lớn lượng tin tức. Nói cách khác, hoàng quyền hiện tại đã suy bại, thị tộc môn phiệt nắm trong tay thiên hạ, điểm ấy có thể lý giải, rốt cuộc trong lịch sử loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhưng chư thần lại nên như thế nào tham gia thế giới này đấy? Có thể trước mắt thần khám, chính là đáp án. Đang lúc Trương Tuấn nghĩ đến nhập thần thời khắc, lỗ tai khẽ động, liền nghe đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, âm thanh rất gấp gáp, nhưng mỗi một bước cũng đặc biệt trầm ổn, hô hấp trì hoãn dày nặng trường. Trương Tuấn phán đoán người này hẳn là một vị vũ phu, chí ít đã là có tạo huyết cảnh năng lực. Rất nhanh cửa phòng bị một cước đá văng, chỉ thấy cả người cao một mét bát hán tử mặt đen lên, cao quát, chớ ngủ, tất cả đứng lên, cũng cho lão tử lên. Hán tử kia giọng cực lớn, như là đầu thôn phát sóng loa phóng thanh, hơn nửa đêm thình lình như thế hống một tiếng, trong nháy mắt nguyên bản yên tĩnh trong phòng, đống chốc bị hù dọa một hồi rối loạn. Trương Tuấn lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người dường như tại bị đánh thức trước tiên, đúng là theo phía dưới gối đầu lấy ra chính mình bội đao. Hán cúi đầu xốc lên gối đầu nhìn lên, quả nhiên, một cái bội đao đang bị đặt ở phía dưới gối đầu, nghĩ đến hẳn là chính mình bội đao. Thanh đao đặt ở nơi này. Trương Tuấn nhìn bội đao vị trí, trong lòng sinh ra một hồi quái dị cảm giác. Này cũng nha môn thanh liêm đao đều muốn mang theo người, cho dù là đi ngủ đều muốn đặt ở phía dưới gối đầu, có thể thấy được chức vị này, có thể cũng không phải vô cùng an toàn dáng vẻ. Hàng ca, ngươi đây là? Đám người thấy rõ ràng người đến là ai về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có thể chợt nhìn thấy hắn tử sắc mặt khó coi như vậy, lập tức trong lòng thì có loại dự cảm không tốt. Cùng hắn quen biết người, đội vàng bỏ xuống giường, cầm cái băng ghế đưa lên, "Hàng ca, ngài không phải cùng đại nhân đi uống rượu rồi sao? Sao lúc này đột nhiên quay về?" Mọi người vô cùng tức thời địa sôi nổi chen chúc quá khứ, Trương Tuấn cũng không ngoại lệ, hắn cũng không muốn không giải thích được trở thành bên trong dễ thấy bao. Được xưng là Hàn ca đại hán đặt mông ngồi xuống, tiếp nhận đưa tới thủy, uống một ngụm, mở mắt ra. Đột nhiên ánh mắt khóa chặt ở giữa một người. Cách một tiếng, trên tay bắt bước xuống đất, đột nhiên nhảy dựng lên một tay lấy tên kia cái đầu nhỏ bé quan sai theo trong đám người lôi ra ngoài. "Hàn ca, ngài, ngài làm cái gì? Làm cái gì? Dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quy củ?" Hàn ca dứt lời, vung lên con kia to lớn bàn tay, chiếu vào gương mặt của đối phương quất lên. Bút bút. Này hai bàn tay không có nương tay, trực tiếp đem người cho rút đến mất đi. Miệng đây đều là máu tươi. Mọi người thấy một màn này, đều bị hù dọa, không biết ngày bình thường còn tính là ôn hòa lão lạnh, hôm nay đây là thế nào. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám quên, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. "Ta đi đê tê mẹ mày đi." Hàng ca đem người nhấc lên, hướng thẳng đến ngoài cửa ném một cái, nhường hắn hung hăng quẳng cái té ngã ngã trên mặt đất không nhúc đích. Mọi người nhìn nhau, này trời rất lạnh, dù là còn chưa tuyết rơi, nhiệt độ buổi tối cũng là lạnh thấu xương, cứ như vậy ném ra bên ngoài, đoán chừng một buổi tối người muốn chết chắc rồi. Một vị tuổi tác so sánh lao hán tử tiến lên trước, xuất ra bên hông mình tẩu thuốc tử trên nệm làn khói, cho Hàn ca đưa lên. Hàn ca nhận lấy, ghét bỏ địa dùng ống tay áo bao lấy khói miệng hung hăng lao lao rồi mấy lần, lúc này mới đặt ở trong miệng. Lao hán theo lò trong lấy ra một cái nung đỏ than tuổi cho Hàn ca đốt. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe Hàn ca nói, "Lão Trương, ngươi đừng nói lao tử tâm ngoan thủ lạn, tiểu này không có não ngu xuẩn, đánh hắn đều là bảo vệ hắn." "Vâng vâng vâng, có thể tiểu đông rốt cuộc nhỏ tuổi." "Đừng." Lao Trương nói tới một nửa, liền bị Hàn ca ra hiệu dừng lại, hắn hút một hơi thuốc, ánh mắt đảo mắt mọi người. Sáng sớm hôm nay, tiểu tử này tại phố Bình An đang trực, vẫn đem đầu thường phục tuần tra, nhìn hắn biếng nhác địa cùng bán tảo phớ tiểu nhi tử mắt đi mày lại, thì nhắc nhở hắn một câu. Kết quả tiểu tử này thì không xem ra gì, vẫn đem đầu cũng không lý tới sẽ hắn, nhưng này người trẻ tuổi còn đang ở phía sau âm dương quái khí châm chọc vẫn đem đầu. Chương 191, thượng tam ngai 2, chương 191, thượng tam ngai 2, ngay tại vừa nãy, ta cùng đại nhân uống rượu, vẫn đem đầu đem sự việc nói chuyện, đại nhân đem ta mắng cầu hết lâm đầu, nói rõ chúng ta cái này chi về sau đi phố Thái Bình tuần tra. Vừa nghe đến phố Thái Bình ba chữ, mọi người thần sắc cứng đờ, vừa rồi còn muốn nhìn giúp đỡ cầu tình mấy người ngay lập tức thay đổi đầu mâu mắng to lên. Đây không phải muốn mạng sao, này hai họa người đồ chơi, lão tử sớm đã nói với hắn, khác không sao cả lơ phất phơ mẹ nó. Trương Tuấn chú ý tới, không ít người nắm chặt đao, hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa tiểu tử kia. Trong lòng không khỏi thở dài. Vị này Hàn ca nhìn như ra tay tàn nhẫn, lại là trước giờ một bước ngăn chặn mọi người tay. Nếu không phải hắn đổ ập xuống địa một trận đánh đập, đoán chừng lúc này mọi người giết hắn tâm cũng có. Nhìn tới vị này Hàn ca cũng là năng lực gánh chuyện người. Mọi người đổ ập xuống địa dừng lại giận mắng sau đó, Trương lão hán vẻ mặt đau khổ, "Hàn ca, chúng ta đi phố Thái Bình là phố Đông hay là phố Tây?" Mọi người nghe xong lời này, ngay lập tức im lặng, sôi nổi dò nhìn đầu nhìn về phía Hàn ca. Hàn ca hít một hơi thuốc lá, không nói lời nào. Tựa hồ là đang cố ý treo mọi người khẩu vị. Mọi người cũng chỉ có thể trông mong chờ lấy. Trương Tuấn thấy thế, chính là tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, "Phố Đông thế nào, phố Tây lại như thế nào?" "Phố Đông rủi ro, phố Tây muốn mạng." Lão Trương hướng hắn giải thích một câu, nhưng cũng chỉ là câu này, về phần nguyên nhân lại là chưa hề nói. Hàng ca nhìn xem tâm trạng đều không khác mấy ổn định lại lúc này mới lên tiếng nói, còn tốt, có một cái khác băng thẳng xuôi sẹo bị điều phối đến phố Tây. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không thể thiếu lại mắng mắng liệt liệt hỏi đợi tiểu đồng một hồi. Một tuần trực luân phiên, mọi người cẩn thận một chút, phá điểm tài, tóm lại là muốn đây ném mà tốt, hương đến, trái cây, đây đều là tiền trinh, ta phụ trách ra, còn lại từ nhỏ đông đồng lộc trong trụ. Hàng ca lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng đều hòa hoãn tiếp theo. Hàng ca trưởng nghĩa, chúng ta những thứ này khổ cấp cấp năng lực đi theo ngài bên cạnh, tám đời tu được phúc khí. Lão hán vội vàng thuốc lá nổi cho Hàn ca lại lần nữa nhét trên làn khói mở miệng định mặt lên. Mọi người thì sôi nổi phụ hòa nói, Hàn ca trưởng nghĩa, và tuần này trực luân phiên kết thúc, mọi người chúng ta góp tiền cho ngài tại Bát Tiên lâu mời một bàn.
Đúng đúng đúng, nhất định khiến Hàn ca cái này đống nhiên rượu cho bù lại. Mọi người ngươi một lời ta một lời điệu chắp tay làm tạ.
Hương đến, trái cây mặc dù đều là tiền trinh, có thể không chịu nổi số lượng nhiều, hôn tạm điệu tính được, thì có 3-4 lượng bạc.
Tiền này thế nhưng Hàn ca một tháng đồng tiền.
Hàn ca ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó bắt đầu chia phân ra vụ.
Phố đông, không phải đơn thuần chỉ vào một lối đi, mà là một mảnh lắng giềng, rất lớn một khối khu vực, có trước 3 đường phố, trung tâm ngay, sau 3 đường phố, 3 đoạn lộ tuyến.
Mọi người phân hóa tốt trách nhiệm khu vực về sau, Hàn ca nhìn một chút bóng đêm đã dần dần tỏa sáng. Trời cũng sắp sáng lập tức liền canh 4 sáng mọi người thổi lửa nấu cơm rửa cái mặt đi, đầu một thiên đi phố đông, mọi người hay là giữ vững tinh thần tương đối tốt.
Hàng ca không nói, hắn như thế nào cũng ngủ không được nhìn.
Mặc dù nói phố đông tương tải, có thể chỗ kia dù sao không phải Thái Bình, đi chỗ đó sao hung hiểm chỗ, trong lòng nói không buồn chồn mới là kỳ lạ.
Mọi người bắt đầu mặc vào áo ngoài, nấu nước rửa mặt, nhóm lửa nấu cơm.
Về phần tiểu đông, chính là bị ném ở ngoài cửa, thì không ai để ý tới.
Cho đến Hàng ca đi ra cửa, nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, cho hắn một chậu nước lạnh rồi tỉnh lại, nhường hắn phụ trách đi theo ta tuần nhai.
Kỳ thực người sáng suốt cũng nhìn ra, đây là Hàn ca đang cố ý giúp đỡ Tiểu Đông. Nếu không sông lớn như vậy cái soạn, mọi người đoán chừng đánh chết lòng của hắn cũng có không nói rút đao cùng hắn liều mạng, cũng không thiếu được cho hắn làm khó dễ.
Nếu là có người chân động sát tâm, đến lúc đó tại tuần nhai lúc, chỉ cần chậm dần 2 bước, cố ý nhường tiểu tử này mất cấp bậc lễ nghĩa, chính là có thể khiến cho hắn chết không có chỗ chôn.
Trương Tuấn từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, hắn chỉ là tò mò này phố Đông đến tuột cùng là địa phương nào, vì sao nhường mọi người như vậy e ngại như hổ.
Bữa sáng ăn đến thưa thớt, Trương Tuấn cũng không có khẩu vị dứt khoát không ăn.
Hắn cùng Lão Trương là một tổ, phụ trách tuần sát thượng tam nai, ăn cơm, Lão Trương liền mang theo hắn ra cửa.
Và đi ra khỏi cửa, Lão Trương mới thở dài, nếu không phải Tiểu Đông phụ thân cùng Hàn Ca Nhi từng có mệnh giao tình, ai biết như vậy giúp đỡ hắn, chỉ mong Tiểu Đông đứa nhỏ này có thể mọc điểm tâm đi.
Nói xong chính là nhìn về phía Trương Tuấn, ngươi cũng vậy mới tới, tuyệt đối đừng học Tiểu Đông, hắn có Hàn Ca Nhi che chở, đổi lại là chúng ta những người này phạm vào lớn như vậy sai, sợ là sớm đã bị Hàn Ca Nhi cho đánh chết đấy.
Trương Tuấn gật đầu một cái,
chỉ là hỏi, Trương thúc, ta mới đến, phố Đông đến tuột cùng là địa phương nào? Tại sao muốn nói phố đông rủi ro, phố tây sát hại tính mệnh?
Đừng hỏi, đừng hỏi, chính ngươi đi theo ta phía sau xem xét liền biết.
Lão Trương không phải là không muốn nói, chỉ là hắn cũng không biết làm như thế nào đi giải thích.
Mang theo Trương Tuấn tại ven đường mua một ít trái cây, điểm tâm, mang theo một cái giỏ tre, mang theo Trương Tuấn đi về phía đông.
Và vòng qua 2 con đường sau đó, Lão Trương ngồi xổm xuống ra hiệu Trương Tuấn chờ một chút, bây giờ còn chưa đến lúc đó, lúc này đi, muốn đã quấy rầy thần linh, muốn chờ 4 canh vang lên mới được.
Đang khi nói chuyện, Lão Trương lại cầm lấy hắn tẩu hút thuốc hút.
Trương Tuấn cũng chỉ đành ngồi xổm ở một bên chờ lấy.
Chỉ chờ xa xa nghe được gõ mõ cầm canh người hô hào canh 4 sáng lúc, Lão Trương mới đứng dậy, xách giỏ hoa quả mang Trương Tuấn đi lên phía trước.
Đi đến đầu phố, chỉ thấy trước mặt đứng thẳng một cái thẻ bài, phía trên tình lình biết thượng tầng giới, hàng tháng khô khốc gậy ngón tay một cái, cắt sỏi tu di 2 thế giới.
Trương Tuấn nhìn chăm chú hướng bên trong nhìn lên, chỉ thấy vắng vẻ 2 bên đường phố, không có bất kỳ ai, lại là có lít nha lít nhít thần khám ngang đứng ở 2 bên.
Giống như đây không phải một lối đi, càng giống là một chỗ chùa miếu.
Chương 192, Tuấn Ngai, 1, chương 192. Tuần ngay, 1, đường phố không phải đường phố, miếu không phải miếu.
Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, không gọi là tất cả lớn nhỏ thần khám.
Hình như trên con đường này ở người, chính là những thứ này trong bản thờ thần linh, mà không phải người.
Theo sát ta, khắc đi loạn, chớ đụng lung tung, còn có.
Lão Trương làm cái ra dấu im lặng, ra hiệu Trương Tuấn không nên nói lung tung.
Hai người đi vào đường đi, chỉ thấy Lão Trương đi vào một tòa thần khám tiền.
Đem trong giỏ sách cống phẩm lấy ra đặt ở phía trên, đốt hoàng hương, ba bái sau đó cắm vào lư hương.
Cho thành hoàng lão gia thỉnh an. Kim Lân vệ Tam Ti tiểu đội trương xà nhà quân triệu quất phục mệnh tuần nay mời thành hoàng lao ra tạo thuận lợi.
Nói xong liền đem hương đến cắm trong lư hương.
Sau đó thì lôi kéo Trương Tuấn chậm rãi đứng ở một bên chờ lấy.
Trương Tuấn không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn hương đến giấy lên lúc chính là ấn đường ngày lên, có loại nói không ra cảm giác như là có người nào đang quan sát chính mình.
Ông.
Một lát chỉ thấy thần khám sau cửa phòng mở ra, một lão phụ nhân từ trong cửa đi ra, cũng không nói chuyện, hướng hai người gật đầu, chính là xoay người sang chỗ khác.
Rất nhanh, một béo nhức đầu hai nam tử, hai tay để trần, chân trần từ bên trong chạy đến.
An An.
Nam tử này đầu bù che mặt, đầy người nước bùn, ngay cả quần cũng phá cái động, sau khi chạy ra ngoài ngay lập tức vọt tới thần khám trước, nắm lên phía trên cống phẩm liền dồn vào trong miệng.
Si ngốc 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 bộ dáng, nhìn qua hình như trí lực bên trên có chút vấn đề.
Nhưng nam tử một mực ăn cống phẩm, đem cống phẩm ăn xong, chính là cười ha hả địa vô cái bụng, cất bước đi lên phía trước.
Mau cùng bên trên.
Trương lão hán thấy thế vội vàng lôi kéo Trương Tuấn cùng sau kẻ ngốc mặt. Thấp giọng nói, thành hoàng gia trấn thủ một phương, có tiếp dẫn một phương âm hồn vào u quỷ lực. Phàm là đại gian đại ác trước khi lâm trung thành tâm người xưng tội, chính là chuyển thế là đứng ốc, là vì thành hoàng gia thế gian sứ giả.
Như tại một thôn, chính là thủ thôn nhân.
Như tại một trấn, thì gọi thủ trấn người.
Nếu là ở một thành liền tiêu thủ thành tiên.
Nhưng ở nơi này, chỉ có thể xưng là người giữ phố, tuyệt đối không thể lười biếng.
Trương Lao Hán thanh âm nói chuyện rất chậm, tựa hồ sợ Trương Tuấn nghe không rõ giống nhau.
Trương Tuấn giữ im lặng gật đầu.
Chỉ thấy kia kẻ ngốc lắc lắc ung dung địa đi lên phía trước, đi vài bước, lại đột nhiên dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất không đi.
Trương Lao Hán thấy thế, vội vàng tiến lên. Tại đây kẻ ngốc bên cạnh thần khám trước, đem trên bàn đã muốn biến chất cống phẩm lấy xuống,
ra hiệu Trương Tuấn đem nó đưa cho kẻ ngốc ăn, sau đó chính mình thay đổi mới cống phẩm. Trương Tuấn nhìn trên tay múc mèo bánh bao, do dự một chút, liền đem múc mèo chỗ cho giam lại, lúc này mới đưa cho kẻ ngốc. Kẻ ngốc nhận lấy cũng không nhìn, trực tiếp hướng nhét vào miệng. Lao Trương ngắm Trương Tuấn một chút, thấy thế chính là lắc đầu, chỉ chờ kẻ ngốc ăn no rồi, bọn hắn tiếp tục lên đường. Thượng Tam Ngai, trước sau ba hàng, một loạt khoảng 600 mét. Ven đường chỉ cần kẻ ngốc dừng lại, thì nhất định phải kiểm tra một chút chung quanh thần khám. Dùng hết chứ nói, đây đều là Thành Hoàng gia giao xuống nhiệm vụ, Thành Hoàng gia đã sớm báo cho biết cho kẻ ngốc, bọn hắn chỉ cần hiệp trợ kẻ ngốc, thay đổi không mới mẹ cống phẩm, xem xét thần khám có phải có vấn đề là được. Chỉ cần vấn đề giải quyết, kẻ ngốc rồi sẽ mang theo bọn hắn tiếp tục đi xuống dưới. Sự việc nhìn qua ngược lại là đơn giản, chỉ là này vừa đi vừa nghỉ một vòng tiếp theo, lại trước sau muốn nhanh hai canh giờ mới tuần sát xong. Cuối cùng về đến Thành Hoàng thần khám trước, lại lần nữa tế bái, lão Trương mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo Trương Tuấn đi ra láng giềng khẩu, chắp tay trước ngực, mọi việc đều tốt, bình an vô sự. Vừa đi ra khỏi đường đi, phồn hoa dòng người giao hàng huyên náo trong nháy mắt giống như thủy triều đánh tới, đầu đường bánh nướng âm thanh, đường bày tiếng hô hoán, gánh xiếc gõ tiếng chiêng, từng tiếng không ngừng. Nhưng những âm thanh này tại bọn hắn đi ra đường đi trước, đúng là một chút cũng không có nghe được. Giống như dường như là cách xa nhau hai thế giới giống nhau, có mãnh liệt xé rách cảm giác. Đừng xem, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Trương Lao Hán nhìn hắn còn đứng ở đầu phố ngốc núc lích nhìn, vội vàng tiến lên lôi kéo hắn bước nhanh rời khỏi. Và đi xa một ít, mới nói với Trương Tuấn, Tiểu Triệu, hôm nay chúng ta tuần nhai nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, đi, ta dẫn ngươi đi ăn canh tiết vịt. Tốt. Đường đi bên cạnh bán canh tiết vịt cũng không phải ít, chẳng qua lão Trương tựa hồ đối với những cửa hàng này cũng khịt mũi coi thường, kiên trì mang theo Trương Tuấn lại đi rồi một vòng lớn, mới tại phố Nam góc đường một nhà trước gian hàng ngồi xuống. Lão bản, hai bát canh tiết vịt, hai cái bánh nướng. Lão Trương hiển nhiên là nơi này khách quen, lão bản gặp hắn đến rồi, thả tay xuống bên trong công việc, tự mình xuống bếp. Tiểu Triệu, ngươi là nơi khác tới, có đôi khi muốn thông minh cơ linh một chút, ứng thiên phủ là dưới chân thiên tử nhiều quy củ, phá hư quy củ dù có nhỏ, đâu như vậy có hẳn ca nhi chiếu cố người, cũng muốn chịu trận đòn độc hay là nhẹ có lúc, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng nói trở lại, chỉ cần ngươi giữ vững quy củ, thời gian trôi qua hay là vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Chương 192, tuần ngay, 2, chương 192, tuần ngay, 2, chúng ta mỗi tháng 122 tiền bạc vụn, không nhiều, nhưng cũng là đủ rồi tiêu xài, tăng thêm mỗi tháng 30 cân đồng lộc, trợ cấp lửa than phí, cửa ải cuối năm, đại thể tiền thưởng. Chỉ cần ngươi không tới cược đi chơi gái, làm mấy năm tiếp theo, tại Tây khu đặt mua cái bất động sản. Lao Trương cầm lấy bữa, thầm tiếng nói. Chỉ là Trương Tuấn nghe vào lại là hoàn toàn một bộ không yên lòng dáng vẻ, ánh mắt của hắn chỉ là chằm chằm vào trước mặt quầy hàng trên cái đó khéo léo thần khám ngơ ngẩn xuất thần. Ngay cả như thế một bán canh tiết vịt hàng địa hè, đều muốn thờ phụng thần khám, hình như thần linh dường như đã triệt để dung nhập thế giới này mỗi một tấc góc một. Trương Tuấn đến lúc này, không sai biệt lắm thì đã hiểu, cái gọi là chư thần cùng thị tộc cộng trị thiên hạ ý tứ. Chỉ là, đến đi, hai bát canh tiết vịt. Lúc này, lão bản đem hai bát canh tiết vịt đưa lên tới. Nhanh nhanh nhanh, nhân lúc còn nóng ăn, ăn no chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, theo phố Chu Tức chúng ta chậm rãi đi dạo trở về, vừa vận năng lực ăn được cơm trưa. Tại Lao Trương thúc giục dưới, Trương Tuấn bưng lên bát đũa bắt đầu ăn. Mặc dù hương vị không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy, nhưng súp xác thực vô cùng ngon. Không có bột ngọt tô điểm, nhưng bảo lưu lại nước canh nguyên liệu nấu ăn bản vị, phối hợp hấp huyết, vịt ruột, có một phen đặc biệt mùi vị. Chẳng qua những vật này, ở trong mắt Trương Tuấn chỉ có thể làm đồ ăn vặt ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Kỳ thực hắn không thiếu tiền, chỉ cần hắn vui lòng, muốn ăn cái gì sơn chân hải vị cũng mua được, trên tay hắn có nhiều vàng bạc châu báu. Trước thế giới đấu trường trong, Đỗ Mục cho kia hai dương hoàng kim châu báu, những vật này trong đấu trường không dùng, có thể trong thế giới đấu trường lại là thực sự tiền tệ. Về phần sức mua làm sao, không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến thì đầy đủ nhường hắn ở đây trong đặt mua một chỗ hào trạch, mua 10 cái 8 cái tiểu thiếp nha hoàn. Chính như lão Trương nói như vậy, chỉ cần không cá cược không chơi gái, đầy đủ chính mình tiêu hao khoái hoạt không biết bao lâu. Duy nhất khó xử, liền là chính mình đột nhiên có thêm như thế đại một phen phát tài. Chỉ sợ cũng giống vậy sẽ trêu chọc đến một ít phiền toái không cần thiết. Nơi này mặc dù không có trong hiện thực như vậy nghiêm khắc ngân hàng theo dõi, nhưng đột nhiên một người theo một cơ sở tiểu ha ha, lắc mình biến hóa, biến thành đại phú ông. Trừ phi mình rời xa này ứng tiên phủ, tìm không ai nhận biết mình chỗ, nếu không nhất định liền sẽ có phiền phức tới cửa. Dưới mắt, còn chưa hiểu thế giới này quy tắc trò chơi, Trương Tuấn thích hơn khiêm tốn một chút, tìm đúng thời cơ mới hạ thủ. Lao ca ca, ta vừa nãy nhìn thấy trong ngõ nhỏ hình như có mấy gia đình, bọn hắn. Xuyệt. Lao Trương đội vàng ra hiệu Trương Tuấn đừng nói nữa. Hắn hiểu rõ Trương Tuấn muốn hỏi điều gì. Nhẹ nói, bao gồm hôm nay cho kẻ ngốc mở cửa cái đó tí mập tử ở bên trong đâu, bọn hắn đều không phải là người. Không phải người. Trương Tuấn sửng sốt một chút, nghĩ kỹ phía dưới nhưng cũng không nhìn ra những người đó vấn đề, không khỏi trêu ghẹo nói, lẽ nào là quỷ sao? Không biết, nhưng dù sao bọn hắn không phải người. Lao Trương uống một ngụm canh tiết vịt mới lên tiếng, đi vào cái kia đường phố người, thật giống như vĩnh viễn bị vây ở bên trong, vĩnh viễn ra không được, chỉ có thể đợi tại trong phòng của mình, năm tháng cùng bọn hắn hình như không có quan hệ, ta vào Kim Lân vệ có 8 năm đi, ngươi nhìn xem tóc của ta đều trắng bao nhiêu, có thể ở trong đó người, thì từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, ta có đôi khi thì hâm mộ bọn hắn. Như thế chẳng phải là trường sinh bất lão, cùng thần tiên giống nhau rồi sao? Trương Tuấn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thần tiên? Lao Trương nhếch miệng, đối với cái này chẳng thèm ngó tới, không bằng nói là thần phó thích hợp hơn đi, vậy ở địa phương lớn bằng bàn tay, thời gian lâu dài, người thì cùng gô giống nhau, mặc dù vĩnh bảo thanh xuân, có thể đi tới gần hay là che lấp không được trên người kia cốt thối. Nói xong, lão Trương khoát khoát tay, quên đi không để cập nữa, tóm lại chúng ta về sau cẩn thận một chút, chỉ cần chúng ta mỗi lần năng lực ra đây, quản hắn nhiều như vậy làm gì. Trương Tuấn nghe xong cũng là đạo lý này, chẳng qua đạo lý này không thích hợp chính mình. Dựa theo quy tắc, lần này chiến thắng điều kiện tiên quyết là gia nhập một phe phái, đồng thời giúp đỡ cái này phe phái hoàn thành đoạt tranh giành đích tử. Cho nên lão Trương ăn sổi ở thì cậu thả lý niệm cũng không phù hợp chính mình. Hai người đã ăn xong canh tiết vịt, chính là xách đao đi trở về, đừng nói này gió lạnh dần lạnh mùa, một bát canh tiết vịt mặc kệ no bụng, nhưng cũng là ấm người dạ dày phủ, để người toàn thân cũng sinh ra một cỗ ấm áp. Đang lúc hai người đã hoàn thành hôm nay tuần tra, chuẩn bị đi trở về ăn cơm chưa lúc, đột nhiên xa xa một hồi rối loạn phập phồng tiếng vang lên. Lão Trương thấy thế vội vàng lôi kéo Trương Tuấn hướng trong ngõ hẻm chui. Chạy ngay đi, cũng đừng gặp được phiền phức nhường chúng ta cho đụng tới. Thiên tử nọ dưới chân, từ trên lầu vứt xuống một khối đá đập chết một người cũng không chừng là cái gì vương công quyền quý. Năng lực mặc kệ cũng đừng mặc kệ, dù sao đây không phải bọn hắn phụ trách quảng trường, xảy ra sự tình tất nhiên là có người khác treo lên. Trương Tuấn bất đắc dĩ, đi theo cái này việc không ai quản lý, mặc dù năng lực nhanh chóng hiểu rõ cái này thế giới đấu trường phong thổ, nhưng đối với mình mà nói, quá mức nhàm chán. Được rồi, chờ hôm nay bận bịu quá khứ, buổi tối lại tìm cơ hội chạy ra ngoài được. Trương Tuấn trong lòng hạ quyết tâm, dù thế nào cũng không thể lại đi theo Trương lão đầu cái này việc không ai quản lý, dù sao chính mình còn không phải thế sao tới đây ẩn giận. Lão Trương lôi kéo hắn một mực chạy về phía trước, một bên chạy, vừa nói: chạy ngay đi, ngõ hẻm này ẩn nấp cực kỳ, ngày bình thường không người đến, chúng ta trốn ở bên trong nghỉ ngơi một lát, và bên ấy sự việc." Nói được nửa câu, lão Trương chuyển qua hẻm nhỏ chỗ ngoặt, ngẩng đầu một cái, cả người đột nhiên ổn định ở tại chỗ, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỗ ngoặt một đầu, 10 cái đề đao che mặt đại hán chính lạnh như băng chằm chằm vào hai người. Chương 193, Nha môn, 1, chương 193, Nha môn, 1, Trương Tuấn theo ở phía sau, và phát hiện tình huống có chút rất không thích hợp lúc, mới ý thức được bọn hắn đi nhầm địa phương. Trước mắt 10 cái che mặt đại hán, không còn nghi ngờ gì nữa đều không phải là ăn chay từng cái khí tức nội liễm, tay cầm hung binh giấu kín bất động, không còn nghi ngờ gì nữa đều là cao thủ, không thể nói ngưng thần, nhưng Trương Tuấn mơ hồ cảm giác được có tụ khí cảnh người nuốt ở bên trong. Ta, nấc, nấc. Lão Trương há to mồm, muốn nói cái gì, có thể há mồm lại là sẽ chỉ ở hơi, một chữ đều nói không ra. Một tay bản năng giữ tại trôi đao vị trí, trong đầu đã biến thành mờ mịt. Hắn là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình đây là một đầu va vào ổ sói. Nhìn trước mặt nhìn chằm chằm đại hán, Lão Trương trong lòng đã đại khái hiểu rõ, đám người này sợ là sẽ không để cho chính mình còn sống rời đi. Nghĩ đến đây, Lão Trương hai chân cũng đang run rẩy. Thấy thế, một che mặt hán tử nhịn không được treo gẹo lên: Kim Lân vệ nhà, các minh đệ, này năm đó Kim Lân vệ nhiều bài phòng, thiên tử cấm quân, nắm giữ thiên tử lệnh tiễn, bát phương giả lam bảo vệ, thập nhị kim cương chấn thủ, phạm cấm người cho tới lê dân, từ vương công đều có thể truy nã, trong môn vô số cao thủ, sao bây giờ chỉ còn lại dạng này nhuyễn chân tôn? Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy người lập tức nhịn không được nết miệng cười vang. Lão Tam, không muốn như thế bắt nạt người sao? Đều là 100 năm trước sự tình, khi đó Kim Lân vệ mặc trên người mang đều là hoàng kim giáp, cầm trên tay đều là nhất đẳng thần binh lợi khí, ngươi xem một chút hai vị này, mặc trên người đều là đánh bổ tử pha áo gai, trên tay đao đều nhanh theo đi, đây cũng là Kim Lân vệ. Nếu là năm đó Thẩm Thiên tổng biết được, sợ không phải muốn theo trong quan tài tức đến leo ra đi. Lão Trương nghe vậy không những không giận, ngược lại theo đối phương giọng điệu nói: đúng, vài vị lao đại nói đúng, hiện tại đâu còn có cái gì Kim Lân vệ, đều là kiếm miếng cơm ăn khổ các, vài vị lao đại liền đem hai chúng ta coi như cái dám đem thả đi. Ngài yên tâm, hai anh em chúng ta cái gì thì không thấy được, miệng nghiêm cực kỳ, nếu không ta cho vài vị lao đại quỳ xuống dập đầu cái đầu. Lao Trương nói xong muốn hướng xuống quỳ, nhưng lúc này Trương Tuấn một tay lại là ôm đồm tại Lao Trương cổ áo bên trên, gắng gượng nâng hắn lên. Lao Trương vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, không biết là đang kinh ngạc Trương Tuấn lực lượng hay là tại kinh ngạc lúc này Trương Tuấn đảm lượng. Ta nghĩ vị đại ca kia nói đúng, nếu là Kim Lân vệ kia gặp tặc bắt trộm là nên sự việc, vậy liền còn xin các vị đại ca cùng ta trở về đi một chuyến đi. Nói xong Trương Tuấn tiện tay đem Lão Trương về sau kéo một cái, liền đem hắn nhét vào sau lưng. Thấy thế, mấy người hai mắt nhìn nhau, tư thế theo nguyên bản lười biếng dáng vẻ dần dần nghiêm túc. Ha ha, Kim Lân vệ nơi này còn có thể có chút công phu thật người, không sai, khó được, chỉ là hôm nay ngươi vận khí không tốt và hồn đoạn u minh, còn nhớ báo lên mấy người chúng ta tên, cũng coi là không hưởng công ngươi đang thế gian đi một lần. Ông vừa dứt lời, hai tên đại hán đã rút đao đánh tới, một trái một phải đao đi rồng rắn, lưỡi đao phía trên mơ hồ có một cỗ hung lệ chi khí, chẳng qua rất kỳ quái, đây không phải là chân khí mà là một loại khác lực lượng, như là có một tầng lực lượng đặc biệt ra chỉ trên người bọn hắn một. Chỉ là loại thủ đoạn này, đúng Trương Tuấn mà nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Hắn có thể đã sớm không phải làm sơ lần đầu bước vào trò chơi cái đó mao tiểu tử, này mấy trận đấu thể thao lịch luyện ở dưới, sớm đã là sát phạt quả đoán, thủ đoạn cay độc. Khoát tay chết vân thủ cùng tụy linh thủ đồng thời kích phát, thể nội trường thành chân khí theo lòng bàn tay tuôn ra hóa thành hai cái thanh xà, cuốn quanh ở lưỡi đao phía trên. Lôi kéo đưa tới công phu, chính là lệnh hai đại hán chỉ cảm thấy hai tay tê dần, đại đao trong tay thình lình tuột tay. Không giống nhau hai người đã hiểu có chuyện gì vậy, sau một khắc chính là bị một cỗ ngập trời cự lực trực tiếp đập bay ra ngoài. Chỉ chờ người rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, mấy người đại hán lại nhìn chăm chú nhìn lên. Người đã là không có hô hấp. Nhìn thấy này, mấy cái này đại hán lập tức thì ngây ngẩn cả người. Vừa rồi còn vì đầu kêu gào hán tử, hai mắt dường như trung đồng, bất khả tư nghị nhìn trước mặt Trương Tuấn.
Ngươi là ai, ai phái ngươi tới?
Trương Tuấn lục lọi một chút, từ bên hông tìm thấy một tấm bảng gỗ, giơ lên, Kim Lân vệ ở đây, các ngươi đạo tặc, còn không bó tay đầu hàng.
Muốn chết.
Cầm đầu hán tử cảm thấy giờ phút này Trương Tuấn hay là tại trêu đùa bọn hắn, lúc này phát ra một tiếng kêu quái dị, nâng đao liền sát.
Người này thực lực không tầm thường, có tụ khí tam tầng tu vi, trên tay đại đao càng là hơn nặng có trăm cân, quan trọng nhất là, Trương Tuấn chú ý tới, người này động thủ lúc, sau lưng phảng phất có một hình bóng lúc gần lúc hiện. Cái bóng kia không rõ ràng, lại là tản ra một cỗ lén lút tà khí. Nhưng là cùng lần trước tại tàu thủy bên trên, Đỗ Mục những kia bóng lại hoàn toàn khác biệt, này bóng là lơ lửng tại đại hán đỉnh đầu, giống như một tôn tà thần, đưa lưng về phía chúng sinh, dưới chân là ngàn vạn hải cốt. Trương Tuấn nhìn bóng, lại đúng đại hán đại đao không hề cố kỵ, chân đạp chụp ảnh thân dường như quỷ, ngón tay làm kiếm thắng diêm la. Đại hán chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau một khắc một ngón tay bắt đầu từ trong cổ xuyên thủng. Về phần những người khác càng là hơn không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Trương Tuấn người đã giết tới trước mặt bọn hắn, vô danh quyền pháp chính luyện như cương, quần quần chân khí quấn quanh ở trên hai tay, ngưng khí hóa thuật, quyền dường như thanh long. Phanh 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 phanh. Trong hẻm nhỏ một hồi đánh thanh âm, liên tiếp không ngừng. Không giống nhau một chút thời gian, còn lại 8 cái đại hán chính là ngã trên mặt đất khó mà hành động. Trương Tuấn không có hạ sát thủ, chỉ là đem người toàn bộ đánh bất tỉnh quá khứ, thời ra bọn hắn thắt lưng, đem nó buộc chặt thành một đoạn. Quay đầu nhìn lên, phát hiện lão Trương đã sớm chạy.
Ừm, cũng tốt.
Trương Tuấn suy tư một lát, chính là xuất ra chứa người càn khôn đại, trực tiếp đem mấy người này, ngay tiếp theo thi thể cùng ném vào. Giải quyết những người này sau đó, Trương Tuấn từ nhỏ ngõ hẻm đi ra, chính là nhìn thấy một đoàn người hùng hùng hổ hổ vây quanh một đỉnh tiệu theo trước mặt chạy tới.
Tránh ra, tránh ra.
Chương 193, Nha môn 2, chương 193, Nha môn 2, một đám mặc giáp người hầu cơ trên tay trường đao, đem chung quanh bách tính xua đổi mở. Trương Tuấn nhìn thoáng qua tiệu, theo tiệu khe hở bên trong lờ mờ nhìn thấy một sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dường như thì đã nhận ra cái gì, quay đầu ghé mắt nhìn lại, cùng Trương Tuấn đánh một cái vừa ý, hai người hai mắt nhìn nhau vẹn vẹn một sát na, chính là theo tiệu tiến lên bị dịch ra. Trương Tuấn ghi lại thiếu niên diện mạo, cùng rời đi phương hướng. Những người này khẩn trương như vậy, lẽ nào giấu trong ngõ nhỏ người là tới giết hắn? Chờ đợi sẽ tìm cái không ai chỗ hỏi thăm hiểu rõ lại nói. Trương Tuấn vừa muốn đi, trong bụng đột nhiên một hồi ủng ngủ cục tiếng kêu. Quay đầu nhìn về phía xung quanh, mắt thấy một bên bánh nướng bày ra, một đôi hai vợ chồng người chính bán nhìn mới ra lô bánh nướng. Trương Tuấn lục lọi một chút túi, phát hiện bên hông trong dây lưng còn có hai cái đồng tiền, vừa vặn mua sắm một bánh nướng.
Lão bản, đến một bánh nướng.
Được rồi. Trương Tuấn thì không thấy nóng sao, đem bánh nướng nâng ở trên tay vừa ăn vừa đi. Khoảng một lát sau công phu, có một chi cưỡi ngựa đội ngũ từ phía sau đổi tới, cầm đầu tướng quân khoác chiến giáp, tay cầm đại kiếm, đợi đi vào đường giao, tìm ngựa dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua chúng quanh. Nhìn chung quanh bình an vô sự dáng vẻ, vị tướng quân này thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh ngõ nhỏ, hướng phía bên người tùy tùng có hơi gật đầu. Tùy tùng ngay lập tức quay người chạy vào trong hẻm nhỏ, không bao lâu chính là từ trong ngõ nhỏ đi ra, hướng phía vị tướng quân này lắc đầu. Lần này tướng quân nét mặt lập tức càng thêm cổ quái, liếc mắt nhìn trộm, nhìn về phía chung quanh không biết làm sao tiểu thương. Tùy tùng tả hữu quét tới, ngay lập tức bắt lấy một tên tiểu thương nói, đến, vừa nãy ai từ nhỏ trong ngõ ra đây qua. Tiểu thương bị này hung thần ác sát quan binh sợ tới mức khẽ run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát. Cũng may lúc này tiểu thương lão bà vội vàng xông lên nói, đại gia tha mạng, chúng ta chỉ là bản phận người thành thật, chỉ thấy một tên Kim Lân vệ theo này hiện ra, đúng, hắn còn đang ở ta chỗ này mua cái bánh nướng.
Tiền đâu?
Tùy tùng truy vấn.
Tại,
tiểu thương lão bà vội vàng xoay người đem tiền hộp lấy ra, không ngừng tìm kiếm nhìn Trương Tuấn viên kia tiền đồng, chỉ là tiền đồng quá nhiều, nhất thời nàng cũng chưa không rõ ràng đến tuột cùng là người nào.
Cái này,
hay là? Lúc này một khối bạc vụn ném trên tay nàng, chỉ thấy tùy tùng mặt không thay đổi đem tiền hộp trực tiếp đoạt đến, quay người đi trở về đội ngũ. Tướng quân kia thấy thế, chính là ngay lập tức mang đám người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bên này Trương Tuấn đã về tới bọn hắn ở lại sân nhỏ. Trước cửa tiểu viện treo Kim Lân vệ tam ti bảng hiệu. Trên bảng hiệu chữ thiết bút ngân câu, đại khí thuần phát, có thể bị treo ở cái tiểu viện này trên cửa, quả thực có phải không luân không loại cảm giác. Trương Tuấn sau khi trở về, phát hiện mọi người còn đang ở ăn cơm trưa, nhưng không thấy Lao Trương tung tích, lập tức sửng sốt một chút. Tiểu Triệu, làm sao trở về muộn như vậy, mau mau chuẩn bị ăn cơm. Hàng Ca Nhi ngồi ở trước bàn, ôm một đám bát cơm gạo lức ăn đến say sưa ngon lành, nhìn thấy Trương Tuấn quay về, chính là dùng đũa chỉ, ra hiệu hắn mau mau ăn cơm. Trương Tuấn nhíu mày, bước nhanh đi đến Hàn Ca Nhi bên cạnh hỏi, Lão Trương không có quay về sao?
Đúng a, Lão Trương đâu?
Các ngươi không phải cùng đi tuần nhai rồi sao? Trương Tuấn nhất thời im lặng, thầm nghĩ tấm này lao đầu cũng là kỳ lạ, ngươi chạy liền chạy, cho dù là chạy về đến hôm người cũng tốt, ngươi bây giờ chạy vô tung vô ảnh, để cho ta bàn giao thế nào? Rơi vào đường cùng, Trương Tuấn chỉ có thể đem Hàn Ca Nhi kéo vào trong phòng, cửa phòng thì mở ra, hai người đứng ngoài cửa. Cũng không sợ có người nghe được, Trương Tuấn thấp giọng đem chính mình trong ngõ nhỏ gặp phải sự việc nói một trận. Chỉ là bỏ qua tự mình ra tay bộ phận, đổi thành đối phương phát hiện tình huống không đúng, chính là trước giờ rút lui. Hàn Ca Nhi nghe vậy lập tức thay đổi cái sắc mặt. Biết được Trương lão đầu đã sớm đi đường sự việc về sau, dậm chân một cái này đồ hèn nhát, này lại trời mới biết là tiến vào địa phương nào trốn tránh. Hàng Ca Nhi thở dài, trong miệng mắng liệt liệt một hồi, nhưng cũng không thể làm gì. Lao Trương tới thời gian so với hắn cũng sớm, này ứng tiên phủ hắn là quen thuộc nhất chẳng qua, chân tìm trong ngõ nhỏ vừa chui, thật đúng là ai cũng đừng nghĩ tìm thấy hắn. Mắng xong sau đó,
Hàn Ca Nhi ngay lập tức giữ chặt Trương Tuấn thấp giọng hỏi, "Ngươi xác định, ngươi không thấy được mặt của bọn hắn?"
"Không có, đều là che mặt, chúng ta ai cũng không biết."
Nghe được này, Hàn Ca Nhi nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chuyện này tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói, và hai ngày, ta tìm kiếm phía trên cái gì ý, Khắc Sơ ý một chút công lao không có, cho chúng ta cải lên một ngụm đoan nước liền thiệt thoái." Trương Tuấn cười lấy gật đầu, hiểu rõ Hàn Ca Nhi bọn hắn đều là ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn không trông cậy vào cái gì đại công lao, cho nên thì không nghĩ tới muốn ở chỗ này chờ lâu. Đang nghĩ ngợi đấy, Trương Tuấn đột nhiên mí mắt không tự giác điểm một hồi nhảy, toàn thân trên dưới lông tơ đứng lên, có loại đại sự dự cảm không ổn. Trong thoáng chốc hắn cảm giác có người nào đang ngó chừng chính mình, kia cố ma quái ánh mắt giống như xuyên thấu thời không khóa chặt tại trên người mình giống nhau. Đang lúc Trương Tuấn tim đập rộn lên đến lợi hại lúc, sau lưng thần khám đúng là chính mình rung động lên. Theo sát vừa rồi khóa chặt ánh mắt của mình, nhất thời như là bị cái quái gì thế cản lại hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Trương Tuấn cũng lấy lại tinh thần đến, quay đầu nhìn về phía sau lưng thần khám, chỉ thấy thần khám trên vải đỏ rơi xuống nửa sừng, vừa vặn lộ ra trong bàn thờ chỗ cung phụng thần linh. Một người mặc đại hồng bào quan biên, ngồi nghiêm chỉnh, hai con ngươi có thần, trên thần khám còn mang theo một tiểu biển, phía trên chu sa hồng bút viết hai chữ nha thần. Chương 194, muốn người, 1, chương 194, muốn người, 1, tử không nói cuốn thông phán thiết cái, Huy Châu phủ thự chi đông, nửa trước là tư mã thự, phần sau là thông phán thự, ở giữa có thổ địa tử, là thông phán thự chi nha thần vậy. Lại nói, ấm ti lệ, phàm chết bởi công sở người, là nha thần chỗ câu, không phải tường phòng sụp đổ, hồn không được ra. Các ngành các nghề, cũng có đối ứng thần linh. Trong hiện thực như thế, tại đây cái thế giới đấu trường trong càng là như vậy. Trương Tuấn nhìn trước mặt thần khám, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Vừa rồi rõ ràng là có một cố đặc thù lực lượng tại mò về chính mình, là tôn thần này bản thờ giúp mình ngăn cản xuống dưới. Nhìn tới, chính mình cái này sai dịch chức quan không lớn, nhưng cũng không phải không hề dựa vào. Nếu như vậy nhìn tới, đã là nha thần phù hộ chính mình, như vậy vừa nãy đối với mình độc thủ, chẳng lẽ một vị nào đó thần linh là chính mình làm hư đối phương chuyện tốt, mới biết xuống tay với mình. Nhưng đối phương lại là thế nào biết được là tự mình làm? Lúc này mới bao lâu, liền xem như có người mật báo, thì không có nhanh như vậy thì khóa chặt trên người mình đi. Đang lúc Trương Tuấn cảm thấy kỳ quái đồng thời, cùng một thời gian, ứng thiên phủ bên trong, trước sau 28 người gần như đồng thời mất mạng. Chết được cũng rất kỳ quái, không có dấu hiệu nào, đột nhiên ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Phu cận tuần sát quan sai chạy tới nhìn lên, cũng nhìn không ra cái như thế về sau, chính là đội vàng hạ cái chết bệnh kết luận chuyện. Kỳ thực loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Có lẽ là người nào đó không cẩn thận đắc tội người nào đó, bị người mời được thần linh trấn sát thì không nhất định. Mọi người đối với cái này ngầm hiểu ý rốt cuộc vụ án này không cách nào tra, thần linh ở giữa sự việc, cũng không phải bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử có thể làm chủ. Đợi đến trạng vào tối, Lao Trương hay là không có quay về. Hàn Ca lại là mang về một cái tin xấu. Hôm nay triều hội về sau, Thụy Vương bị người bên đường hành thích, kém một chút nhiễu loạn lớn. Nghe được Hàn Ca về sau, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhìn nhau, có người ngay cả cơm không để ý tới ăn, vội vàng hỏi nói, Thụy Vương không có sao chứ? Bọn hắn khẩn trương như vậy cũng không phải là Phúc Vương cùng bọn hắn có cái gì đặc biệt quan hệ. Chuyện này đối với tại những kia dân thường, người bình thường, thậm chí là một ít cự giả thương gia mà nói đều là dâu ria. Số trời đã định, trời sập xuống cũng là từ cao treo lên. Ai làm hoàng đế không phải hoàng đế, cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Đúng không, Kim Vệ cả đám mà nói quan hệ thì lớn. Dù là hiện tại Kim Lân Vệ đã sớm không so được lúc trước, nhưng nếu thật là có một loạn gì chuyện, liền lên mặt một vị nào đó quan nhân, nhẹ nhàng một câu Kim Lân Vệ tuần phòng mang theo, chính là đầy đủ nhường hắn tất cả đều cùng theo một lúc không may. Không có gì đáng ngại, nhưng tránh không được chịu chút ít kinh hãi. Hàn Ca Nhi khoát qua tay, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, hắn ở đâu còn có thể ngồi ở chỗ này, chỉ sợ sớm cũng muốn bắt đầu mưu đồ đường chạy. Mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt cảm giác hay là trong chén đồ ăn tương đối hương. Mọi người mấy ngày nay nghìn vạn lần cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để người bắt được điểm gì, chú ý nhiều nhiều một chút, sắp hết năm, tuyệt đối đừng ra cái gì đừng rẽ. Mọi người ngoài miệng nhận lời, trong lòng lại là không có mấy người coi ra gì. Tiểu Triệu, Hàn Ca lúc này hướng phía Trương Tuấn khẽ gọi một tiếng. Trương Tuấn vô cùng tức thời theo sau, Hàn Ca mang theo hắn vào nhà, đem cửa phòng đóng lại, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, buổi sáng ngươi xác định chỉ là phá vỡ những người kia, không có làm việc?
Không có a.
Đạt được xác định trả lời chắc chắn, Hàn Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn đến thần khám trên phá vỡ vải đỏ, lập tức giật mình trong lòng, ý vị thâm trường liếc nhìn Trương Tuấn một cái, ngươi cũng đừng cùng ta nói láo, hôm nay có một vị đại nhân vật chuyên môn để tên của ngươi, hắn mặc dù không hề nói gì, có thể tất nhiên để ngươi, nói rõ chuyện này thì không có đơn giản như vậy. Cái này, Trương Tuấn học đại phi bộ dáng, dùng cơ trí ánh mắt nhìn về phía Hàn Ca. Hàn Ca xác định thấy mình cái gì thì không hỏi ra đến, chỉ có thể buồn rầu phất tay coi như thôi. Đang muốn lại cùng Trương Tuấn dặn dò một ít lời gì lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Phanh phanh phanh. Hàn Ca, mau ra đây, phó đem đầu đến rồi. Nghe được tiếng vang, Hàn Ca nhất thời cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, vội vàng đi theo Trương Tuấn cùng đi ra khỏi đi. Chỉ thấy một người mặc quan bảo, mang theo ô sa đứng ở trong sân. Màu xanh là cây đậm quần áo, phía trên là tê giác bộ tử. Đây là bát phẩm võ quan trang phục. Lúc đem đầu, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Kim Lân Vệ tổng cộng thập nhị ti, một phó đem đầu quản hạt hai ti, bọn hắn trực tiếp cộng lại đem đầu quản hạt. Tính toán ra chính là Hàn Ca người lãnh đạo trực tiếp. Trong bát phẩm võ quan, dù là chức quan vẹn vẹn chỉ có bát phẩm, mọi người cũng muốn sôi nổi chắp tay hành lễ, rốt cuộc đây là quan, bọn hắn chỉ là sai dịch. Lục Thế Minh gật đầu cười, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, ai là Triệu Quất? Mọi người nghe tiếng lập tức ngây ngẩn cả người, sôi nổi ghé mắt nhìn về phía Triệu Quất bản thân. Hàn Ca sắc mặt thì một chút trở nên quái dị. Trương Tuấn thấy Hàn Ca thần sắc liền biết, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Lúc này chắp tay nói, "Ti trước tại." Chương 194, muốn người 2, chương 194, muốn người 2, "À, ngươi chính là Triệu Quất à, quả nhiên tuổi trẻ tài cao." Lục Thế Minh cười nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng một phen, đoạn thời gian trước vẫn đem đầu tuần này, xa xa liền thấy tiểu tử này tinh thần cực kỳ, đặc biệt để cho ta lưu tâm chú ý, muốn điều vào Lục Ti hảo hảo điều giáo. Nghe đến lời này, mọi người không khỏi đúng Trương Tuấn gửi đi ánh mắt hâm mộ. Kim Lân vệ thập tam ti, Lục Ti là bảo tồn sức chiến đấu tối cao, đãi ngộ tốt nhất bộ môn, phụ trách hoàng thành cấm vệ. Vào Lục Ti đó chính là lên như diều gặp gió đánh dấu. Chỉ cần nấu tới mấy năm ra đây, bất luận là ngoại phóng hay là lưu nhiệm đều cũng có lên chức quan võ có thể. Hàn Ca nghe vậy lại là giành nói, làm phiền Lục đem đầu cùng vẫn đem đầu nâng nữa. Tiểu tử này mới đến không biết sâu cạn quy củ, làm việc cũng là phập phồng không yên, không bằng tạm thời ở tại chỗ này hảo hảo lịch luyện một phen, lại đi cho vẫn đem đầu đánh cái ra tay. Mọi người nghe vậy yên lặng túi lầu xuống, không biết Triệu Quất tiểu tử này là sao chọc phải Hàn Ca Nhi, tại đây cái trong lúc mấu chốt, hết lần này tới lần khác là dẫm lên một cước. Cùng những người khác khác nhau là, Trương Tuấn chẳng những không có tức giận, ngược lại nội tâm có chút xúc động. Hắn không ngờ rằng lúc này Hàn Ca vậy mà sẽ ra mặt bảo đảm hắn. Trong mắt người ngoài, lúc này Hàn Ca là tại dẫm lên chính mình. Nhưng từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Hàn Ca hiển nhiên là biết được chính mình chọc tới sự việc, lúc này đem chính mình điều đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống hồ đối phương chỉ mặt gọi tên, chạy chính mình tới, làm không tốt chân trước đem chính mình điều đi, chân sau liền phải đem chính mình giết chết. Trương Tuấn trong lòng đương nhiên là không sợ, chỉ bằng chính mình thủ đoạn, đừng nói đối phương một nho nhỏ bắt phẩm võ quan, liền xem như ngưng thần cảnh cao thủ xuống tay với mình cũng sợ là chưa hẳn năng lực toàn thân trở ra. Thậm chí hắn còn hận không được đem chuyện này làm lớn chuyện lên, càng lớn càng tốt, cuối cùng đem trong túi căn khôn người ném ra bên ngoài, chính mình ngược lại năng lực nhanh chóng đạt được có chút thế lực ưu ái, mau chóng vì chính mình đã thông tấn thăng con đường. Chẳng qua bây giờ nhìn xem Hàn Ca năng lực vào lúc này còn giúp sấn này chính mình, điều này không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, ai không có trẻ tuổi qua à, Hàn Ca, ta biết cách làm người của ngươi trượng nghĩa, người khác không muốn lão nhược bệnh tàn, ngươi cũng là năng lực chăm sóc thì chăm sóc, nhưng chuyện hôm nay không được, đây là vẫn đem đầu chuyển xuống tới. Lục Thế Minh nửa câu sau đã là sáng loáng điệp tại áp chế. Đổi lại người khác, lúc này nên biết khó mà lui. Nhưng Hàn Ca lại như là quyết tâm muốn bảo đảm Trương Tuấn bình thường, mặt lạnh lấy, nếu là vẫn đem đầu hạ lệnh, vậy thì mời kia phần điều lệnh xuống đây đi, đừng hiểu lầm, rốt cuộc Lục Ti phụ trách hoàng thành cấm, có một phần chính thức điều lệnh, ta cũng tốt có một bàn giao. Bàn giao? Lục Thế Minh khỏe miệng co giật mấy lần, rốt cuộc ép không được đáy mắt lên ý, ngươi cùng ai muốn bàn giao, quên ngươi ăn là nhà ai đồ ăn. Ta ăn là công gia cơm, tự nhiên giải quyết việc chung. Họ hàng ngươi cùng ta để giải quyết việc chung, ngươi cũng xứng. Lục đem đầu không phục, chúng ta dứt khoát mời nhà thần phán xét. Mọi người nhìn xem hai người biệt nhau nhau việc liệt, đánh võ mồm, tam ti vài vị cũng choáng váng. Ngày bình thường, Hàn Ca Nhi nhất là hiểu rõ đại nghĩa, hôm nay là không biết rút ngọn gió nào, lại cùng Lục đem đầu nhau nhau đỏ mắt. Vẫn chỉ là vì một Triệu Quất. Mọi người không nghĩ ra, Trương Tuấn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thân phận của mình chẳng qua là mới vừa tới ở đây, kỳ thực hẳn là cùng Hàn Ca không tính quen thuộc, bảo đảm mình tới mức này, Trương Tuấn nhất thời đều có chút nhìn không thấu vị này Hàn Ca Nhi. Mắt thấy Hàn Ca cắn chết không thả người, Lục Thế Minh chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nói, đã ngươi không thả người, vậy liền coi như thôi. Chỉ là cô phụ vẫn đem đầu một phen ý đẹp thật sự là đáng tiếc. Còn xin Lục đem đầu năng lực nhiều hơn nói tốt vài câu, chờ ngày mai ta tất nhiên đến nhà nhận tội. A. Lục Thế Minh chụp sợ lạnh ca cánh tay, thấp giọng ở bên tai nói vài câu. Mọi người nghe không rõ, nhưng Trương Tuấn lại là nghe được hiểu rõ. Ngươi đừng cho là ngươi ca có thể đem chuyện này áp xuống tới, ta nói rõ, việc này là phía trên đặc biệt giao phó. Hàn Ca cúi đầu không nói lời nào. Lục Thế Minh đem lời cũng làm rõ đến mức này Hàn Ca còn không trả lời, hắn cũng không thể tránh được, quay người mang người thì đi. Chỉ chờ Lục Thế Minh sau khi rời đi, mọi người cùng nhìn về phía Hàn Ca. Triệu Quất, theo ta đi. Hàn Ca nhưng không có giải thích cái gì, kêu lên Trương Tuấn đi ra ngoài. Trương Tuấn thấy thế cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Hai người một đường không nói chuyện, vòng qua ngõ nhỏ, đi vào một chỗ phủ đệ cửa sau. Dùng sức gõ cửa một cái. Không bao lâu liền nghe phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân. Nương theo lấy cửa phòng bị mở ra, một người già thò đầu ra và thấy rõ ràng người tới sau kinh ngạc nói, Hàn Ca, ngài. Hàn Ca trực tiếp đẩy cửa ra, kéo lên Trương Tuấn đi vào bên trong. Anh ta đấy. Người già thấy thế chỉ có thể đội vàng giữ cửa khóa lại, sau đó bước nhanh đuổi theo, Hàn Ca, này lại lao ra đã muốn nghỉ ngơi ngài có chuyện gì ngày mai không thể nói sao. Không còn kịp rồi, cực kỳ khẩn cấp sự việc, chúng ta đi phòng làm việc chờ hắn, ngươi mau mau đi gọi hắn. Nói xong đội vã lôi kéo Trương Tuấn theo cửa hông đi, đợi đi vào một chỗ phòng làm việc, đem cửa đẩy ra về sau, đốt đèn, chính là đặt mông ngồi xuống. Ngẩng đầu tức giận trợn mắt nhìn Trương Tuấn, một câu không nói. Trương Tuấn cũng không biết nên nói cái gì, có chút mơ mơ hồ hồ cảm giác. Chẳng qua hắn cũng nghĩ xem xét, vị này Hàn Ca có thể vì chính mình làm được loại trình độ gì. Ánh mắt nhìn quanh phòng làm việc. Đối với những thứ này văn phòng tứ bảo, Trương Tuấn không có gì hứng thú, chỉ là ánh mắt nhất chuyển, đã thấy kia trong thư phòng lại cũng là đứng thẳng một thần khám. Thần khám bên cạnh càng là hơn có một bộ câu đối. Thiên tổ có thần linh, sinh công đặc sản phục hương cục. Càn Khôn thử nhìn quanh, thế thế làm khó kế lên người. Chương 195, kết minh, 1, chương 195, kết minh, 1, câu đối này nhìn như nói rất đúng thần, nhưng cẩn thận phẩm càng giống là nói một vị nào đó cố nhân. Đặt ở thần khám hai bên, có loại cảm giác là lạ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, nhịp chân rất nhẹ, lại là nhanh đến mức gấp rút, cho đến trước cửa, ngược lại chậm lại tốc độ, càng ngày càng chậm, bước chân ngày càng ổn. Ông, cửa phòng mở ra, một vị mặc trường sam trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân râu dài ngọc diện, sinh ra một đôi long nhãn, trán rộng dồi dào, mang theo nồng nặc mùi sách, lại càng là hơn có một loại không giận tự uy từ trường. Dù là trung niên nhân trên người cũng không có cái gì võ công, nhưng đối phương đi vào cửa lúc đến, Trương Tuấn đúng là cảm nhận được một cỗ đặc thù áp lực. Đây là thượng vị giả đúng hạ vị giả đặc lưu uy áp, cùng thực lực không quan hệ, cùng phẩm cấp móc đối. Ca, Hàn Ca nhanh chóng đứng lên, hô một tiếng. Đối phương nhìn thoáng qua Hàn Ca, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn. Chỉnh ngay ngắn thần sắc, đi đến chính vị ngồi xuống đến. Chuyện gì, để ngươi gấp gáp như vậy? Hàn Ca ha to miệng, ngược lại nhất thời không biết nói cái gì. Hắn đoạn đường này vội vã chạy qua, trong đầu nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ biết là Triệu Quất phiền phức không nhỏ, rất lớn, tiểu tử này khẳng định là thọc cái sọt lớn, hiện tại chỉ có đại ca của mình có thể giúp hắn. Nhưng mà thật muốn nói đem tiền căn hậu quả nói rõ, Hàn Ca ngược lại sẽ không. Mắt thấy hắn chi chi ngữ ngữ không biết nên nói cái gì cho phải quân thái, Trương Tuấn trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời, chỉ có thể tự thân lên tiền giải thích. Bẩm đại nhân, hôm nay tuần tra ta gặp được một đám tập nhân, có thể là muốn hành thích Thụy Vương cũng là bị ta trong lúc vô tình đánh bỡ, hiện nay có người đánh lấy vẫn đem đầu danh hảo, đúng ti trước trả đũa. Vị này bị Hàn Ca hô làm đại ca nam nhân nghe vậy, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Hàn Ca Nhi. Hàn Ca Nhi lại là lắc đầu, quay đầu hướng Trương Tuấn nói, không phải cái này, bọn hắn không phải muốn đả kích trả thù ngươi, là muốn mệnh của ngươi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, liền xem như làm hư chuyện của bọn hắn thì không nên như vậy đối phó ngươi, thậm chí thỉnh động thần linh hạ sát thủ. Bị Hàn Ca Nhi trực tiếp để lộ đáy, Trương Tuấn trong lòng gọi thẳng bất đắc dĩ, trên tay hắn nắm chặt những người kia chỉ sợ là không bán được một giá tốt. Quả nhiên ngồi ở trên ghế trung niên nhân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn. Ngươi chớ có cố kỵ, nếu như ta không cách nào bảo vệ cho ngươi bình an, nhất định là hành ngự sự chức quyền, vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, vô thân vô cố, chỉ bằng Hàn Ca một gương mặt, có thể đem nói được mức này, Trương Tuấn biết mình nếu là lại không lấy ra chút đồ vật ra đây, coi như thật là không biết điều. Hắn trầm tư một lát, đại nhân, là ngày hơn 10 người đều là cao thủ, không giống là tầm thường đạo tặc, làm thời ta cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ở lúc này, một vị cao thủ thần bí ra tay, thuần thục đem những người này toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, thủ lĩnh đạo tặc tức thì bị tại chỗ chú sát, những người còn lại cũng đánh bất tỉnh quá khứ. Nói đến đây lúc, Trương Tuấn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua trước mặt hai người nét mặt. Gặp hắn dừng lại không nói, ngồi ở trên ghế nam nhân hai mắt trong nháy mắt tràn ra tinh mang, dường như đã đoán được cái gì, kia cao thủ thần bí là người phương nào, thi thể cùng bị đánh ngất đi người lại tại đây. Vị kia cao thủ thần bí chẳng biết đi đâu, nhưng thi thể cùng người thì trên tay ta, bị ta giấu đi. Hàn Ca Nhi nghe nói như thế lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hảo gia hỏa, không có phát hiện tiểu tử này lại là cái trầm đục lôi. Chẳng trách Lục Thế Minh tự mình đến yêu cầu người, chỉ sợ nếu không phải lo lắng tiết lộ phong thanh, bị người chú ý tới, đoán chừng nhà bọn hắn đại nhân, thậm chí là tuần phủ đều muốn chạy tới. Đây là chọc tổ ong vò vẽ, sơ soạn lão hổ cái mông. Năng lực ám sát Thủy Vương, này phía sau bối cảnh ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Nhất thời Hàn Ca Nhi chỉ có thể đem ánh mắt nhìn mình đại ca. Giờ phút này đại ca hắn Hàn Dụ Nhân sắc mặt cũng là một hồi lúc sáng lúc tối dầu dĩ. Hiểu rõ là đại sự, không ngờ rằng một cước này trực tiếp cho rơi vào Diêm Vương điện đi. Nhưng Hàn Dụ Nhân thì hiểu rõ, chuyện này đối với chính mình mà nói, đồng dạng cũng là một cơ hội ngàn năm có một, rốt cuộc hắn ở đây ngự sử trên vị trí này đã đợi đến quá lâu. Nhất thời trong phòng yên tĩnh trở lại. Trương Tuấn cùng Hàn Ca ánh mắt nhìn về phía Hàn Dụ Nhân. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn đáp án cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Dụ Nhân mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước. Nội tâm đã lâm vào chưa từng có xoắn xuýt bên trong. Đông, thùng thùng. Canh hai đi. Giờ hợi canh hai, đóng cửa sổ, phòng trộm. Đột nhiên phía ngoài tiếng báo canh, nhường Hàn Dụ Nhân giật mình tỉnh lại, đột nhiên đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, người tới. Trương Tuấn nhìn thoáng qua Hàn Ca, gặp hắn hướng phía chính mình lắc đầu, chính là yên lặng chờ xuống dưới. Chỉ chốc lát ra phó vội vàng chạy đến. Lao ra. Đi, phân phó nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, ngoài ra đem phía nam sân nhỏ dành ra, thu thập sạch sẽ. Là. Ra phó vội vàng lui ra về sau, Hàn Dụ Nhân xoay người, đóng cửa phòng lại, nhìn thoáng qua Trương Tuấn cùng Hàn Ca, như muốn mở miệng, nhưng suy nghĩ một lúc, chính là quay người đi đến phòng làm việc khác một bên thần khám tiền. Chỉ thấy hắn đem thần khám trên vải đỏ cởi ra. Chương 195, Kết Minh 2, chương 195, Kết Minh 2, Trương Tuấn lúc này mới nhìn thấy, trong bàn thờ ngồi ngay ngắn một người, người này khoác kim giáp, tay cầm trường đao, chỉ là khuôn mặt nhưng lại như là một người đọc sách, mang theo nồng đậm dáng vẻ thư sinh. Trương Tuấn thì không biết người này là ai, nhưng nhìn xem thần khám bên trên có một bảng hiệu, chính diện viết Kim Đao Ngự Sử, khiêm tốn 8 cái chữ lớn. Hàn Dụ Nhân ra hiệu Trương Tuấn cùng Hàn Ca đến bên cạnh. Hàn Dụ Nhân lấy ra hoàng hương, nhóm lửa sau cắm trên lư hương. Nương theo khói xanh phiêu khởi, Trương Tuấn nhất thời đúng là có loại cảm giác, hình như này trong bản thờ người dường như nhiều hơn mấy phần vô danh vật bị, tượng thần không hề động, nhưng trong cõi u minh hình như có một đôi mắt tại nhìn chăm chú ba người. "Tiểu ca, ta còn chưa hỏi ngươi xưng hô như thế nào?" "Triệu Quất." "Tốt, Triệu huynh đệ, không nói gạt ngươi, ngươi chuyện này ta có thể giúp ngươi, nhưng không có cách nào cứu ngươi, muốn sống chỉ có thể tự cứu." "Làm sao tự cứu?" "Làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt, tốt nhất náo đến người qua đường đều biết xôn xao sùng sục, năng lực trên triều đình nhấc lên gợn sóng, cuối cùng không thể không ra mặt mới thôi. Hàn Dụ Nhân chằm chằm vào Trương Tuấn, mắt thấy chính mình lời này vừa nói ra, đối phương trên mặt cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào, Hàn Dụ Nhân liền biết chính mình ép đúng rồi bảo: "Ta có thể giúp cho ngươi chỉ có tạo thế, bảo đảm tại ngoài sáng trên bọn hắn không động được ngươi, đồng thời tại thời khắc mấu chốt đem chuyện này thoát lên trời đi, về phần ngươi có thể hay không sống sót, ta không có cách nào bảo đảm, nhưng nếu cần, chúng ta hai anh em nhất định là toàn lực tương trợ." Hàn Dụ Nhân lời đã là dùng hết lớn nhất thành ý thần linh ra tay, hắn không có cách nào can thiệp. Những gia tộc kia thế lực phái ra sát thủ, hắn cũng không có cách can thiệp. Có thể can thiệp đến, chính là chính phủ phương diện bên trên, sẽ không còn có cái thứ hai Lục Thế Minh ỷ vào quyền chức quan chức đến sáng loáng địa tới giết hắn. Có thể làm đến một bước này, đã là ngự sử cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn. Chỉ những thứ này hay là ngưỡng trượng bọn hắn Hàn gia trước đây điểm này quan hệ. Trương Tuấn nhìn Hàn Dụ Nhân chân thành tha thiết ánh mắt, ngược lại dễ dàng tiếp theo: "Đại nhân không hỏi xem những người kia ở đâu?" "Nói thứ gì?" Một bên Hàn Ca Nhi trừng to mắt, có chút mong đợi nhìn Trương Tuấn. Nhưng Hàn Dụ Nhân trực tiếp ngắt lời Trương Tuấn: "Chuyện này chúng ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn hiểu rõ, Triệu huynh đệ có thể giúp ngươi chúng ta không chờ đường sống, không thèm đếm xỉa bệnh cũng ở đây không tiếc, chỉ cầu Triệu huynh đệ cũng cho hai huynh đệ chúng ta một con đường lùi." Hàn Dụ Nhân là quả quyết người, hắn vui lòng đánh bạc nhà mình lao tiểu mệnh buổi tiếp Trương Tuấn đại náo một cái, náo cái dư luận xôn xao thì sao cũng được. Nếu chuyện này không thèm đếm xỉa thành, hắn tự nhiên tiền đồ vô lượng, thua, hắn có thể liền bị lột này thân quan phục. Những thứ này hậu quả hắn đều có thể tiếp nhận, có chơi có chịu mà thôi. Nhưng nếu trực tiếp tham dự vào chuyện này, hiểu rõ những kia hung thủ là ai, hiểu rõ bọn hắn lời nói ra, hắn thì mất đi là ngự sử đặc quyền, mất đi phe trung lập ưu thế. Mặt khác bất kể thắng bại, chính mình cũng muốn gánh lấy vô cùng vô tận phiền phức. Hắn có thể liều lên toàn bộ gia sản thống thống khoái khoái đánh cược một lần, nhưng không thể tiếp nhận kiểu này vô cùng vô tận đánh bạc. Đa tạ đại nhân. Trương Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, đây đã là chính mình có thể thu được lớn nhất tiện lợi. Chỉ cần không phải chính phủ bên ngoài tới giết chính mình. Như vậy chuyện còn lại, coi như đơn giản nhiều. Sự việc nói định, bên ngoài đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Ba người tiểu ngồi trong thư phòng thống khoái bắt đầu ăn. Qua ba lần rượu, Trương Tuấn vẫn là không nhịn được hỏi lên, hắn nói: "Đại nhân, ta là nông thôn đến không biết trong bản thờ chỗ cung phụng là vị kia thần linh." "Ha ha ha, người khác ngươi không biết cũng được, vị này chính là chúng ta lão tổ tông, Kim Lân vệ Kim Đao ngự sử, Thẩm Thiên Tổng." Một bên Hàn Ca vừa cười vừa nói. Trương Tuấn lần thứ hai nghe được tên này, lần đầu tiên là nghe những kia hung thủ trêu chọc. Bây giờ lần nữa nghe được, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hàn Ca hai chén rượu vào trong bụng, chính là cùng Trương Tuấn nói lên đã từng Kim Lân vệ quá khứ. Khai quốc mới bắt đầu, Kim Lân vệ quyền hành cực thịnh một thời, nương tựa theo Thái Tổ Hoàng đế ngự tứ kim đao, đi chỗ chư thần lui tránh. Khi đó Kim Lân vệ chỉ huy sứ chính tam phẩm, đeo kim đao, ban thưởng mãng bảo. Vô số cao thủ, Kim Lân thập tam thi, tổng cộng vạn người chi chúng. Đáng tiếc, đời sau không chịu thua kém, sau đó chính thống thập tứ năm, tiền nhiệm chỉ huy sứ náo động lên cái kim đao án, từ đây Kim Lân vệ ngày càng suy bại, triệt để rời đi quyền lực hạch tâm, hiện nay Kim Lân vệ đã biến thành biên giới bộ môn, thật sự là quá tải đến lợi hại. Nếu không, phàm là Kim Lân vệ còn tại, thiên hạ này không nên nhiều như vậy như quỷ xà thần. Cả đám rượu thịt qua đi, Trương Tuấn cùng Hàn Ca Nhi thì dứt khoát tại phía Nam Sương phòng ngủ một đêm, đợi đến hôm sau trời vừa sáng, chính là đội vàng chạy trở về. Mới vừa vào cửa, Trương Tuấn lập tức liền cảm giác được hơn 11 đôi mắt theo bốn phương tám hướng trong góc khóa chặt tại trên người mình. Trương Tuấn cũng lười để ý tới những người này, Hàn Dụ Nhân cố ý để bọn hắn trong nhà ngủ lại một đêm, chính là nói cho tất cả mọi người, chuyện này đã tiến nhập ánh mắt của ngự sử bên trong. Tiếp xuống trên quan trường ai dám ra bên ngoài nhảy, chính là đem đầu mình đưa đến ngự sử đao dưới đáy. Hàn Ca cũng làm người không việc gì giống nhau, theo thường lệ phân công nhiệm vụ. Vẫn như cũng là phố đông. Trương Tuấn vẫn như cũng là thượng tam nhai, chẳng qua lần này Hàn Ca không cho hắn cộng tác. Rốt cuộc hiện tại Trương Tuấn chỉ cần đi ra ngoài, đó chính là sống sờ sờ biêm ngắm, phối cái cộng tác ra ngoài liền muốn đi chịu chết. Kỳ thực Hàn Ca ý nghĩa là nhường Trương Tuấn thành thật tìm một chỗ trốn đi, nhưng như vậy thì không đạt được đem sự việc làm lớn chuyện lên hiệu quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu phái hắn đi tuần nhai, hy vọng những người này trong thượng tam nhai tốt nhất năng lực có chỗ thu lại. Lễ quốc khánh vui vẻ chương 196, ta không được hài tử mặt làm chuyện xấu chương 196, ta không được hài tử mặt làm chuyện xấu vừa ra đến trước cửa. Hàn Ca Nhi gọi lại Trương Tuấn, bất động thanh sắc đem một hộp hương đưa cho hắn, thấp giọng nói: "Bái thành hoàng gia, nhường hắn dẫn ngươi đi hai đường phố, nhà thứ ba tìm hoàng bà, thời gian trước nàng nắm ta làm chút chuyện, ngươi đem hương đốt, nàng tất nhiên là sẽ phù hộ ngươi." Trương Tuấn gật đầu một cái, liền đem hộp hương thu lại, nâng lên giỏ hoa quả thì đi ra cửa. Mắt thấy Trương Tuấn đi ra cửa lớn, chính là có mấy đạo lén lút bóng bất động thanh sắc theo ở phía sau. Không nói là trắng trợn, cũng là gan to bằng trời, sáng loáng cùng tại Trương Tuấn phía sau cái mông, chạy Trương Tuấn mà đến. Chờ qua hai con đường, chính là có người bắt đầu kìm nén không được hướng nhìn Trương Tuấn bên cạnh bước nhanh chạy tới. Ngày này dạng sáng thiên hay là mịt mờ không sáng lúc, tiếng bước chân có vẻ đặc biệt chói tai, một cánh tay Trần Đại Hán, xách một con dao trực tiếp từ phía sau chạy về phía Trương Tuấn. "Người trẻ tuổi, ngươi đứng lại cho lão tử." Đại Hán tiếng như trung đồng, cả con đường cũng nghe được rõ ràng. Có thể Trương Tuấn ngược lại dường như là kẻ điếc giống nhau, một mực đi lên phía trước. Thấy thế, Đại Hán ngay lập tức bước nhanh đuổi theo, trong miệng quái khiếu mà nói: "Lão tử để ngươi đứng lại, lỗ tai ngươi đứa sao?" Đang khi nói chuyện, trong tay cái kia thanh Long Văn Đại Đao chính là giơ lên cao cao. Chỉ thấy cây đao này rộng lớn như bảng, thân đao tản ra một cỗ lạnh lùng hàn quang, chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn tán đảm. Lớn như vậy đao, nói ít trăm cân chi trọng, đừng nói bổ vào trên thân người, liền xem như bổ trên đá, cũng sợ là năng lực chém thành hai khúc. Nhưng này tráng hán cầm đao hữu lực, như không có gì, đây là muốn bao lớn lực lượng mới có thể làm đến. Lúc trong bóng tôi những sát thủ kia nhóm thấy thế, không khỏi sôi nổi nắm lại nắm đấm, thậm chí sợ ra hỏa này trực tiếp đem người cho chém thành hai khúc, rốt cuộc nhiệm vụ đã nói, tốt nhất là có thể bắt sống tiểu tử này. Trương Tuấn nhìn cũng không nhìn, chỉ là nghiêng người đi phía trái xê dịch một bước, chính là mắt thấy đại đao theo bên cạnh mình bổ tới. Hán tử kia mắt hổ trừng trừng dường như không ngờ rằng chính mình một đao kia liền bị tránh qua, tránh né, trừng to mắt ghé mắt nhìn lên, Trương Tuấn chính meo mắt theo dõi hắn. Công nhân tập kích Kim Lân Bệ, xin chào lớn tạc đảm. Hán tử kia hai mắt vừa mở, trong tay Long Văn đại đao nâng lên liền chạm, lại không nghĩ, Trương Tuấn một tay đã bóp tại trên sống đao. Ba ngón tay bóp ở phía trên, sừng sốt nhường hán tử cảm giác đao như là khảm vào trong viên đá, mặc cho hắn làm sao phát lực thì không nhúc nhích tí nào. Ồ, người đao này, giấu ruột. Trương Tuấn nắm nuốt đại đao, lại cảm thấy đao này nhẹ nhàng hoàn toàn không giống như là nhìn qua như vậy địa cổng kền. Ngươi, bị ngươi một cái nắm lấy binh khí, còn có thể phát giác được cây đao này bí mật, đáy lòng thầm giật mình, hiểu rõ đây là gặp được cao thủ. Lúc này trong tay Long Văn đao đột nhiên vừa nhấc, Long Văn phát ra ánh sáng màu đỏ, Trương Tuấn nhíu mày cảm giác được nguy hiểm, buông tay ra bay ngược. Bành! Long Văn đao như cái bom giống nhau vang tạc, vỡ vụn ra lưỡi dao bạo vũ lê hoa bắn về phía Trương Tuấn. Nguyên lai này Long Văn đao nhìn như cổng kền, kỳ thực khác giấu huyền cơ, bên trong giấu giếm cơ quan thuốc nổ, một khi dẫn bạo, liền để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị đại sát khí. Này nếu là đổi lại thường nhân, tất nhiên là bất ngờ không đề phòng, không phải cũng muốn trọng thương. Nhưng loại này đồ vật đối phó người bình thường vẫn được, đối phó Trương Tuấn lại là chưa đủ, đối mặt lao vụn vụt tới mảnh vỡ Trương Tuấn chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay. Tụy linh thủ phát động, vô hình lực hút thình lình quanh quẩn quanh thân, vô số mảnh vỡ bị hắn trở tay đẩy, đúng là đánh một cái lượn vòng một mạch tất cả đều đập vào đại hán trên thân. A, lần này đại hán là vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị vô số lưỡi đao xuyên qua, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Trương Tuấn đi lên trước đá hai cước, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng những kia trốn ở trong góc bóng. Người này dám can đảm tập sát Kim Lân Bệ, đã là bị ta tại chỗ đánh chết, các ngươi những người này ai còn nghĩ đến, thì tiếp tục, không tới, đừng làm phiền ta nữa tuần ai. Co quắp tại trong góc bóng nhóm thấy thế, không có động tĩnh, ngược lại là có mấy cái bóng đen lui về sau mấy bước. A, Trương Tuấn thấy thế lạnh xì một ngụm nước miếng. Vốn cho rằng còn có thể đại khai sát giới, không ngờ rằng những người này như thế sợ, chính mình cũng áp chế thực lực, không có sử dụng ra ngưng thần cảnh thực lực, những người này cũng không dám động. Cũng tốt, không chậm trễ chính mình làm chuyện đứng đắn. Trương Tuấn đang nghĩ ngợi đấy, một hồi đàn nhị âm thanh lại là tại đầu đường một chỗ khác vang lên. Hắn ngưng thần nhìn lại, cuối con đường, một mắt mù lão nhân tại một nhi đồng nằm nữa, một tay ôm đàn nhị, chậm rãi hướng phía bên mình đi. Đàn nhị âm thanh ai oán, thê lương, từng tia từng sợi, muốn ngừng lại ngay cả, như kinh vân vô định địa đồng bền, như là thể hiện tất cả giang hồ tình trường, nói lấy hết cổ đạo mênh mông. Trương Tuấn hơi nhíu mày, lão nhân kia không tầm thường, một cỗ mềm mại nhu giải khí quay trùng quanh tại người già quân thần, theo đàn nhị âm thanh đem cỗ này khí tán phát ra, quanh quẩn ở trùng quanh trên đường phố. Tu khí thập tam tầng. Hắn không rõ ràng cái này thế giới đấu trường trong tu vi có tồn tại hay không hạn mức cao nhất, hoặc là có phải có ngưng thần cảnh tồn tại. Nhưng lão đầu này coi như là cho đến trước mắt gặp phải một cao thủ đi. Tiểu tử, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, có một số việc đừng quá tích cực ai cũng không vượt qua nổi. Này người mù môi khẽ mở, không lên tiếng, nhưng âm thanh đã là chuyển vào Trương Tuấn trong hai. Trương Tuấn bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ nói, vậy ta nếu nghĩ so sánh cái này chân đâu. Người mù lắc đầu, trong tay đàn nhị càng lúc càng nhanh. Rất nhanh Trương Tuấn cũng cảm giác được một cỗ vô hình vô chất đồ vật đang nhanh chóng hướng phía bên cạnh mình dựa sát vào. Nhất thời Trương Tuấn cũng cảm giác được có chút rất không thích hợp, trên người mỗi một cây da thịt đều giống như theo lão nhân đàn nhị âm thanh nhảy lên. Phanh 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 phanh. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, trong hoảng hốt tựa như là có một con ngựa nhi tại chính mình trong tim phi nước đại. Chỉ đợi đàn nhị âm thanh càng ngày càng nhanh, con ngựa này càng chạy càng nhanh, nhịp tim cũng theo đó gia tốc tới cực điểm. Lập tức Trương Tuấn gương mặt dần dần trở nên trắng bệnh, cuối cùng càng phát ra việt hồng, cho đến kia tại dây cung về sau kéo một cái. Kích liệt mã đều biết, con đường phía trước không về. Trương Tuấn đột nhiên che tim, thân thể lắc lư mấy lần chính là ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lão mù bên hai không tiếp tục nghe được Trương Tuấn tiếng tim đập, chính là chậm rãi đi đến Trương Tuấn bên cạnh. Đối với trong tay đồng tử nói, thế đạo này, thái hỗn độn, không phải sự tình gì đều phải được chia rõ ràng như vậy, nếu không là cái này kết cục. Đồng tử cái hiểu cái không gật gật đầu, có thể ánh mắt túi đầu xuống, tấm kia bẩn thỉu trên mặt đôi mắt nhỏ không khỏi trừng lớn, hé miệng, chỉ trên đất Trương Tuấn, hắn lại còn sống. Lão mù khẽ giật mình bên hai, nhưng cũng nghe không được cái gì khác thường, đang lúc hắn hoài nghi lúc, bất thình lình liền nghe đến Trương Tuấn tiếng cười. Lão gia tử, nào có ngại như thế giáo hải từ đâu, càn khôn hỗn độn, không phải là cái kia có một thanh lợi kiếm mới có thể đem hỗn độn bổ ra, còn càn khôn một thái bình thế đạo mới đúng, nếu là người người đều có thể phân rõ thiện ác, vậy cái này thế đạo tốt biết bao nhiêu. Ngươi, lão mù nghe được giọng Trương Tuấn, trống rỗng hai mắt thình lình nhìn về phía Trương Tuấn, vội vàng lôi kéo đồng tử lui về sau, cả kinh nói, ta nghe không được ngươi còn cố ý nhảy âm thanh, ngươi là người là quỷ. Trương Tuấn chậm rãi bò lên, chỉ ngực của mình. A, ngươi nói cái này a? Hắn cười cười, tự mình tu luyện thành đại tông sư lúc chính là đã năng lực khống chế chính mình toàn thân cơ thể, gân cốt. Chờ mình tu thành ngưng thần về sau, phản đoạt ngũ tạng thần chủ khả năng, lục phủ ngũ tạng tự thành một lò, tùy ý hắn chỗ điều tiết, thậm chí là trái tim, giống nhau có thể làm đến để nó tạm dừng một hồi. Lão già mù này thủ đoạn không làm gì được chính mình. Hắn chụp hai lần tim, liền nghe phanh 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 tiếng tim đập vang lên lần nữa. Thủ đoạn này, nhường lão mù đều bị kinh đến. Hắn nhìn không thấy Trương Tuấn, nhưng bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Trương Tuấn thủ đoạn đã vượt ra khỏi lão mù nhận biết. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi lui về sau trên hai bước. Ngươi đến tột cùng là ai? Trên giang hồ có như vậy thủ đoạn người không nhiều không ít, mình tuyệt đối nghe nói qua kỳ danh đầu, Trương Tuấn hiển nhiên là không tại hắn nhận biết phạm vi bên trong. Ta à? Trương Tuấn sở trường gõ gõ bụi bặm trên người, một nho nhỏ kim lân vệ, không tính là đại nhân vật gì, về sau nếu là gặp lại ta, ngài gọi ta một tiếng Triệu Sai Dịch cũng được. Nói xong Trương Tuấn nhẹ nhàng giơ tay lên, lão mù bản năng muốn tránh, cũng là bị Trương Tuấn một cái đập vào trên bờ bay. Thừa dịp có chút thời gian, trở về chính mình sau khi chuẩn bị xong chuyện đi. Lão mù kinh ngạc nói, ngươi không giết ta? Trương Tuấn đem trên đất giỏ hoa quả nhấc lên, có đứa trẻ đâu, ta không thể làm hài tử mặt làm chuyện xấu. Dứt lời Trương Tuấn cũng không quay đầu lại liền đi. Lão mù sờ lên bờ vai của mình, dường như ý thức được cái gì, khô gầy trên mặt lúc sáng lúc tối. Ra ra. Kia đồng tử gặp hắn không nói, chính là cơ cơ cánh tay của hắn. Lão mù lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ cháu mình mặt, đi. Đi đâu? Về nhà. Không kéo đàn nhị. Không kéo về sau cũng không kéo. Một già một trẻ quay người dọc theo phố Chu Tức đi đến, cho đến biến mất tại cuối đường. Chỉ chờ người đi xa, một đám sát thủ mới từ trong góc đi ra. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là theo ngày này về sau, trên giang hồ thì lại không có người đã nghe qua đoạt mệnh đàn nhị âm thanh. Chương 197, đèn lồng trắng, 1, chương 197, đèn lồng trắng, 1, đi vào thượng tam nhai lối vào. Trước mặt ngõ nhỏ trống rỗng, một bóng người đều không có. Lại nhìn về phía đầu hẻm nhỏ cái đó bảng hiệu. Hàng tháng khô khốc gậy ngón tay một cái, cắt sỏi tu di hai thế giới. Nhất thời có loại cảm giác đặc biệt tới. Đi vào đường đi, chính là có loại hai thế giới cảm giác. Giống như một nháy mắt bên ngoài những kia mãnh liệt thăm dò cảm giác toàn bộ đều biến mất không thấy. Con đường này rõ ràng ngay tại trong hiện thực, lại hình như không tại trong hiện thực. Tiểu này mãnh liệt cảm giác thần bí, để người bản năng muốn thoát khỏi ra ngoài. Cùng lần trước lao Trương giống nhau, Trương Tuấn xách giỏ hoa quả đi vào đầu phố cái thứ nhất thành hoàng gia thần khám tiền. Đem cống phẩm mang lên đi, chen vào hoàng hương, cho thành hoàng lao gia thỉnh an, Kim Lân vệ tam ti tiểu đội Triệu Quốc phụ mệnh tuần này, mời thành hoàng lao gia tạo thuận lợi. Dứt lời, lui lại hai bước, đứng chờ ở cửa. Một lát sau, thành hoàng gia sau lưng cửa phòng bị mở ra. Vẫn như cũng là hôm qua nhìn thấy phụ nhân rất bình thản nhìn thoáng qua Trương Tuấn, chính là quay người rời khỏi. Ha 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 ha. Chỉ chờ một lát, thằng ngốc kia bắt đầu từ bên trong đi ra. Theo lẽ thường thì ngồi dưới đất, từng ngụm địa ăn lấy cống phẩm, chỉ chờ cống phẩm ăn đến sạch sẽ, lúc này mới đứng lên vô vô cái mông hướng trong đường phố đi. Trương Tuấn không nhanh không chậm theo ở phía sau. Vừa đi vừa nghỉ, đổi đi cống phẩm, lao đi thần khám trên cho bụi. Hôm qua lúc đến không có nhìn kỹ, nhưng hôm nay Trương Tuấn thấy vậy vô cùng cẩn thận, phát hiện bên trong tuyệt đại đa số thần khám, bên trong tượng thần đều là bị vải đỏ bao vây lấy. Đây là ý gì? Thần tiên không ở nhà. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất kẻ ngốc, chỉ thấy kẻ ngốc ngồi dưới đất, đem quần trụp mở một lỗ thủng, khoái động lấy tiểu quản tử chơi đến cái đó vui vẻ. Trương Tuấn cảm thấy buồn cười đồng thời, đột nhiên nhớ tới, sư phụ truyền thụ chính mình tọa tiên tu lúc, nói cho chính mình hai cái phương pháp phá giải. Một cái là chính mình phải ra, sử dụng chết vân thủ, đem tọa tiên thung sát khí cho cưỡng ép phá vỡ, cái này nhất định phải thi thuật giả bản thân mới được, vì chỉ có thi thuật giả mới biết được làm thời gieo xuống tọa tiên tu lúc, là dùng cái gì lực đạo, vị trí nào. Một cái khác, chính là để người khác thời ra. Nhưng thiên hạ cao nhân vô số, nhưng muốn nói có thể giải mở tọa tiên thung cũng chỉ có một loại người có thể làm được, chính là trước mắt dạng này đồ đần. Nói chính xác, chính là lao Trương trong miệng thủ thôn nhân, chỉ có bọn hắn là tọa tiên thung khắc tinh. Chính như trời sinh đồng tử mệnh là thuật đạo khắc tinh bình thường, thủ thôn nhân đúng sát khí cực kỳ mất cảm, thậm chí là vì sắt làm thức ăn. Tọa tiên thung gặp được hắn, vậy thì thật là gặp phải khắc tinh. Do đó, chính mình cũng chưa chắc không có cho lão già mù kia lưu sức sống. Chỉ cần hắn có thể gặp được một vị thủ thôn nhân, đến lúc đó thủ thôn nhân tự nhiên sẽ giúp hắn mở tọa tiên thung. Tin tưởng tại đây cái thế giới đấu trường, chư thần cùng thị tộc cộng trị thiên hạ bối cảnh dưới, một thủ thôn nhân cũng không khó gặp được. Nếu thực sự không gặp được, vậy cũng chỉ có thể nói mạng hắn trong chết tiệt. Tốt, tiếp tục đi thôi. Quét dọn tốt thần khám trên cho bụi, Trương Tuấn ra hiệu kẻ ngốc tiếp tục đi lên phía trước. Kẻ ngốc nghe vậy vỗ vỗ cái mông thì đứng lên, bóp một đóa hoa trắng nhỏ ngậm lên miệng, nhún nhảy một cái địa chạy về phía trước. A nha. Đột nhiên đi ở phía trước kẻ ngốc hú lên cái gì, đặt mông ngồi trên mặt đất, Trương Tuấn đi qua nhìn lên, phát hiện kẻ ngốc trên chân đâm một cái rất dài đinh sắt. Đừng lúc ních, ta giúp ngươi rút ra. Trương Tuấn sử dụng gia tụy linh thủ, chậm rãi đem đinh sắt rút ra, này đinh sắt vừa dài vừa thô, đen sì mang theo vết rỉ, đau đến kẻ ngốc ngao ngao địa gọi. Chỉ chờ Trương Tuấn đem đinh sắt rút ra nhìn lên, đây là một khóa đinh cửa. Kỳ lạ nơi này tại sao có thể có kiểu này cái đinh? Kiểu này như là phóng đại bản đồ đinh thứ gì đó, chỉ có một ít gia đình giàu có mới có thể sử dụng trên cũng không phải vì đinh cái quái gì thế, chỉ là trên cửa lớn một loại trang trí. Phố đông kiến trúc đều là tường trắng ngói đen người dân bình thường phòng, không dùng được loại vật này. Huống chi mình hôm qua lúc đến, thì không nhớ rõ nhìn thấy qua mới đúng. Hắn đem cái đinh siết trong tay liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy trên mặt đất lại còn có mấy quả, tựa như là chuyên môn vẩy vào kẻ ngốc con đường phải đi bên trên. Này rõ ràng là có người đang cố ý vung những thứ này cái đinh, chỉ sợ là vì mình mà đến đi. Một bên kẻ ngốc ôm bàn chân, gào khóc lên. Trương Tuấn thấy thế, chỉ có thể theo trong túi chứa vật lấy ra một bao đồ ăn vặt cho kẻ ngốc. Xé mở túi hàng, khoai tây chiên mùi thơm tràn ngập ra. Kẻ ngốc nhấc lên cái mũi, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn trên tay khoai tây chiên. Ăn đi, đừng khóc, cái này ăn ngon. Nói xong Trương Tuấn còn xuất ra một mảnh khoai tây chiên đặt ở trong miệng. Kẻ ngốc học theo địa cầm lấy một mảnh hướng nhét vào miệng. Xốp giòn tiếng vang theo hàm răng trong truyền đến, kẻ ngốc rắc rắc địa bắt đầu ăn, hai mắt đều muốn híp thành hình trăng lưỡi liềm, thì không khóc thì không náo, một bên ăn một bên hướng phía Trương Tuấn gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Ăn ngon, cũng cho ngươi ăn, chưa đủ còn có. Nói xong Trương Tuấn bung ra tụy linh thủ đem trên mặt đất tất cả cái đinh toàn bộ thu tới trong tay, tiện tay ném vào túi trữ vật. Chỉ chờ kẻ ngốc đem một bao khoai tây chiên đã ăn xong, Trương Tuấn mới hỏi, còn có thể tiếp tục đi sao? Kẻ ngốc lắc đầu, chỉ chính mình bốc lên lô máu bàn chân lớn, cắn người, đau. Thấy thế, Trương Tuấn xuất ra đan dược kẻ ngốc cắn hết, sau đó giật một tấm vải tiếp theo, cho nó đem trên chân vết thương trước băng bó lại. Vì lần trước cứu người thất bại bóng tối, Trương Tuấn hiện tại đã không vui đi tùy tiện động thủ chữa thương. Huống hồ người ta chỉ là trên chân đâm cái lỗ thủng, kia hỏa thiêu dường như có chút không thể nào nói nổi. Chương 197, đèn lồng trắng 2, chương 197, đèn lồng trắng 2, ánh mắt nhìn về phía trước mắt đường đi. Cái này hiển nhiên là có người cố ý tại chơi ngáng chân, không có kẻ ngốc dẫn đường, chính mình rất dễ dàng đi nhầm chỗ, càng quan trọng chính là chính mình cũng không biết cái kia ở đâu một tòa thần khám tiền dừng lại. Đối phương đây là muốn chỉ hoãn thời gian đâu, còn là nghĩ muốn mượn đao giết người đâu. Nghĩ đến này, Trương Tuấn túi đầu nhìn về phía mình linh thú đại. Ta cho ngươi tìm thoại kỵ, ngươi kỵ trên người nó đi. Hắn vô vô linh thú đại, đem phú quý phóng ra. Phú quý trên mông hiện tại còn cắm một cây cờ lớn đâu, Trương Tuấn thuận tay đem đại kỳ rút ra, quá trình này đau đến phú quý hừ hừ địa gọi. Một bên kẻ ngốc ngược lại đang quay tay gọi tốt. Chỉ chờ đem đại kỳ rút ra, Trương Tuấn mới biết được Hà Phạm ra tay là thực sự đen, đâm vào sâu như vậy, thật không sợ bị phú quý cho chọc ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Quả nhiên, người mù đều không phải là cái gì đèn cả dầu. Cho phú quý bên trong nhét chút thuốc. Trương Tuấn thuận tay đem cột cờ cầm lên nhìn lên, phát hiện trên cột cờ lại còn có cái màu lam nhạt dấu chấm hỏi. Hắn nhớ tới Hà Phạm sau trận đấu cho mình nói, có đồ vật đưa cho chính mình, lẽ nào là mặt này lá cờ sao? Ánh mắt nhìn về phía lá cờ trên dấu chấm hỏi. Dị linh kỳ, kỳ chân, đem này kỳ rót vào chân khí, chèn mặt đất, có thể khiến phụ cận 300 mét vuông phạm vi bên trong vật triệu hồi, dị thú đạt được gia trì đặc thù. Năng lực đặc thù, Vũ Phương thần long căn cứ rót vào chân khí thuộc tính, kêu gọi ra một cái thần long, vì tất cả vật triệu hồi cùng dị thú tiến hành thăng hoa. Trong lúc đó đều sẽ không ngừng tiêu hao chân khí bản thân. Vật triệu hồi càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Nghe nói, chỉ cần quản thúc chân khí đầy đủ lời nói, còn có thể nhường vật triệu hồi trong khoảng thời gian ngắn đạt được tiến giai tạm thời. Nhiệm vụ, vật triệu hồi thăng hoa nhiệm vụ độ khó, bình thường nhiệm vụ ban thưởng, kẹp linh kỳ, 3 viên ước nguyệt tinh. Nhìn cái này lá cờ, Trương Tuấn hiểu. Quả nhiên, tâm đen chẳng qua người mù, thủ lạc chẳng qua người thọ. Hà Phàm gia hỏa này là thực sự tâm đen đến nhà, sợ là hắn trước kia thì phát giác được cái này lá cờ diệu dụng, nếu phối hợp mặt này lá cờ, Quách Phi hai người làm thời bằng vào vật triệu hồi, là có cơ hội bằng vào Nưu Yêu là có thể giết chết Mã Như Ý ba người. Nhưng Hà Phàm đem cái này lá cờ cho giấu đi, rõ ràng chính là cũng không muốn góp phần, lại không nghĩ nhận thua, thì thích nằm trong quan tài nhặt có sẵn. Hắn đem lá cờ thu lại, chợt nhường Phú Quý đến, đem kẻ ngốc nâng tại Phú Quý trên lưng. Thuận tay xuất ra một kẹo mút đưa cho kẻ ngốc. Như vậy, chờ đến cần dừng lại chỗ, ngươi thì kéo một chút này ngủ xuẩn lỗ thai. Trương Tuấn chỉ Phú Quý lỗ thai nhỏ cùng kẻ ngốc nói. Kẻ ngốc mặc dù nhìn qua hàm, nhưng Trương Tuấn phát hiện, kỳ thực hắn chỉ là trí lực cùng bề ngoài có chút không kết hợp, kỳ thực người cũng không ngốc tương đương với 8-9 tuổi trẻ con giống nhau. Có Phú Quý giúp đỡ, tiếp xuống công tác thì thoải mái nhiều. Vừa đi vừa nghỉ. Chỉ cần đến lúc đó, kẻ ngốc thì chiêm chiếc Phú Quý lỗ thai nhỏ. Phú Quý dừng lại, hắn thì nằm sấp trên người Phú Quý cùng Phú Quý chơi đùa lên. Dường như cái mới nhìn qua này như là heo, lại giống là trâu ra hỏa, có thể so sánh hắn tiểu quản tử chơi vui nhiều. Đảo mắt đầu thứ hai đường phố đã tuần sát hoàn thành. Vì hôm qua đã tuần tra qua một lần, cho nên trên con đường này vấn đề kỳ thực không nhiều. Rất nhanh liền đi đến điều thứ ba đường phố. Mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn tuần sát hết lúc. Kẻ ngốc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng, ngu dại trên mặt lộ ra nghi ngờ nét mặt. Trương Tuấn gặp hắn về sau nhìn xem, không biết hắn ở đây nhìn cái gì, đi theo về sau nhìn lên. Chỉ thấy sau lưng mở tối cuối hành lang, không biết khi nào nhiều hơn một đèn lồng màu trắng. Đèn lồng là màu trắng, ánh đèn lại là màu đen. Đúng vậy, màu đen ngọn lửa trong đèn lồng nhảy lên. Trung quanh nguyên bản mở tối quan tuyến, tại đèn lồng chiếu xuống càng biến đổi thêm bóng tối. Đèn lồng chủ nhân hoàn toàn bị bao phủ ở mảnh này trong bóng tối, chỉ có một con màu xám trắng tay cầm tại đèn lồng cán bên trên. Đó là cái gì? Trương Tuấn nhìn thấy đèn lồng trong nháy mắt, chính là chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cực hàn tràn vào toàn thân. Đèn lồng phía sau đồ vật, dường như so với chính mình trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào đồ vật đều muốn khủng bố. Không đợi hắn phản ứng, ghé vào Phú Quý trên lưng cảnh ngốc, miệng nghiêng lên, một miệng không rõ hướng nhìn Trương Tuấn hô, "Chạy, chạy mau à." Hô hào chính là đập này dưới khố Phú Quý, thúc giục nó mau mau chạy. Phú Quý lại là ngơ ngác ngây ngốc còn không biết chuyện gì phát sinh, chậm rãi đi lên phía trước, thấy thế Trương Tuấn chỉ có thể một cước đá vào Phú Quý trên nông. Ngao! Phú Quý hét thảm một tiếng cụp đuôi liền hướng tiền chạy. Trương Tuấn sử dụng ra truy tinh chụp ảnh theo sát ở phía sau. Nhưng mà Phú Quý thì mặc kệ con đường phía trước có chính xác không, chỉ cần trông thấy đường giao thì vào, Trương Tuấn phát hiện lộ tuyến đã chạy hướng lần trước tuần tra con đường lúc, lại ngăn cản đã tới không được. Hắn cũng được, như vậy cùng Phú Quý tách ra, tiếp tục dọc theo chính xác con đường chạy. Nhưng làm như vậy, thế tất là muốn đem kẻ ngốc cho vứt bỏ. Cũng không phải hắn thánh mẫu, nếu là vứt đi kẻ ngốc, tự mình một người chạy, khó đảm bảo phía sau không sẽ chọc cho ra cái gì phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn không có do dự, quả quyết truy hướng Phú Quý. Rẽ trái rẽ phải, và Trương Tuấn đuổi theo lúc, đã thấy Phú Quý đúng là một đầu chui vào một cái trong ngõ cụt. Ngu xuẩn, để ngươi chạy lung tung. Trương Tuấn Kỳ đưa tay cho Phú Quý một cái to mồm, đang muốn lôi kéo Phú Quý đầu thay đổi phương hướng lúc. Vừa quay đầu lại, Trương Tuấn cứng lại rồi, chỉ thấy xa xa mảng lớn bóng tối như là một đầu nhắm người muốn nuốt cự thú đang nhanh chóng nuốt hết phía sau bọn họ đường đi. Một sáng bị bóng tối nuốt vào trong đó, thật giống như hoàn toàn biến mất tại trong hư vô giống nhau. Đang lúc Trương Tuấn cảm thấy làm khó lúc. Cách lúc này, Trương Tuấn sau lưng không xa cửa phòng bị đột nhiên mở ra một đạo may. Triệu Quất, Triệu Quất. Trương Tuấn quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Lao Trương theo trong khe cửa thò đầu ra, liều mạng hướng về hắn cùng kẻ ngốc vây tay. Chương 198, Ngũ Thông Thần chương 198, Ngũ Thông Thần Lao Trương. Trương Tuấn không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói, không nên tùy tiện đi vào những phòng ốc này trong sao? Nhưng trước mắt càng ngày càng gần bóng tối đang nhanh chóng thôn vệ nhìn trên đường phố mỗi một nơi hẻo lánh. Trương Tuấn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, kéo lên Phú Quý bước nhanh xông vào cửa phòng. Lao Trương thì ngay đầu tiên đóng cửa phòng lại, cũng hướng Trương Tuấn bọn hắn làm ra im lặng thủ thế. Trương Tuấn nhìn thấy trong khe cửa ánh sáng yếu ớt bị bóng tối thôn phệ. Hắn nghiêng người đứng ở khe cửa bên cạnh, liếc mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại. Đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho đến một lát sau, trong bóng tối kia ngọn đèn lồng màu trắng lại là dần dần tới gần. Vẫn như cũng nhìn không thấy đèn lồng chủ nhân, chỉ có con kia màu xám trắng cánh tay, tại trong hắc ám vẫn như cũng đặc biệt rõ ràng. Lúc này, đèn lồng như là ngừng lại, phát ra yếu ớt bạch quang, đem chung quanh chiếu sáng lên. Nhìn theo ngoài cửa sông vào tới bạch quang, lão Trương sắc mặt trắng bệch, kẻ ngốc nhịn không được địa đang phát run, ngay cả Phú Quý cũng đem đầu cuộn thành một đoàn. Bạch quang chiếu xạ xuyên thấu cánh cửa khe hở chiếu vào, Trương Tuấn cũng nhịn không được treo lên dùng mình, như là mỗi một cái tế bào đều bị đóng băng lên giống nhau, ý lạnh theo thực chất bên trong phát ra, lục phủ ngũ tạng đều giống như muốn đông kết. Trương Tuấn không tự giác địa vận chuyển trường thanh công, đoạt thiên địa sức sống, tròn tự thân chu thiên, vì đóng cản khôn hóa Ngô Vương. Hắn mặc niệm trường thanh công tổng cương, lục phủ ngũ tạng hóa thành một mảnh hỗn độn, đem sâu tận xương tủy hàn ý đều hút vào thể nội, kinh, cục tương tỷ phổi thận ngũ tạng lưu chuyển hóa làm mạnh mẽ sức sống trả lại tự thân. Một lát cố hàn ý này chính là nhanh chóng tối lui. Chờ hắn mở to mắt, chỉ thấy bạch quang dần dần lui tán, ngoài cửa đèn lồng trắng xoay người, chậm rãi hướng phía một chỗ khác đi đến. Theo kia đèn lồng màu trắng biến mất, bao phủ trên đường phố tối tăm thì dần dần bị đuổi tàn ra, yếu ớt ánh mặt trời chiếu xuống, ngoài cửa trong hẻm nhỏ từng tòa thần khám ngang lập. Phù phù. Lúc này Lao Trương đặt mông ngồi dưới đất, cả người dường như là hư thoát giống nhau, túa ra mồ hôi lạnh, toàn thân càng là hơn ngăn không được địa run lên. Trương Tuấn thấy thế, chính là xuất ra một khỏa tư nguyên tụ thận đan cho hắn ăn hết, nhưng thấy tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngón tay tìm kiếm mạch đập, phát hiện Lao Trương thể nội ở mức lạnh tích tụ, đã đến tan không ra trình độ. Nay không khỏi khiến hắn nhíu mày, tỉ mỉ tưởng tượng, ngược lại là nghĩ tới một món đồ khác. Vô túi chữ vật, một khỏa xích hồng sắc đan hoàn xuất hiện trên tay. Này đan hoàn xích hồng giống là chu sa, mang theo nồng đậm tanh cay chi khí, chính là tổn thiên lô luyện chế ra bạo lạc nhu du đan cái này. Đây là cái gì? Lao Trương nhìn hồng như vậy đồng đan hoàn, hương vị đặc biệt gây mũi, hàm răng run lên mà hỏi. Ăn ngon. Trương Tuấn thì mặc kệ nhiều như vậy, một mực cho lão Trương ăn hết. Chẳng qua một hồi, Lão Trương nguyên bản trắng bệnh mặt thì một chút trở nên đỏ bừng, theo sát toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi trong nháy mắt đưa hắn quần áo toàn bộ thấm ướt, như là mới vừa từ trong nước vớt ra đây giống nhau. A nha, cay, thật cay. Lão Trương quái khiếu đứng lên, một đầu đâm vào bên cạnh trong chung nước, và lại lúc ngẩng đầu lên, trên miệng tràn đầy bong bóng. Hiển nhiên là bị viên này bạo lạc nhu du đan cho cay đến quá sức. Chẳng qua trải qua này bạo lạc nhu du đan nóng hiệu bay hơi, Lão Trương trên người kia cố tích lạnh đã toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, cả người cũng biến thành tinh thần. Chỉ là Trương Tuấn nhìn hắn miệng ngày càng sưng dáng vẻ, xem chừng đan dược này tác dụng phụ có thể có chút lớn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, đây là đâu? Trương Tuấn ngắm nhìn một phía, tiện thể đi đến kẻ ngốc bên cạnh kiểm tra một chút, phát hiện kẻ ngốc mọi thứ bình thường, Phú Quý cũng chỉ là tinh thần hệ bại dáng vẻ, thế là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt nhà này lao trạch. Này lao trạch mặc dù cổ xưa, có thể trong phòng lại là không nhốn bụi trần. Tựa như là có người thường xuyên ở chỗ này quản lý giống nhau. Lao Trương rời cái băng ghế ra hiệu Trương Tuấn ngồi xuống, chính mình từ bên hông rút ra bản thân tẩu thuốc, bóp một túm làn khói, đệm vào khói nổi, lại lấy ra hỏa chết từ đốt. Phúc. Một ngụm khói xanh phun ra, bao phủ tại Lao Trương tấm kia tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt. Tiểu Triệu, hôm qua ta chạy, nhưng hôm nay ta đem ngươi cấp cứu hai ta hòa nhau, có thể hay không đừng nói cho hẳn ca ta ở chỗ này, ta giả chịu không được dày vò. Trốn ở này. Trương Tuấn nhớ ra uống canh tiết bị lúc, Lao Trương nói những lời kia, cả kinh nói, ngươi không có ý định đi ra. Lao Trương gật đầu, vô cùng châm chọc có phải hay không, ngày hôm qua lúc ta mới cùng ngươi nói, đợi ở chỗ này người, không coi là người, là sắp sửa gỗ một gỗ, nhưng hôm nay ta lại phải ở lại chỗ này làm gỗ. Sợ chết, cũng không phải chuyện mất mặt gì, ta cũng sợ chết. Trương Tuấn đối với cái này cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu như mình tại tiếp xúc đến thế giới trò chơi trước, nếu như không có viên kia ngũ phẩm đan dược, nếu như không có chính mình sư phụ. Có thể. Đây hết thể cũng chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết hoàng lương nhất mộng. Trương Tuấn cảm thấy, trốn ở chỗ này dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Lao Trương kỳ thực đầy mình bực tức cùng lấy cớ, nhưng nghe đến Trương Tuấn những lời này lập tức cũng liền bình thường trở lại. Đúng vậy a, sợ chết chính là sợ chết, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm cái gì? Kết quả chính mình còn không bằng người trẻ tuổi này sống được đã hiểu. Vừa nãy cái đó là cái gì? Trương Tuấn chỉ ngoài cửa. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, kia ngọn đèn lồng trắng dường như chính là chạy hắn đến. là ngũ thông thần linh bên trong thông hướng hầu, ngũ thông thần là trong hạ tam nai, thường ngày có phải không sẽ đến thượng tam nai, nhưng ngươi giống như đắc tội hắn, cố ý là nhằm vào ngươi tới. Tuyên hòa trong năm, chính phủ phong năm thần thông hướng hầu, thông hữu hầu, thông trạch hầu, thông huệ hầu, thông tế hầu vừa rồi chính là một cái trong số đó, thông hướng hầu. Nói xong lão Trương nhìn về phía Trương Tuấn hỏi, hôm qua ta chạy sau đó ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, trừ ra ngũ thông thần, còn có hạ thần, mã thần cũng truyền ra thông tin muốn tới tìm ngươi. Lão Trương từ hôm qua né đi vào, thì tương đương với cùng nơi này một vị nào đó thần linh ký kết khế ước, đã trở thành thần phó một phần tử. Thần phó ở giữa thông tin mạng là trung tối hôm qua thì có tin tức truyền tới, nói là ngũ thông thần bên trong thông trạch hầu ra tay, một chút giết hơn 20 người, duy chỉ có một người không chết, chính là Trương Tuấn bản thân. Sau đó, hạ thần, mã thần cũng lần lượt truyền ra thông tin, muốn tìm Trương Tuấn. Hiện tại Lao Trương là chỉ cảm thấy chính mình trốn ở chỗ này thật sự là thái kiếm lời, nếu không, chỉ sợ hiện tại ngay cả thần phó đều không làm được. Nguyên lai là bọn người kia a. Trương Tuấn nghe nói Lao Trương về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngày hôm qua lúc, xác thực có một cỗ lực lượng đánh út về phía chính mình. Kết quả lại là bị nha thần ngăn cản xuống dưới. Hiện tại chính mình tuân ngay, gia hỏa này lại tới sát chính mình. Thật coi ta là bùn nặng ngươi muốn giết thì giết. Trương Tuấn đấy lòng dâng lên một cỗ tà hỏa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có gì, hôm qua ngươi sau khi đi, ta đem đám người kia đánh cho một trận, bắt mấy cái trên tay. Trương Tuấn híp mắt nói, ánh mắt thì là xem kỹ Lao Trương nét mặt, đây là đang thăm dò hắn, đến tột cùng có phải cũng muốn đứng ở chính mình mặt đối lập. Nghe đến lời này, Lao Trương ngớ ra mấy giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ý vị thâm trường nhìn về phía Trương Tuấn, "Tiểu Triệu, ngươi không phải người bình thường à, ta không giúp được ngươi cái gì, ngươi mau mau đi thôi, trở về nói cho Hàn Ca đừng lại đến phố Đông không, không được lại trở về, thừa dịp bình minh, rời khỏi ứng thiết phủ, đi tìm thần linh không quản được chỗ trốn đứng lên đi." Trương Tuấn đúng Lao Trương không hề có để ở trong lòng, chỉ là biết được vừa rồi tìm chính mình là ngũ thông thần sau đó, trong lòng liền bắt đầu cân nhắc. "Ngươi mới vừa nói, cái này ngũ thông thần ở nơi đó a? Hạ Tam Ngai a, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn đi tìm hắn." "A?" Lao Trương trừng to mắt, chợt cả kinh nói, "Ngươi không muốn sống nữa?" "Không sao, ta cùng hắn thảo luận nha, nếu không một thằng trốn tránh cũng không phải cách, cùng lắm thì ta cho thêm hắn điểm cấm phẩm." "Ngươi làm ngươi là ai a? Vũ thông thần phía sau là cái gì chủ, ngươi không biết ta, đó là Vinh Vương." Lao Trương nhớn nhác điệu đứng lên, chỉ vào Trương Tuấn hô, "Ngươi còn không hiểu, hôm qua chúng ta đụng phải những người kia, là Vinh Vương gia, đương triều lớn nhất Vương gia, Trương thừa tướng là Vinh Vương gia thân gia, Lý, Chu, Động ba nhà cùng Vinh Vương có thân, bọn hắn muốn giết ngươi, thì cùng bóp chết một con kiến giống nhau." Lao Trương tại đây ứng tiên phủ nhiều năm như vậy, dù chỉ là một nho nhỏ kim lân vệ, thì biết rõ Vinh Vương bối cảnh cùng thực lực. Ứng tiên phủ có câu nói, linh gây Diêm Vương, không gây Vinh Vương, Giang Sơn là thiên tử ứng tiên phủ lại là Vinh Vương. Tốt, tốt, ta biết, nhưng ta còn là muốn đi nói một chút, rốt cuộc có câu nói hay lắm nha. Trương Tuấn khoát khoát tay, một bộ rất nhẹ nhàng thần thái. Lời gì? Lao Trương hỏi. Hoan gian nên giải không nên cất nhà. Nói cho ta biết chỗ là được, còn lại giao cho ta. Mắt thấy Trương Tuấn tựa hồ là quyết tâm muốn đi tìm ngũ thông thần, nhất thời Lao Trương vẻ mặt đau khổ, xoắn xuýt một hồi, chính là nói, phố Đông đều là thông ngươi sau khi rời khỏi đây dọc theo bên trái con đường kia một đường đi xuống dưới, sẽ thấy phố Trung bảng hiệu, không cần quản, tiếp tục đi xuống dưới, và nhìn thấy bảng hiệu chính là Hạ Tam Nai, thứ hai đường phố, cái thứ ba thần khám chính là nhà của ngũ thông thần. Được rồi. Trương Tuấn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ghé vào Phú Quý trên lưng kẻ ngốc, chính ngươi trở về đi Phú Quý thì tạm thời gửi ở người kia. Kẻ ngốc ngây ngốc gật đầu một cái, tựa hồ tại nghĩ, hôm nay thành hoàng gia nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đấy. Nhưng nhìn lên dưới khố Phú Quý, kẻ ngốc cũng liền đem chuyện này ném sau gót đi. Có chơi vui như vậy bạn chơi, thành hoàng gia nhiệm vụ chậm chút lại làm cũng không mượn. Mở cửa, Trương Tuấn đi đến đường giao, đưa mắt nhìn kẻ ngốc trở về, trợ ánh mắt nhìn về phía Lao Trương nói tới phương hướng. Tự đủ, hoàn gian nên giải không nên kết, vinh giải cũng là mở, thiên kiếp cũng là mở mà. Chương 199, Hạ Tam Ngai, 1, chương 199, Hạ Tam Ngai, 1, dựa theo Lão Trương lời giải thích, Trương Tuấn dọc theo đầu này đường cái đi lên phía trước. Lướt qua hai cái giao nhau khẩu về sau, chính là nhìn thấy một cái thẻ bài. Phía trên tình lình viết trung tam nhai, thần tiên động tiên địa, đạo pháp tự nhiên thành. Trương Tuấn coi như không thấy cửa vào, trực tiếp đi lên phía trước, cũng không đi bao lâu, liền thấy trên mặt đất đổ hai người. Nhìn lên, chính là nhà mình cùng lớp kim lân vệ. Hai người ngã trên mặt đất, có thể kỳ quái là, toàn thân xích quả, da thịt đỏ bừng, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Hình như hai người là gặp phải cái gì hương diễm tình. Trương Tuấn đi lên, ngón tay mò về mạch đập, hai người đã lạnh đấu. Không sai, là lạnh đấu, từ giữa lạnh ra ngoài cái chủng loại kia, máu trong cơ thể thậm chí đã kết băng. Bọn hắn là chết quóng. Trương Tuấn đạt được phán đoán. Tiểu chết này, chính mình đã từng thấy qua. Hắn đã từng báo cái đoàn, đi đỉnh nệ vợ dẹt leo núi, cưới phi cơ đến phía trên doanh trại. Từng tại châu trên đỉnh nhìn thấy tương tự thi thể. Hướng dẫn du lịch nói cho hắn biết, đây đều là leo lên châu phong xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất, hay là ngẫu nhiên gặp cực đoan thời tiết người. Những người này phần lớn là bị đông cứng chết. Tại chết cóng trước, người sẽ xuất hiện run rẩy phát nhiệt, chính là cảm thấy toàn thân nóng chết người, không tự giác mà đem quần áo cho cởi, trên mặt sẽ xuất hiện cực kỳ hiền lành mỉm cười. Về phần là nguyên nhân gì, làm thời hướng dẫn du lịch nói một chàng, chính mình sửng sốt không nghe lọt tai, chỉ lo cầm điện thoại tự xưng tới. Liên tưởng đến vừa rồi chính mình kia đèn lồng trắng phát tán ra tới bạch quang, không còn nghi ngờ gì nữa, giết chết hai vị này chính là vừa rồi đến tìm kiếm chính mình ngũ thông thần, thông hướng hầu. Nghĩ đến này, Trương Tuấn thở dài, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm hai. Dứt lời, liền đem hai người thi thể thu vào chứa vật đại. Chợt tiếp tục đi xuống dưới. Hạ Tam Nhai, La Sắt trong biển vạn năm cốt, U Minh cuối cùng lấp kín một phần. Nhìn trên bảng hiệu chữ, Trương Tuấn mí mắt giật một cái. Này phố Đông ba đầu đường phố. Ba cái trên bảng hiệu câu qua lại so sánh sau. Trương Tuấn xem chừng, này thượng Tam Nhai ở cũng đều là thiện thần, trung Tam Nhai ở thì là nhân thần, hạ Tam Nhai lại là ác thần bị thần. Hừ, quản ngươi ác thần bị thần, hôm nay chuyện này biết tay. Trương Tuấn dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía đường phố. Cùng thượng Tam Nhai lạnh tanh tương phản, trong đường phố mông lung, mây khói vần quanh, bên trong lại là đèn đỏ treo trên cao, giọng ca, tiếng cười không ngừng. Trương Tuấn ánh mắt xuyên thấu qua sương trắng, nhìn thấy không ít người bóng ở bên trong lắc lư, rất là náo nhiệt. Túi đầu nhìn lướt qua, phát hiện lối vào thần khám cung phụng là thổ địa công. Thần khám phía trước trưng bày lấy hương nến mâm đựng trái cây, hiển nhiên là Hàn Ca đám người đã đến tuần tra qua, chỉ là không biết bọn hắn có hay không có gặp được nguy hiểm. Thần khám về sau, đồng dạng là một nhà nhỏ viện, chỉ là cùng thượng Tam Nhai đem so sánh, này nhà nhỏ có vẻ đặc biệt rất nát. Cất bước đi vào đầu phố trong ngay mắt, một cỗ lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương đánh tới, dù là Trương Tuấn cũng nhịn không được treo lên dùng mình một cái. Lại ngẩng đầu nhìn lên, trên đường phố sương mù tản đi, từng nhà miệng lớn rộng mở, xa xa liền nghe đến phía trước đổ đường trong truyền đến tiếng hô hoán. Lớn 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 lớn. A nha, thua thua. Trương Tuấn đi tới cửa, hướng bên trong nhìn lên, phát hiện bên trong lại còn có không ít người. Nhìn xem những người này từng cái cực đến đỏ mắt bộ dáng, Trương Tuấn bắt đầu còn chưa để ý, đang muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên lại nhịn không được cẩn thận hướng bên trong nhìn lên. Ấn đường nguyên thần nhảy lên, hai mắt dần dần nở rộ hình quang. Lần này hắn nhìn thấy vật khác biệt, chỉ thấy trên chiếu bạc không, một to lớn cóc chính ghé vào phía trên, tham lam há to mồm, như là tại đây chút ít dân cờ bạc trên thân hút nhìn cái gì. Mỗi đánh cược một lần, những thứ này dân cờ bạc tinh khí thần chính là suy bại một phần, liên quan cùng nhau suy bại rơi còn có tài vận của bọn hắn. Sau đó hắn ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua độc cản cửa thần khám, bên trong lại thật là một con góc. Nhìn xem thần khám trên tình lình biết, kim ve lão tổ bốn chữ, Trương Tuấn không khỏi cười lạnh một tiếng, cái đồ chơi này cũng xứng hưởng thế gian hương hỏa. Này không phải liền là cái con góc lớn sao? Tựa hồ là phát giác được Trương Tuấn ánh mắt, kia góc đúng là ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tuấn một chút. Chợt kia đôi trong mắt chính là khóa chặt tại trên người Trương Tuấn, không có hảo ý ở trên người hắn bắt đầu đánh giá. À, tiểu đạo hữu tốt đạo hạnh, tuổi còn trẻ thì có ngưng thần cảnh, bằng không đến kim thiểm nơi này đánh cược một lần, ta chỗ này thế nhưng có giúp ngươi đột phá linh đan diệu dược, có huyền môn kỳ diệu pháp khí, thậm chí là kia thông huyền pháp bảo. Cóc truyền âm lọt vào tai, Trương Tuấn nghe được hiểu rõ, lại là lắc đầu, chính là muốn đi. Cóc thấy thế thì không tức buồn bực, chỉ là phát ra khàn khàn tiếng cười, ha 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 ha, ta nhớ ra rồi, ngươi là Ngũ Thông Thần muốn tìm cái đó Kim Lân vệ đúng không? Buồn cười, ngươi thế mà còn dám tìm tới cửa, chân sợ là không biết sống chết. Trương Tuấn dừng lại xuống bước chân, lạnh như băng quay đầu nhìn về phía Cóc. Ai u, thế mà thật là tiểu tử này, đưa mình tới cửa. Sát vách ngoài cửa lớn, một bóng người đi ra, hướng phía Trương Tuấn dò xét một chút, phát ra bén nhọn tiếng cười. Người này không phải nam không phải nữ, trên cổ có yết hầu, nhưng khuôn mặt lại là nữ tử, ngực cởi áo rộng mở, lộ ra hai tròn. Trên tay càng là hơn sách một cái dài một mét kim yên cán, còn chưa tới gần, Trương Tuấn chính là bị trên người hắn kia cố gây mùi hương vị cho hôn đến mất đi, vội vàng bịt lại miệng mũi. Người này cùng là thần linh, chỉ nhà mình sau lưng trạch viện. Tiểu tử, thật can đảm, không bằng tới trước ta chỗ này ngồi một chút, kém nhất uống một bát nhũ súp lại đi. Trương Tuấn đi lên phía trước hai bước, nhìn thấy đối phương sau lưng trạch viện. Nạo, điều, gian. Chương 199, Hạ Tam Nhai, 2, chương 199, Hạ Tam Nhai, 2, bên trong tốt là náo nhiệt, người người sắc mặt tái nhợt, hai mắt không ánh sáng, ánh mắt phiêu hốt, dường như say dường như tỉnh, trong tay để đó một đám bát màu trắng nước canh, tản ra một hương thơm kỳ lạ, chỉ cần uống hết một ngụm, chính là cảm thấy cả người phiêu phiêu dục tiên. Hình ảnh kia, Trương Tuấn thấy vậy cảm thấy buồn nôn, lúc này tăng nhanh nhịp chân. Đi lại mấy bước, một quả hồ ly đầu theo đại hồng môn bên trong nô ra đến. Há mồm đối với Trương Tuấn phun ra một cỗ màu hồng phấn bụi mù, "Tiểu tử, trước khi chết sao không đến khoái hoạt, ta chỗ này các cô nương từng cái đều là mạo tái thiên tiên, bảo đảm ngươi đêm xuân một đêm, phong tình bạc trùng." Trương Tuấn tránh đi bụi mù, lần này ngay cả hướng bên trong nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem, trực tiếp phóng qua đi. Theo sát, phía sau chính là người phường, mấy cái trẻ con trên đầu cắm rơm dạng quỷ trên mặt đất, cũng có trưởng thành cô nương bị trói chéo tay, lột sạch quần áo coi như hàng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Một loạt lao phụ nhân chờ ở cửa. Không bao lâu, bên trong nói ra một giỏ che đặt ở bên ngoài. Những lao phụ này người thấy thế ngay lập tức cùng nhau tiến lên bắt đầu tranh đoạt. Trương Tuấn nhìn chăm chú nhìn lên, hoàn toàn là từng cái bị máu tươi thẩm thấu hết bánh bao. Và kia giỏ tre bên trong bánh bao bị cướp đoạt không còn, không bao lâu, chính là có hai cái khô gầy người già, dơ lên một cô thi thể đi ra. Thi thể không có đầu, đầu tại chính giữa một vị lao nhân trên tay sách. Phía sau đi theo một cái tuổi trẻ phụ nhân, ôm nam nhân thi thể một bên khóc ròng ròng, vừa đi theo đi lên phía trước, và đi đến kế tiếp cửa hàng trước, liền đem thi thể dơ lên vào trong. Một sách kim khâu người già tiếp nhận thi thể đầu, lấy ra kim khâu, chuẩn bị khâu lại. Lúc này người già ngẩng đầu nhìn một chút Trương Tuấn, màu xám đen đôi mắt dần dần trở thành màu trắng, nhếch miệng lên, có hơi mở ra, ha ha, lại tới một triệu chết nếu không ngươi trước giao tiền, ba lượng bạc, đợi chút nữa ta đi cấp ngươi thu thập một chút, cho dù Ngũ Thông Thần đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta cũng có thể cho ngươi vá lại. Cảm ơn, không cần đến. Vậy thì thật là đáng tiếc, thủ nghệ của ta còn rất không tệ. Người già thấy Trương Tuấn từ chối, trắng bệnh đôi mắt dần dần khôi phục bình thường, quay người như không có việc gì tiếp tục công việc lên. Trương Tuấn quay người đi đến đầu thứ hai đường phố. trên con đường này người càng nhiều. Chỉ là bọn hắn trên mặt mang theo muôn hình muôn vẻ mặt nạ. Chỉ chờ Trương Tuấn đi tới lúc, trên người hắn kim lân vệ trang phục cùng tấm kia gương mặt tuấn tú, trong đám người có vẻ không hợp nhau. Mọi người nhìn thấy hắn đi vào, liền bắt đầu khoa tay múa chân, gõ bắt đầu trên chiến trống, huy động trên bờ vai lư hương, quay chung quanh tại Trương Tuấn bên cạnh, nhảy lên quái dị nhảy múa. Lệnh Trương Tuấn cảm thấy kỳ quái là, trên con đường này lại không có cái khác thân thám. Ngay cả phía sau trạch viện cũng bị người cho dỡ bỏ rơi, đất bằng đứng lên năm tôn to lớn pho tượng đồng tàu. Hắn ngừng chân dừng lại tại một tòa pho tượng tiền. Chỉ thấy pho tượng kia tay cầm một chiếc đèn lồng, khoác lên thon dài áo choàng. Hẳn là vừa rồi bị kia thông muốn hầu. Hắn nhìn về phía những tượng thần này gương mặt, đã thấy năm cái thần tiên mặt, lại hoàn toàn mơ hồ. Thấy thế, Trương Tuấn lập tức nhịn cười không được. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn, thậm chí là vượt trên ở đây nhảy múa âm thanh. Cười đến phóng đặc ý, nhường chung quanh cả đám như là chết tiệt giống nhau mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dần dần bắt đầu cách Trương Tuấn xa xa, sợ cùng cái này quỷ xui xẻo đến gần một chút, liên lụy đến trên người mình. Một lát, Trương Tuấn đột nhiên dừng lại tiếng cười. Lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn qua chung quanh những người này mặt nạ trên mặt. Phàm là bị hắn ánh mắt chố đảo qua người, trong lòng đều bị phát căng, đúng là tại đây ánh mắt sắc bén bên trong, không tự giác địa lui về sau đi. Hừ, một đám như quỷ xà thần, liền xem như dựng lên tượng, cũng không dám đem mặt lộ ra. Dứt lời, Trương Tuấn đem trong túi trữ vật, hai vị đồng nghiệp thi thể đưa ra đến, một trái một phải địa vác lên vai. Lạnh xuống mặt, xài bước thẳng đến hướng Ngũ Thông Thần Dinh Thự. Có thể là lão Trương đã lâu rồi không có đi vào qua Hạ Tam Đài, trên con đường này đã không có cái khác thần khám, cuối đường chính là một tòa màu son cửa lớn, quay chung quanh ở một bên phá tiểu nhân trong phòng đứng lên lầu cao hào trạch. Cái này cũng chẳng trách. Rốt cuộc Ngũ Thông Thần phía sau là Vinh Vương. Vì Vinh Vương tài lực, vật lực, quyền lực, như thế nào lại nhường Ngũ Thông Thần khuất tại ở chỗ nào đơn sơ trong nhà. Không giống nhau Trương Tuấn đi tới cửa tiền. Này đại môn màu đỏ loét rộng mở. Năm cái mặc giống nhau, lại là màu sắc khác nhau thân ảnh đi ra. Năm người này diện mạo đúng là giống nhau như lúc. Hiển nhiên là năm bảo thai. Bọn hắn quần áo trước ngực, đúng là đồng thời thêu lên quan viên mới mặc bộ tử, thuần một sắc khê xích. Đây là quan văn thất phẩm mới có thể mặc quần áo. Dù là Trương Tuấn cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến, bởi vì cái gọi là quân vương anh em vợ tam công vị, tể tướng người nhà thất phẩm quan. Này Ngũ Thông Thần đãi ngộ, quả thực cùng đương triều tể tướng cân bằng, thật đúng là để người mở rộng tầm mắt. Năm người ánh mắt nhất trí, khóa chặt tại trên người Trương Tuấn, ở trên cao nhìn xuống, đầy mắt coi thường, tiểu này muốn tìm Ngũ Thông Thần nói công đạo người, bọn hắn thấy nhiều. Chẳng qua là thu được về châu chấu, trước khi chết lại nhảy nhót hai lần. Trong miệng một lời, quỳ xuống. Một tiếng này quát lớn, mang theo to lớn quan uy, hình thành một cỗ cường đại cảm giác áp bách, nhường Trương Tuấn cảm giác vai như Thái Sơn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa bị chấn áp trên mặt đất. Cũng may lúc này, Trương Tuấn một cái tháo ra trên người này thân sai dịch quan phục, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Người đến xưng tên. Năm người cùng kêu lên hỏi. Triệu Quất. Trương Tuấn ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước mặt năm người. Tới đây chuyện gì? Trương Tuấn gọi ra bích loa kiếm giữ tại trên tay, không nhanh không chậm phun ra hai chữ, hỏi tội. Chương 200, Phi Thiên Bảo Giáp, 1, chương 200, Phi Thiên Bảo Giáp, 1, giọng Trương Tuấn rất nhẹ. Mà ở trong thai mọi người lại không thua gì một hồi thiên đại chuyện cười. Nhất thời cả con đường trên những kia mang mặt nạ, ra vẻ tiểu quỷ người đều bị phát ra chói hai tiếng cười to. Ngay cả đứng ở ngoài cửa lớn năm người cũng giống như thế. Năm người khỏe môi dương lên, trên mặt bọn họ nụ cười dần dần bặm mẹo, lộ ra bén nhọn răng. Hai mắt nhìn nhau trăm miệng một lời, được. Dứt lời, chỉ thấy bọn hắn đúng là tránh ra một con đường tới. Đường cho ngươi tránh ra, ngươi dám đi vào sao? Trương Tuấn giữ im lặng, đem trên tay trường kiếm thu hồi, cất bước đi vào bên trong. Chỉ đợi đi lên bậc cấp đồng thời, Trương Tuấn đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, chỉ cảm thấy bậc thang này mỗi đi một bước thì có một cỗ lực lượng vô hình tại chèn ép chính mình. Nhất thời dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn bốn phía. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tòa phủ đệ này trước cửa, đúng là cống ngầm kinh ngầm. Hắn mặc niệm nhị thập tứ tiết phong thủy kỳ môn khẩu quyết, vừa muốn hóa sinh mở trướng, hai muốn hai thai sắp tiên, ba muốn tôn cần mắt cua. Một bên mặc niệm, vừa quan sát bốn phía. Này nhị thập tứ tiết phong thủy kỳ môn vốn là tiết quẻ thứ gì đó, là mình lại cùng tiết quẻ nhân quả về sau, do con dâu hắn cho mình. Làm thời là dương lớn, sư phụ Diệu Chân đạo nhân nhìn lướt qua, cái gì thì không có lưu lại, đơn độc hái ra bản này nhị thập tứ tiết phong thủy kỳ môn cho Trương Tuấn nhìn xem. Trương Tuấn kỳ thực đối với cái này thuật cũng không phải vô cùng để bụng, làm thời trong ấn tượng của hắn, này thế giới đấu trường trong phong thủy đồ vật rất ít, dường như không dùng được. Nhưng bây giờ nhìn tới mới là 10 phần sai. Ngẩng đầu quan sát, chính lại trước cửa, 33 căn xà nhà, tầng tầng giao thoa, vùng trời treo một mặt gương đồng. Này 33 căn xà nhà cùng nấc thang số lượng là cùng nhau. Đây là nhị thập tứ tiết phong thủy kỳ môn bên trong ghi chép, lên trời xà nhà. Vốn nên là nói là lên trời tâm ý, nhưng tăng thêm gương đồng thì thay đổi hương vị. Gương đồng treo ngược, chính đối cửa lớn. Chính mình đi lên phía trước, bóng vừa vặn chiếu xạ tại trên gương đồng. Này nhìn như từng bước lên trời, lại là trong lúc vô hình đang điên cuồng tổn thất rơi vận khí của mình. Rốt cuộc, thiên, còn không phải thế sao ai muốn đăng có thể đăng. Lại nhìn cửa hai cái kê ngầm hạ đối ứng có thạch cổ, từng giọt nước rơi vào thạch cổ bên trên, đây là đang gõ phúc của mình lộc khí vận. Thế nào, không đi được nha? Không phải nói, muốn hỏi tội sao, đại môn này cũng cho ngươi mở rộng, ngươi ngược lại là mau mau đi à. Năm người đứng ở phía trên cười hì hì nhìn Trương Tuấn, dường như đã chờ nhìn xem Trương Tuấn xấu mặt. Lại không nghĩ, Trương Tuấn nghe vậy chẳng những không có đi lên phía trước, ngược lại lui về sau một bước, hướng phía năm người chắp tay thở dài. Như vậy động tác, càng là hơn trêu đến mọi người một hồi cười vang. Chỉ nghe Trương Tuấn tiếp đó, càng là hơn miệng phun hoa sen, lời khấn không ngừng, thuận buồm xuôi gió, song long hy châu, tam dương khai thái, bốn mùa phát tài, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, thất tinh phù nguyện, tám mặt gió xuân, cửu vận vào đầu, thập toàn thập mỹ. Trương Tuấn lần này làm việc, thực sự làm cho tất cả mọi người cũng kinh điệu cái cảm. Ngay cả ngoài thế giới đấu trường trên khán đài, mọi người thấy một màn này, nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Hào gia hỏa, hợp lấy ngươi chính là hỏi như vậy tội tới. Tới cửa hỏi tội, còn muốn trước cho người ta chúc mừng năm mới. Sợ không phải sợ đi. Ngũ Thông Thần cũng không phải dễ chơi, ta sợ hắn hiện tại liền xem như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mọi người sôi nổi mở miệng trầm trọng. Chỉ có ngồi xếp bằng trên khán đài Hà Phàm, nhất thời nhíu mày. Hắn mắt ngủ, nhưng tâm không ngủ. Chẳng những không ngủ, ngược lại đem so với tất cả mọi người muốn hiểu rõ. Trương Tuấn mỗi niệm tụng một câu lời khấn, trước mặt năm người lại như là bị người đột nhiên đánh tan một ít. Đây là thủ đoạn gì? Trong lòng của hắn cũng là nhịn không được giật mình kinh ngạc, gia hỏa này là thất sát kình dương, tiểu này mệnh cách, thường thường là việt tranh càng mạnh, việt sát việt thịnh, thường thường nắm giữ này mệnh cách người, chỉ có một đường kiên cường rốt cục mới có thể vì chính mình chém giết ra một con đường sống. Một sáng chịu thua, khí vận ngay lập tức sẽ suy bại. Cho nên thường thường tiểu này mệnh cách người, cuối cùng không khỏi là cứng quá dễ gãy, chịu thảm bởi đột tử. Nhưng đến Trương Tuấn nơi này làm sao lại trái ngược đâu? Một bộ lời khấn xuống dưới, vận khí lại như là ăn xuân dược giống nhau quang quắc địa dâng đi lên. Đây hoàn toàn là vi phạm với lẽ thường. Thế là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt còn đang ở cười ha ha năm người. Nhìn một cái, đã thấy năm người này vận khí đang không ngừng trượt, trong cõi u minh như là có đồ vật gì đang không ngừng rút ra vận khí của bọn hắn. Năm người đối với cái này đúng là toàn vẹn không biết. Đây là đang đoạt vận. Hà Phàm sắc mặt nhất thời thay đổi liên tục, trong lòng cả kinh nói, hắn làm sao lại như vậy tiểu này tà môn pháp thuật? Đoạt vận chi pháp? Không nói không có, nhưng cũng chỉ là theo chính mình sư phụ trên tay nghe nói qua. Chính mình sư phụ Sơ Thái Cát từng nói qua trong tà đạo có tương tự thuật pháp, chẳng qua thao tác 10 phần phiền phức. Sơ ý một chút sẽ bị đối phương phát giác, đến lúc đó nhóm lửa mệnh hỏa chính là có thể để đối phương phản bị hắn hại. Cho nên tiểu này tà môn thuật pháp, thường thường liền xem như có, cũng không có người hỏi thăm, biến thành vô bổ. Triệu Quất khi nào học được này thuật? Này thuật pháp lại vì cái gì nhìn qua cùng sư phụ chỗ đề cập những kia cũng không giống nhau đâu. Hà Phàm làm sao biết? Chương 200, Phi Thiên Bảo Giáp 2, chương 200, Phi Thiên Bảo Giáp 2, trong thế giới game, mặc dù không có tu hành hạn mức cao nhất, không có trong hiện thực mạt pháp đại thế trấn áp, nhưng muốn nói thuật pháp cái môn này loại, chính như Sơ Thái Cát nói, đại đa số đều vẫn là dừng lại tại sơ cấp nhất trình độ. Mà trong hiện thực, vừa vặn là bởi vì mạt pháp đại thế trấn áp, nhiều tuyệt đại đa số người cũng đoạn mất tu hành con đường phía trước, đến mức mọi người theo điên cuồng thăng cấp, chuyển thành điên cuồng nghiên cứu giết người thuật đạo. Thuật đạo một môn tại trong hiện thực trải qua Bạch Liên giáo truyền bá, trải qua mấy đời tiền tài sửa chữa, cuối cùng hình thành đặc hữu một môn thuật giết người. Đây chính là trong thế giới game không có. Tuy nói có thuật vô đạo, dừng bước tại thuật, nhưng nếu là thuật đại cũng là có thể ép nói, thuật đạo, ai dám nói, đây là thuật chưa hẳn thực sự không phải đạo đấy. Chỉ đợi Trương Tuấn đem trong bụng tất cả lời khấn toàn bộ đào rỗng, phát giác được vận khí của mình đang nhanh chóng dâng lên, lúc này mới thả tay xuống. Còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Rốt cục là lúc đi học không có bỏ công sức, này lời khấn thực sự là dùng lúc Phương Hận thiếu á. Trương Tuấn ngẩng đầu, lại nhìn về phía trước mặt năm người. Chợt trong tay bích loa kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, bái thì bái qua cấp bậc lễ nghĩa cũng tận đến tiếp đó, liền đắc tội. Hừ, hắn hoàn lễ mạo. Năm người không hề hay biết có chỗ nào không thích hợp. Ngược lại là lạnh như băng nhìn hắn, muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có thể nói cái gì mánh quẻ tới. Đã thấy Trương Tuấn giờ phút này theo trong túi chữ vật lấy ra một cây trường cung. Nay trường cung đen nhánh, không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc, chỉ là không lưng chính là cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Lần này năm người sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy Trương Tuấn ngón tay tại dây cung một vòng, đỏ tươi huyết châu ngay lập tức theo dây cung chảy xuống. Ngón tay vặn một cái, kéo dây cung thình lình nhắm ngay trước mặt trên cửa lớn xà nhà. Trương Tuấn để khí gầm thét một tiếng, mở. Quần quần trường thanh chân khí hoàn toàn rót vào dây cung. Tạch tạch tạch. Dây cung phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, đúng là bị Trương Tuấn kéo cái trăng tròn. Điểm điểm huyết châu hỗn hợp có trường thành chân khí, hóa thành một mũi tên phát ra thu hút tâm thần người ta sát khí. Làm cản. Trước cửa năm người đồng thời biến sắc, đội vàng muốn hoành ngăn tại Trương Tuấn trước mặt. Tiên lễ hậu binh, cấp bậc lễ nghĩa đến có cái gì làm cản không làm cản. Trương Tuấn dứt lời, ngón tay buông lỏng. Vâng. Mọi người chỉ nghe bên tai một tiếng sấm nổ, chấn người choáng váng, theo sát một đạo huyết tiễn trực tiếp xuyên thủng xà nhà. Âm ầm một tiếng nổ tung, vô số gạch xanh xanh ngói, gỗ vụn đại bảng xà nhà vẩy ra, nguyên bản hoa lệ đại khí môn xà nhà thình lình lở. Năm người kia đứng ở phía dưới, thấy thế sợ tới mức mặt không còn chút máu, hét lên một tiếng chính là muốn chạy trốn. Lại không nghĩ trong lúc bối rối, cũng không biết là ai giẫm người đó quan bảo, là ai bắt người đó quần áo, năm người không thể chạy ra hai bước, chính là liên tiếp chết cân đối quẳng xuống đất. Không giống nhau đứng lên, đỉnh đầu môn xà nhà đùng đùng, không dứt, điểm nện xuống đến, một lát liền đem năm người nện ở phía dưới. Chỉ chờ bụi mù tản đi, máu tươi từ phế tích khe hở bên trong tràn ra, dọc theo bậc thềm rơi xuống dưới. Mọi người chung quanh đã trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Trương Tuấn. Gia hỏa này có phải không muốn mạng, hay là đầu thái sắt? Liền xem như hiện nay nhất phẩm đại quan thì không có can đảm kia đi đập thần linh phủ đệ cửa lớn. Đây là chân liệu mạng đi. Chỉ một thoáng, tất cả ứng thiên phủ vùng trời đột nhiên vẻ lo lắng phun trào. Nương theo lấy quần quật buồn bực trầm tiếng sấm nổ vang lên. Nhất thời, chư thiên thần linh ghé mắt, triều đình chư thần quay đầu lại. Phố Chu Tức quán trà dưới, một người già nhíu mày, liếc mắt nhìn lại, lập tức tự nhủ, đây là nhà ai búp bê, thật là lớn tính nết. Cấm cung tường cao phía trên, một lao thái giám đứng ở đầu tường, trên mặt bao trùm lấy dày cộp son phấn, hai mắt nhìn chằm chằm phố đông phương hướng, phát ra bình hòa tiếng cười, này Kim Lân vệ bên trong hải tử, ngày càng định ngậm. Sóng gió ngập trời, khung thiên kinh lôi, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngũ thông thần linh phủ để cùng trời, đúng là hiện ra năm cái khổng lồ nói ảnh. Hiển nhiên là ngũ thông thần chấn nộ. Lần này láng giềng trên những kia giả thần giả quỷ nô bộc đều bị nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiểu tử này, thực sự là đem ngũ thông thần làm phát bực nhanh nhanh nhanh, đóng cửa, đóng cửa. Hạ Tam Ngai con cóc lớn, nhốn nhác địa sai sử thần phó đem cửa lớn đóng lại. Không chỉ là hắn, sắt vách cửa hàng thì theo sắt phanh 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 mà đem cửa lớn đóng lại. Nhất thời nguyên bản còn náo nhiệt Hạ Tam Ngai, một chút thì yên tĩnh trở lại. Trương Tuấn nhìn bị nện mở phủ đệ cửa lớn. Thu cung, rút kiếm ra, coi như không thấy ở trên bầu trời mây đen, sải bước địa đi vào bên trong. Vừa bao cửa, chính là nhìn thấy vàng óng ánh thần khám ngang lập trên chính điện. Thần khám vì hoàng kim rèn đúc, cao ba thước, rộng 4 mét. Bên trong cung phụng một vị thần linh, một người năm mặt, 10 đầu cánh tay, nắm giữ đèn lồng, gương, như ý, san hô, bảo châu, năm kiện pháp khí. Thế này sao lại là cái gì thần khám, hoàn toàn chính là dựa theo tượng thần bình thường quy cách kiến tạo. Tại ngũ thông thần trước mặt, còn có một cái vàng óng ánh chậu châu đáo. Nay chậu châu đáo trong cung phụng đúng là người sống sờ sờ đầu. Thế thế, Trương Tuấn nhếch miệng, thần, ngươi cũng xứng. Vừa dứt lời, trong đại điện này chính là truyền ra một tiếng buồn bực trầm hư lạnh, theo sát chỉ thấy kia tượng thần đúng là sống giống nhau. Nam một đôi mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Nhất thời, Trương Tuấn trực giác cái chán ấn đường ngày lên, chính là có loại nguyên thần bất ổn cảm giác, chỉ đợi kia tượng thần song đồng nở rộ lênh quang, trong tay gương đồng chính là nhắm ngay Trương Tuấn chiếu đến. Chỉ một thoáng, Trương Tuấn chính là có loại muốn hồn phách ly thể cảm giác. Nhưng rất nhanh, Trương Tuấn thì phản ứng, ngay lập tức chăm chú giữ vững linh hải, chỉ thấy trong nguyên thần, một bộ áo giáp sinh ra trong suốt, theo Trương Tuấn suy nghĩ khẽ động, bộ giáp này chính là hiện lên ở Trương Tuấn quanh thân. Chương 201, mở thạch, 1, chương 201, mở thạch, 1, phi thiên bảo giáp tam phẩm pháp bảo. Người mặc có thể phi thiên độ địa, có khăn vàng lực lượng gia trì, lục đinh lục giáp hộ thân. Nghe đồn ngày xưa phi thiên thần tướng một ngày tung hoành 3000 dặm, trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp như chỗ không người. Chu sát tà đạo cao thủ như đồ heo làm thịt cầu, chính là ỷ vào bảo vật này giáp hộ thân. Chỉ tiếc, anh hùng kết thúc, bảo giáp bị long đong, hiện nay lại lần nữa đạt được chủ nhân, hy vọng có thể tái hiện vinh quang. Nhiệm vụ: mặc chiến giáp, hoàn thành một lần hoàn mỹ tấn công. Nhiệm vụ độ khó: hơi khó nhiệm vụ ban thưởng, ứng nguyên đại trận, 3 viên ước nguyệt tinh. Tam phẩm pháp bảo. Tiểu tử này ở đâu ra? Đấu trường bên trên, trước đây đã chuẩn bị nhìn xem Trương Tuấn chê cười cả đám kem chút đem đầu lưỡi cũng cho cắn. Tam phẩm pháp bảo, hay là không thiếu sót bảo vật. Loại bảo vật này, liền xem như phóng tầm mắt vô sinh môn, cho ăn bể bụng thì không bỏ ra nổi 10 cái tới. Hắn chỉ là một ngưng thần cảnh, ai cho hắn pháp bảo? Làm sơ Trương Tuấn sư phụ, cổ nguyên máu trên tay thần nào, mới bất quá là tam phẩm. Huống hồ tam phẩm pháp bảo, từ xưa đều cũng có chủ vật. Cho dù là thay đổi chủ nhân, cũng là cần thời gian dài dằng dặc đi làm hao mòn rơi chủ nhân trước dấu ấn tinh thần, cuối cùng còn muốn cùng pháp bảo có cộng minh chỗ mới được. Có thể Trương Tuấn trên người bộ pháp bảo này, không còn nghi ngờ gì nữa đã là nhận chủ. Đó chính là nói, món pháp bảo này nguyên bản là một kiện vô chủ pháp bảo, đây chính là việc hiếm lạ, ai bỏ được lấy ra đưa cho hắn. Mọi người kinh ngạc sau khi, cũng liền đã hiểu, vì sao tiểu tử này dám đến trực tiếp gây phiền phái cho Ngũ Thông Thần. Bằng vào pháp bảo này hộ thân, Ngũ Thông Thần vẫn đúng là không làm gì được hắn. Hừ, liền xem như có pháp bảo lại như thế nào, Ngũ Thông Thần không giết được hắn, nhưng hắn chân khí bản thân cũng có thể chống bao lâu, cho dù lui một vạn bước mà nói, hắn không ngừng bổ sung chân khí, nhưng đúng Ngũ Thông Thần cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc đó là thần linh, dù là này thế giới đấu trường trong Ngũ Thông Thần, chẳng qua chỉ là bản thể một sợi phân thân, cũng không phải hắn có thể đối phó. Lời này vừa nói ra, đạt được mọi người tán đồng. Đúng vậy, rốt cuộc đó là thần linh chi vĩ lực, nhiều ngày biến hóa ảo diệu, một sợi phân thân mặc dù yếu, vẫn như trước là chúa tể một phương thần linh. Trừ phi Trương Tuấn có nhập đạo cảnh thực lực, bằng không đừng hòng làm hại Ngũ Thông Thần một ngón tay giáp đóng. Tăng thêm tam phẩm pháp bảo tiêu hao rất nhiều, một sáng chân khí hao hết, là cái này cho người ta đưa đồ ăn. Cũng đúng thế thật mọi người chỗ không coi trọng nguyên nhân của hắn. Sự thực chính như mọi người suy nghĩ, giờ phút này Trương Tuấn thì cảm giác được chân khí của mình đang điên cuồng tiêu hao. Nếu như nói, chính mình trước đó sử dụng thủ đoạn, chẳng qua là mở một chút vòi nước. Như vậy hiện tại chính là mở ra phòng cháy áp giống nhau. Tiếp tục như vậy, đừng nói căng cứng một nén nhang, sau thời gian uống cạn tuần trà, chính mình liền bị tiêu hao sạch sẽ. Có thể Trương Tuấn tất nhiên đậu thủ, liền không có nói không đánh không chuẩn bị cầm. Vô vô bên hông túi chữ vật. Chỉ thấy A Đấu nhảy lên mà ra, rơi vào Trương Tuấn bên cạnh. Huynh đệ, cho ngươi mượn điểm chân khí sai sử sai sử. Ngao. Cả hai là có khế ước mang theo, không cần nhiều lời, tất cả tự có thể lĩnh ngộ. Trương Tuấn dứt lời, chính là hai tay kết ấn, sử dụng ra thú vương chiến pháp, phối hợp với A Đấu phi thân trốn vào nhục thân. Một lát Trương Tuấn ngay lập tức cảm giác toàn thân chân khí như nước thủy triều, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đừng nhìn A Đấu chỉ là tụ khí cảnh, có thể nó vốn là dị thú, chữa bị chân khí số lượng khổng lồ vượt xa chính mình mấy lần, huống chi A Đấu còn không phải bình thường dị thú. Nó có thú vương truyền thừa, trong cơ thể chân khí càng là hơn lượng lớn để hình dung. Có A Đấu ủng hộ, Trương Tuấn đã là đứng ở thế bất bại. Ngũ Thông Thần dường như cũng ý thức được Trương Tuấn khó giải quyết, hình như hoàn toàn không ngờ rằng, này nho nhỏ đồ chơi nhỏ, thế mà còn có thể có pháp bảo hộ thân. Nhất thời liền thấy trong tay màu trắng đèn lồng sáng lên, trung quanh quang tuyến đột nhiên bị bóng tối thôn phệ. Bóng tối không chỉ thôn vệ quan tuyến, thậm chí ngay cả thời gian, không gian cùng nuốt hết hầu như không còn. Cái này bóng tối có thể rất lớn, có thể rất nhỏ, tóm lại Trương Tuấn ra không được, thậm chí có thể biết bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Thậm chí ở đây bên ngoài, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thì điểm ấy cho xiếc. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia ngọn đèn lồng màu trắng, hôm nay liền để ngươi nhìn ta là thế nào đồ thần. Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật. Chỉ thấy trong túi trữ vật, một khối đá lớn bay ra ngoài rơi vào Trương Tuấn trước mặt. Tảng đá kia bình thường, vứt trên mặt đất đều giống như không ai sẽ đi xem một chút dáng vẻ. Thậm chí ngay cả Ngũ Thông Thần cũng không có cảm giác được đá có gì đó cổ quái. Ngược lại phát ra khàn khàn rễu cợt âm thanh. Lẽ nào, ngươi muốn dùng cái này? Đá, đập chết ta. Ngũ Thông Thần năm tấm mặt, một câu tách ra theo năm tấm trong miệng đổ ra, âm thanh có nam có nữ, hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ là nghe hắn nói những lời này, cũng làm người ta cảm giác hết sức khó chịu. Nếu là đổi lại một người, liền xem như những kia cùng hắn cùng nhau đi vào các sư minh, nếu là nghe được này âm thanh, cũng sợ là muốn thần trí không rõ, suy nghĩ hỗn loạn. Có thể Trương Tuấn có phi thiên bảo giáp hộ thân, căn bản không kiêng kỵ. Nghe Ngũ Thông Thần lời này, Trương Tuấn cũng không nói chuyện, giơ lên trong tay bích loa kiếm, người khác kính ngưỡng ngươi là thần, nhưng ta trong mắt, ngươi ngay cả bá đầu cũng không bằng, tảng đá kia có thể hay không đập chết người ta không biết, nhưng nếu không thể, ta thì lại đến một khối. Dứt lời, trong tay bích loa kiếm vung lên, tu khí hóa thần, thần thông hiển hóa. Kiếm khí cuốn theo thái bình kiếm ý, giống như một đạo bạch hồng phách chạm ở chỗ nào tảng đá bên trên. Ầm. Nương theo tia lửa tung tóe, đã bị kiếm khí tức mất một nửa sau đó, chói mắt quang mang bắn ra, cực kỳ lóa mắt, sau đó một đạo quang ảnh bật lên, bay về phía bầu trời. Kim quang giống như thần kiếm, đúng là trực tiếp bổ ra bóng tối, xông lên vân tiêu đem bầu trời mây đen xé rách, giữa không trung cũng nóng ánh sáng lạ, như là thủy tinh chiếu sáng trong suốt. Đó là cái gì? Cái này tiếng động quá lớn, vốn là đang chăm chú Ngũ Thông Thần bên này, nhân mã đều bị kinh điệu cái cảm. Lẽ nào là có cái gì kỳ chân dị bảo? Có người thầm giật mình, đạo kim quang này đúng là giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu, nhường âm u đầy tử khí ứng thiên phủ một chút trở nên náo nhiệt. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, qua trong giây lát ứng thiên phủ trong mấy đạo thân ảnh thẳng đến xuống dưới ba đường phố. Lão quỷ, ngươi còn sống sót đâu? Chương 201, mở thạch 2, chương 201, mở thạch 2, giữa không trung hét dài một tiếng, đã quấy dày hơn phân nửa ứng thiên phủ, thanh âm này to lớn như trùng, trên đường phố những kia không biết chuyện gì phát sinh lão bách tính sôi nổi bừng kín lỗ tai. Ha ha, ngươi cái thái giám chết bẩm cũng còn sống, lão tử ta làm nhưng không thể đi thấy Diêm Vương. Theo cười lạnh một tiếng, một trước một sau hai thân ảnh tại xà ngang trên gián tiếp Nazi, một giây sau chính là đi vào hạ tam nai. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo thân ảnh theo sát mà tới. Bên trong một người đầu đầy tóc vàng, chính là Trương Tuấn Tam sư Minh Hoàng Bao. Làm cho người ngoài ý muốn là, Hoàng Bao trên người đúng là mặc nhìn quan phục, nhìn phía trên tê giác nhào tử, thế mà còn là có phẩm quan viên. Hoàng Bao bên cạnh mấy người, đồng dạng đều là cùng nhau bước vào lần này thế giới đấu trường đệ tử. Bọn hắn nhìn về phía trước lấp lóe xê dịch hai cái lao quái vật, đáy lòng cũng không nhịn được nổi lên sóng to gió lớn. Đây rõ ràng là hai cái cấp nhập đạo lao gia hỏa. Cái này thế giới đấu trường trong, lại có loại cấp bậc này tồn tại, nhất thời để bọn hắn tâm thần căng cứng, không tự chủ được chậm lại tốc độ. Chỉ thấy phía trước hai người một trước một sau rơi vào hạ tam nhai trên xà nhà. Chính là trong quán trà lão đầu và cấm cung trong vị kia lão thái giám. Nhưng mà hai người vừa mới đứng vững, lão thái giám tay nắm nghiêm hoa chỉ, đang muốn mở miệng. Cửu tiêu trên trời cao, một đạo kinh lôi hiện lên. Theo sát quần quần tiếng sấm dường như giống như thủy triều cuốn theo tất cả. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, tất cả tử quang liền tại cùng nhau, tử khí mông lung, quang hoa lóa mắt. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa thế giới, theo sát liền nghe đến trong hư không truyền ra Ngũ Thông Thần tiếng kêu thảm thiết. Trong ngay mắt, còn muốn phát biểu cái gì cảm nghĩ lao thái giám, toàn thân sù lông, lôi kéo một tiếng bị cúng họng, ai u, ta tích mộ mộ à. Mang xong cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Trong quán trà người già ánh mắt thông linh, xuyên thấu lôi quang, liền thấy Trương Tuấn người khoác kim giáp, tay cầm trường kiếm, đem mình làm cột tu lôi, mượn một đạo kinh lôi lực lượng, đón đầu vọt tới Ngũ Thông Thần. Thấy cảnh này, người già khỏe miệng co giật, thầm nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ cũng liều mạng như vậy sao? Không chơi nổi, không chơi nổi. Thực sự là bỏ được một thân dốc thịt, làm đem thần linh kéo xuống ngựa. Miệng hắn châm biếm một tiếng, nhưng cũng không dám lại có mảy may dừng lại, sợ bị cuốn vào lôi phạt trong, thay đổi phương hướng, xoay người chạy. Hoàng Mao đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến hai vị này người già cũng quay người đi đường, chính mình cũng không dám chờ lâu, sôi nổi dừng bước lại, đi theo quay người trở về chạy. Hoàng Mao đám người động tác rất nhanh, nhưng càng nhanh là đạo thứ hai kinh lôi. Đạo sấm sét này to lớn hơn lóa mắt, chỉ là tiếng sấm, chính là chấn người lục phủ ngũ tạm trên dưới bốc lên. Đây cũng không phải là đơn nhất lôi điện, có thể đủ được xưng tụng lôi hải, vô tận điện mang rành rộn cùng nhau, nghiền ép tiếp theo. Người một chết. Ngũ Thông Thần khuôn mặt bặm mẻo, tại lôi phạt phía dưới, miếu đường bị đánh mở, hoàng kim chế tạo linh bản thờ bại lộ dưới lôi đỉnh trong nháy mắt bị kể ra lôi đỉnh đánh trúng, kim thân đúng là có bị đánh tan dấu hiệu. Phải chết cũng là ngươi chết trước. Trương Tuấn mắng to, nhưng hắn kỳ thực cũng không chịu nổi. Cho dù là có phi thiên thần giáp hộ thần, tăng thêm Ngũ Thông Thần cái này bia sống giúp mình mới dẫn đi rồi hơn phân nửa làm hại, có thể lôi quang lết thân, toàn thân da thịt đều giống như kim đâm giống nhau dày bò. Ngu xuẩn, ngươi dạng này ngạnh kháng, ngươi cho rằng ngươi đây Ngũ Thông Thần còn cứng rắn sao? Cuối cùng, trong đầu trầm mặc thật lâu huyết hải đường mở miệng. Từ lúc bước vào đấu trường đến bây giờ, huyết hải đường đều chưa từng chủ động mở miệng. Cũng không phải nàng không muốn, mà là nàng không thể tùy tiện mở miệng. cái này thế giới đấu trường thần ma đầy mặt đất, thổ địa thành hoàng không bằng chó. Thân phận nàng mẫn cảm, nếu là bị những thần ma này phát giác, sẽ dẫn phát đầy trời phiền phức. Giờ phút này truyền âm cũng bất quá là mượn lôi pháp che đậy hắn âm thanh, mượn ngũ thông thần tối đen như mực che đậy hắn hình. Trương Tuấn nghe được giọng huyết hải đường, phấn chấn tâm thần. Lão bà cứu ta! Trương Tuấn điện nghiêm mặt hô lớn. Đần, cổ có kiếm tiên thính triều luyện kiếm, kiếm tẩu rồng rắn điểm sông hòa hải, dựa vào chính là một ngữ chữ. Ngươi thất chư kiếm pháp chính là không bàn mà hợp thất tinh đấu mẫu, chính là lôi bộ chính thần. Ngươi sao không lôi bên trong luyện kiếm, vừa vặn đem bộ kiếm pháp kia tu luyện viên mãn, mượn kiếm dẫn lôi, vừa năng lực giết địch, càng năng lực tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Hôm nay nghỉ ngơi một chút đã 205. Hôm nay nghỉ ngơi một chút hà. Hôm nay nghỉ ngơi một chút hà. Hôm nay nghỉ ngơi một chút đi. Bồi bồi cô đương, bồi bồi lão bà. Tiện thể cùng mọi người tâm sự. Trước tiên nói một chút thư đi. Quyển sách này không có ý định viết quá dài, chính là trăm vạn chữ tả hữu, dân sớ, không phải người quá thay, đột phá thất bại, đạo tâm bị hao tổn, mở nít cơ lộn, sao vui vẻ viết như thế nào, sao cũng được thành tích không thành tích thật vui vẻ viết cái trăm vạn chữ đem chuyện xưa viết xong, mọi người xem được thật vui vẻ đổ vui lên liền xong rồi. Cho nên cảnh giới trên định rất thấp. Về phần quyển sách này chất lượng, nói như thế nào đây, có tốt có xấu đi, bởi vì là ta trấn an chính mình cho nên có nhiều chỗ không để ý, nhưng ngươi muốn nói ta không tận tâm, vậy cũng không đúng. Trấn an quy trấn an, viết hay là tận tâm. Chẳng qua để cho ta không ngờ rằng là, hiện thực cùng trò chơi sẽ rách cảm giác thế mà như thế lại, hắc, ta ban đầu liền ý thức được, làm hết sức bù đắp, nhưng này lỗ thủng chính là bổ không đi lên. Vì hai bên cốt truyện cũng rất dài, chỉ có thể chờ đợi lần này phó bản kết thúc, ta muốn chút biện pháp khác bù một xuống đi. Trong khoảng thời gian này cũng nghĩ thật nhiều cảm thấy mình đi ngõ khác, ta am hiểu chính là viết bệnh tâm thần, không am hiểu viết người bình thường, về sau vẫn là đi viết bệnh tâm thần tương đối tốt. Viết bệnh tâm thần ta thì tinh thần. Ừm, kỳ thực đại đa số người cũng có bệnh tâm thần, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Ta có thể là thuộc về loại đó, vô cùng cực đoan nhưng bình thường vô cùng lý tính cái chủng loại kia. Nếu như nói biến thái đầu óc cũng cùng người bình thường không giống nhau, ta có thể chính là thiếu một cái kích thích đến chốt mở mà thôi. Cảm kích ta hạnh phúc tuổi thơ đi, một ngày ba bữa đánh. Của ta một lỗ tai không dùng được, từ nhỏ bị bệnh điếc, nhưng có đôi khi nghĩ thì rất tốt. Rốt cuộc thế giới này rác thải lời nói quá nhiều, thiếu nghe điểm thì thật vui vẻ. Cho nên có người tại chỗ bình luận chuyện mắng ta cũng lười để ý tới, không hiểu, người phát thơ kết thúc, còn có người mắng ta đổ thần kinh. Ta liền xem như là một loại ca ngợi cùng cổ vũ đi, hạ bản biết cái càng thần kinh đến, hy vọng vị huynh đệ kia năng lực đến bình luận khu làm khách. Thật vui vẻ viết xong, thì hồi linh dị ổ nhìn đi, gần đây thì tại học tập, tổng kết, chờ thêm hết 11 đi tìm tiểu long mở tiểu táo. Hạ bản trở về đại hào tiếp tục đột phá đi. Cuối cùng 11 đừng có chạy lung tung người đông nghìn nghịt, ta gần đây muốn uống suốt, đều muốn lập dài đội ngũ, cho ra tới chơi các huynh đệ nhắc nhở một chút, nhà ga, sân bay, đường sắt cao tốc đứng, người xấu thật nhiều, bất luận cái gì cùng ngươi bắt chuyện người, 99 là nghĩ lừa gạt ngươi tiền, mà không phải ngươi thân thể. Đặc biệt cái gì dừng chân tiện nghi, tiễn mỉ xào loại địa phương kia, cũng không dám đi a bất kể thành thị nào, cái chỗ kia, đông tây nam bắc, xuống xe lửa thì một sự kiện, che ví tiền của mình, đi nhanh lên. Chúc các ngươi 11 vui vẻ. Sao sao hôn một cái.